Chương 948, nổ động chương 948, nổ động rầm rầm rầm. Từ khi nhị cậu tử đem kia một khối ngọc bàn từ lỗ khảm bên trong lấy ra, trong động đá vôi chính là một hồi kịch liệt đất rung núi chuyển. Cây kia to lớn trụ tử bắt đầu lay động, chấn động đến động đá vôi phía trên cự thạch nhao nhao rơi xuống dưới. Toà này dưới mặt đất động đá vôi ngay tại sụp đổ, nhị cậu tử ôm ngọc điệp thối lui đến nơi nhỏ lánh, đã có mấy tảng đá nện vào trên người hắn. Đến mức long đầu bên kia, hắn còn tại dùng sức tránh ra xích sắt cùng trụ tử trói buộc. Nơi này động tĩnh càng lớn, động đá vôi trên đỉnh rơi xuống hòn đá, càng nhiều dày đặc hơn. Nhưng này chút tối say phẩm chất hòn đá, còn chưa rơi vào long đầu bên trên, liền đã bị một cổ lực lượng cường đại xung kích, hóa thành một mịn. Cột vào long đầu bên trên xích sắt càng ngày càng tùng, bị hắn run hoa hoa tác hưởng, đã không thể đem hắn trói buộc. Đồng thời, long đầu chỗ phát ra cái chủng loại kia kinh khủng uy áp, nhường nhị cầu tử run lẩy bẩy. Tại loại này cường đại uy áp trước mặt, hắn tựa như một cái nho nhỏ sâu kiến, rất nhỏ bé, rất bất lực. Chẳng những sinh không nổi lòng phản kháng lý, ngay cả nhấc một chút ngón tay đều cảm giác rất khó khăn. Đây mới là long đầu thực lực chân chính. Chính mình trước đó thật sự là ăn gan hùm mật báo, thế mà còn cùng loại tồn tại này có kẻ mặc cả. Mắt thấy long đầu xuất thế ngay tại trước mắt, nhị cầu tử có chút nghĩ mà sợ. Hắn ôm ngọc điệp chậm chậm lui về sau đi, một chút xê dịch bước chân, rốt cục rời đi cái này một tòa sơn động. Sau đó, veo một cái, hắn đã trốn vào trong hồ lô. Đến mức long đầu trước đó hướng hắn cam kết kia rất nhiều chỗ tốt, không dám muốn. Vạn nhất trêu đến long đầu không cao hứng, một tay lấy hắn khôi lỗi bóc chết, không chừng còn muốn đem bản thể tìm ra ngược sát một lần. Nhị cầu tử trốn vào hồ lô về sau, cũng không lâu lắm, cái này một tòa động đá vôi hoàn toàn đổ sụp. Nguyên bản, trên đảo nhỏ đám người còn tại toàn lực tìm kiếm đạo tặc, đột nhiên cảm giác trên đảo nhỏ đất rung núi chuyển, như thiên băng địa liệt. Ở bên kia, đạo tặc nhất định ở bên kia. Một đám người lập tức hướng đại địa chấn động phương hướng bay đi, mong muốn đem cái này đạo tặc vây giết. Cùng lúc đó, xem như đảo chủ Bạch Tuyền, hắn trong lòng hiểu rõ, biết vị trí kia có cái gì kinh khủng chi vật. Hắn nhìn thấy cái hướng kia mặt đất chấn động, đã sớm dọa đến mặt như màu đất, liền vội vàng xoay người hướng trong biển rộng bỏ chạy. Ngay tại hắn vội vàng thời điểm chạy trốn, vừa vặn cùng kia một chi thương đội đối diện đụng tới. Bạch Tuyền đạo hữu, đây là có chuyện gì? Cầm đầu cái kia lông đen trắng hán, nhìn về phía đất rung núi chuyển phương hướng hỏi. Đã các vị đạo hữu đã phát hiện, vậy thì càng tốt, ta đang định đến thông chi các ngươi chạy trốn. Bạch Tuyền lúc đầu dự định một mình chạy trốn, bây giờ thấy cái này một đội người, trong lòng hơi động, kế thượng tâm đầu. Hắn đang lo lắng cho mình chạy không thoát, đồng thời lại lo lắng mấy người này đã thoát, để lộ hắn một số bí mật. Mấy vị đạo hữu, tuyệt đối không nên tới gần, bên kia có đại khủng bố, đi nhanh đi. Bạch Tuyền thần thái có chút nôn nóng bất an, lại có vẻ hơi bối rối. Các ngươi vẫn là đi nhanh một chút a, tuyệt đối không nên lại hướng phía trước. Nhưng người chính là như vậy, hắn càng như vậy, lo lắng thúc giục mấy người rời đi, mấy người này càng cảm thấy trong này khả năng có bí ẩn. Các ngươi vẫn là nhanh lên rời đi a, chậm một chút nữa liền không còn kịp rồi. Nhanh lên, nhanh lên, không nên do dự nữa. Bạch Tuyền thúc tiếp tục thúc giục, trên mặt đều toát ra một chút lo lắng thần thái. Thế nhưng là Bạch đạo hữu, tại sao ta cảm giác giống như là có dị bảo xuất thế? Vị kia lông đen đại hán nhìn phía trước dị động, lại liếc mắt nhìn Bạch Tuyền, có chút hoài nghi hỏi. Căn cứ một chút cổ tịch hoặc là truyền thuyết ghi chép, loại này thiên địa dị tượng bình thường đều biểu thị có dị bảo xuất thế, chính là có đại cơ duyên. Không có, không có, không có sự tình. Mấy vị đạo hữu vẫn là nhanh lên rời đi. Bạch Tuyền càng bối rối, mấy người này liền càng vững tin, khẳng định là có đại cơ duyên. Bạch đạo hữu, chúng ta mấy cái từ nhỏ đã gần lớn, lại hiếu kỳ, không bằng để cho chúng ta đi xem một chút. Đúng, chúng ta cũng chỉ là nhìn xem. Mấy người này đang khi nói chuyện, bên kia lại truyền ra một hồi ầm ầm nổ vang, một cỗ linh khí nồng nặc hướng bên này quét tán ra đến. Ta thế nào từ linh khí bên trong, còn cảm ứng được một sợi tiên khí. Ta giống như cũng cảm ứng được. Nghe được mấy người này ngôn ngữ, Bạch Tuyền biến sắc, một cỗ sát cơ xông lên đầu. Như là đã cảm ứng được tiên khí, mấy người này đã có lý do đáng chết. Đây là chúng ta trên đảo việc nhà, các vị đạo hữu xin tự trọng. Nghe được Bạch Tuyền nói như vậy, thương đội mấy người này liền càng chắc chắn, chỗ nào còn nghe hắn rông dài, trực tiếp vượt qua Bạch Tuyền thân ảnh, hướng ầm ầm nổ vang phương hướng bay đi. Các vị đạo hữu đừng đi. Ai? Nguy hiểm Bạch Tuyền tại phía sau bọn họ hô vài tiếng, liền xoay người hướng trong biển rộng bỏ chạy. Một đám người bị ở trên đảo phát sinh dị động hấp dẫn, khi bọn hắn bay đến phụ cận thời điểm, phát hiện nơi này đất rung núi chuyển, dưới nền đất đã hiện lộ ra một cái hố sâu. Một cỗ linh khí nồng nặc nương theo lấy tiên khí, từ cái hố sâu này bên trong khuyết tán ra đến. Cùng những linh khí này cùng tiên khí cùng một chỗ, còn có một cỗ cường đại uy áp từ bên trong khuyết tán ra đến. Càng thêm ấn chứng, mấy người này cho rằng có dị bảo xuất thế phỏng đoán. Đại gia chuẩn bị xong, một hồi nhìn thấy bảo vật, chúng ta đoạt liền chạy. Lông đen đại hán đối bên người mấy người đồng bạn phân phó một tiếng, đã rút ra pháp bảo nơi tay, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Ừm. Thương đội còn sót lại mấy người, cũng đều yên lặng rút ra pháp bảo. Đại cơ duyên phía trước, bỏ lỡ sẽ hối hận cả một đời. Giống. Một tiếng giống to từ cái hố bên trong truyền ra. Ngay sau đó, cái hố bên trong rỗi ra một đoàn huyết hồng sắc, bảo quang lập loè vật phẩm. Mặc dù bị đất đá bao trùm, không thấy toàn bộ diện mạo, lại có thể nhìn ra, món này màu đỏ vật phẩm tuyệt đối là kiện bảo vật. Đoạn. Lông đen đại hán gầm lên giận dữ, mang theo thương đội một đám người, liền hướng món kia màu đỏ vật phẩm phóng đi. Cùng lúc đó, trên đảo mấy cái thủ vệ thấy này, cũng đều hướng món kia bảo vật màu đỏ phóng đi. Món kia bảo vật màu đỏ tản mát ra linh khí nồng nặc, còn có một cỗ cường đại uy áp. Như tại bình thường gặp phải cường đại như vậy uy áp, đại gia sẽ tâm sinh e ngại. Nhưng giờ phút này bị bảo vật che đôi mắt, tất cả mọi người đỉnh lấy cỗ uy áp này, hướng kia một cái màu đỏ vật phẩm phóng đi. Liên tại bọn hắn vọt tới cái này màu đỏ vật phẩm phụ cận, đang muốn ra tay cướp đoạt thời điểm, nhìn thấy món kia màu đỏ vật phẩm tiếp tục hướng trên mặt đất xuất hiện, dần dần hiện lộ ra hình dáng. Đầu tiên là cái này màu đỏ vật phẩm phía dưới có hai cái rất lớn lỗ thủng, trong lỗ thủng còn ra bên ngoài hô hô bốc hơi nóng. Đây là bảo vật gì? Một người tu sĩ nhìn thấy Tôn Động, liền ý đồ đem bàn tay đi vào móc. Có ít người chính là như thế, nhìn thấy có động liền nữa thích móc. Chỉ là, lần này tay mới luồn vào đi, bên trong sông ra một cỗ to lớn khí lưu, đem hắn tay đều sông gãy mất. Người này cũng là quật cường tính tình, một cỗ khí lưu liền sông gãy mất cánh tay của hắn. Trong lòng tức giận, lúc này móc ra mấy trương bạo liệt phù, từ cái kia trong lỗ thủng nhét đi vào, còn thuận tiện hướng trong lỗ thủng lắp mấy khối đá lớn ngăn chặn. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, trong lỗ thủng toát ra một cỗ khói xanh. Sau đó cái này màu đỏ vật phẩm cùng lỗ thủng một hồi kịch liệt run run, một cỗ linh khí nồng nặc từ trong lỗ thủng xông ra. Ai, các ngươi có phát hiện hay không? Cái này lỗ thủng, nổ một chút liền có thể bốc lên linh khí. Thử lại lần nữa một cái khác lỗ thủng. Mấy cái tu sĩ đã móc ra phù lục, hướng một cái khác trong lỗ thủng nhét vào. Oeng! Lại là nổ vang, trong lỗ thủng lại phun ra một cỗ linh khí nồng nặc. Có lẽ món bảo vật này chính là như thế dùng. Một người tu sĩ suy đoán nói rằng, món kia bảo vật màu đỏ bị tạc cái này hai lần, đột nhiên có rất kịch liệt phản ứng, truyền ra một hồi cường đại chấn động. Chấn động đến chung quanh đất đá tung tóe, hóa thành cho bụi, màu đỏ vật phẩm tiếp tục đi lên nổi lên. Theo cái này màu đỏ vật phẩm hiện lộ đến càng ngày càng nhiều, bọn hắn rốt cục thấy rõ toàn bộ diện mạo. Thế này sao lại là bảo vật gì? Mới vừa rồi bị bọn hắn nổ kia hai cái lỗ thủng, là một đôi lỗ mũi. Dưới lỗ mũi mặt là một trương rất lớn miệng, miệng hai bên còn có mấy sợi râu, trên đỉnh đầu còn có hai cái màu đỏ sừng. Toàn bộ long đầu có một tòa căn phòng lớn lớn như vậy, long đầu phía trên còn quấn quanh lấy rất nhiều thô to như thùng nước xích sắt phía dưới còn liên tiếp một cây trụ tử. Nếu không phải căn này trụ tử cùng xích sắt lôi kéo, long đầu đã sớm bay ra ngoài. Lúc này, bọn hắn nhìn thấy long đầu bên trên, một cặp giống cửa sổ lớn như vậy mắt to, nhìn hắn chằm chằm nhóm. Long, cự long, bị tia đôi mắt to trừng mắt, hiện trường tất cả mọi người lập tức đều bị dọa đến tay chân muốn ra, lộn nhào liền muốn trốn. Giống, cái này long đầu bị nhốt mấy chục năm, vừa thoát khốn, liền bị một chút sâu kiến hướng trong lỗ mũi nổ hai lần, dường như có chút sinh khí. Chỉ thấy hắn lớn miệng há ra, một cỗ khí lưu quét sạch mà ra. A, lập tức, ở đây mười mấy tên tu sĩ không có bất kỳ cái gì sức phản kháng, liền bị cái này một trương miệng rộng hút vào trong miệng, một ngụm cho nuốt ăn. Giống. Long đầu nuốt lấy cái này mấy chục người về sau, thân thể sinh ra một cỗ lớn đại lực lượng, dùng sức thoáng dây rùa, đem dưới nền đất cây kia to lớn trụ tử mạnh mẽ rút ra. Đầu rồng to lớn từ dưới nền đất bay ra ngoài, trên không trung đối với mặt đất khẽ hấp, lại là một đám người miệng bị nuốt vào trong miệng. Ở trên đảo những thủ vệ kia đều nắm giữ luyện hư tu vi, đang tấn công độc trướng đảo thời điểm, đều lộ ra dũng mãnh như thần vô cùng. Nhưng ở long đầu trước mặt, lại như là sâu kiến đồng dạng, một ngụm bị nuốt lấy một đám. Sau đó viên này long đầu liền mang theo những cái kia xích sắt cùng trụ tử, nhất phi trùng thiên. Chương 949, điểm cống hiến chương 949, điểm cống hiến nhị cậu tử từ khi trốn vào trong hồ lô về sau, liền không dám đi ra, sợ bị long đầu phát hiện, hắn liền thần thức cũng không dám dò ra đến. Song phương trước đó mặc dù đàm luận đến rất tốt, giao dịch cũng thuận lợi hoàn thành, ai biết loại cường giả cấp bậc này có thể hay không trở mặt. Hắn cũng không dám dùng mệnh đi cược một đầu lạ lẫm long thiệt ác. Nhị cậu tử một mình trốn ở trong hồ lô, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Đầu tiên là tại cây quả nhân sâm bên cạnh, đào một cái rất lớn hố. Trung quanh dùng hòn đá xây tốt, dưới đáy trải lên một tầng bùn đất, mới đem động đá vôi bên trong nhận được gốc tiêu củ sen tấy ghép đi vào. Tại tấy ghép trước đó, hắn còn bẻ hai đoạn tươi non củ sen, chuẩn bị giữ lại cho Chu Nhi xào món đồ ăn. Đem củ sen một lần nữa tấy ghép sau khi đi vào, trong ao hẳn là rót cái gì nước. Cái này khiến hắn có chút do dự, xoắn xuýt. Từ động đá vôi bên trong nhận được những cái kia nước linh tuyển, chứa một chút tiên khí, là phẩm chất cực cao tiên linh suối, dùng để bồi dưỡng một cây sen ngó sen, cảm giác có chút lãng phí. Nhị cầu tử có chút không nỡ, do dự một chút, hắn chỉ dùng một chút bình thường nước linh tuyển, rót vào tòa này trong hồ lớn, dùng cho dưỡng dục củ sen. Ngược lại bình thường nước linh tuyển bị hắn thu vào trong hồ lô về sau, phẩm chất đều sẽ tăng lên. Dùng cho bồi dưỡng củ sen đại khái cũng đủ, đơn giản chính là sinh trưởng đến chậm hơn một chút. Đợi đến về sau, nữ trưởng quý phụ thân giúp mình mang về một chút mang theo tiên khí chọc linh tuyển, đến lúc đó đổi lại. Loại tốt củ sen về sau, nhị cầu tử an vị tại cây quả nhân xâm hạng, lĩnh hội long đầu sửa chữa qua chân long bách biến công pháp. Lần này đánh bậy đánh bạn, thế mà gặp bộ công pháp kia người sáng lập. Là cái kia long đầu lời nói, hắn sửa chữa về sau công pháp đã rất tiếp cận địa cấp. Ít ra tại huyền cấp công pháp bên trong, xem như người nổi bật. Toàn bộ hỗn loạn chi địa, huyền cấp công pháp đều chỉ có mấy bộ, lần này, vợ chồng bọn họ cắt đến một bộ. Nhị cầu tử đối với tại độc trướng thăng bằng góc chân, tại tiên giới sống sót, lại nhiều hơn mấy phần lòng tin. Giờ phút này hắn ngồi tại cây quả nhân xâm hạ, bắt đầu nghiên cứu công pháp. Quyền công pháp này bị sửa đổi qua đi, rất nhiều nguyên bản thường thường không có gì lạ địa phương, đột nhiên lại biến huyền ảo sâu chắc chắn lên. Nhị cầu tử mỗi ngày đều trầm mê ở công pháp, cảm giác bác đại tinh thâm. Càng xem càng cảm thấy mê mẩn, bất chi bất giác ngay tại trong hồ lô nhìn chừng 10 ngày. Nhị cầu tử tại trong hồ lô tránh rất nhiều ngày, lúc này mới từ trong hồ lô lặng lẽ dò ra thần thức xem xét. Trước đó kia một tòa động đá vôi đã hoàn toàn sụp đổ, hắn cũng bị chôn ở rất sâu bùn đất bên trong. Trung quanh tương đối yên tĩnh, đại khái không có việc gì. Lúc này mới lấy thổ độ thuật từ dưới nền đất chui ra ngoài, ẩn nặc thân hình, tại xung quanh nhìn một chút. Hắn đi ra địa phương, là tại một tòa núi nhỏ phía trên, núi nhỏ chính giữa có một cái rất lớn cái hố, hẳn là lúc trước long đầu phá đất mà lên dấu vết lưu lại. Ở trên đảo có chút loạn, rất nhiều căn phòng lớn đều đổ sụp, nhân khẩu cũng ít đi rất nhiều. Hắn xa xa liền thấy Bạch Tuyền đang chỉ huy thủ hạ người thanh lý phế tích, đem những cái kia chạy trốn ra súc cầm nã trở về, một lần nữa nhốt vào căn phòng lớn bên trong. Lần này long đầu xuất thế, Bạch Tuyền trên đảo nhỏ tổn thất cũng thật lớn. Nhị cầu tử ước lượng một chút thực lực bản thân, vẫn là không có đi treo chọc Bạch Tuyền, lặng lẽ ẩn thân rời đi. Lần này thu hoạch đã đầy đủ phong phú, trở về chỉ cần nghỉ ngơi lấy lại sức, cuối cùng cũng có một ngày có thể vượt qua trăm suối. Khi hắn trở lại độc trướng đảo bên trên, nơi này đã từ lần trước đại chiến bên trong trùng kiến khôi phục lại. Những cái kia hủy hoại cày ruộng lại lần nữa trồng lên độc dược. Suy luận nuôi trùng thất lại lần nữa kiến tạo, bên trong quyển dưỡng rất nhiều rắn giết. Nhị cầu tử lần này trở lại ở trên đảo về sau, hắn cùng Chu Nhi phần lớn thời gian cùng tinh lực đều tại nghiên cứu mới được đến huyền cấp công pháp. Đồng thời, hắn cũng đem lần trước tại Hỗn Nguyên đảo mua sắm kia một nhóm lớn công pháp đem ra, chuẩn bị phân phát cho tất cả mọi người học tập tu luyện. Hắn đầu tiên tìm tới Hoàng lão tại trong nhà. Vương lão tại cũng ở tại tòa thành phía trên nhất một tầng, cùng cơ thương nhà sát bên. Chỉ là hai người này nhà mặc dù sát bên, nhưng nhà tình huống bên trong lại hoàn toàn khác biệt. Cơ thương tiên là cả một nhà, hậu cung nữ nhân tối thiểu có mấy ngàn, chính hắn đều nhớ không rõ đến tuột cùng có bao nhiêu. Hắn những năm này cũng rất chịu khó, nhường nhiều như vậy nữ nhân, lại cho hắn sinh một đống lớn hài tử, xem như vì nhân tộc truyền thừa, góp một viên lạch, làm ra một phần cống hiến. Cơ thương trong nhà, nhân khẩu thịnh vượng cực kỳ náo nhiệt. Cùng cơ thương một tường cách xa nhau Hoàng lão tại nhà, chính là Lanh Lanh Thanh Thanh. Hoàng lão tại nhi tử nữ nhi đều đã chết, hiện tại chỉ đem lấy mấy cái tôn tử tôn nữ cùng một chỗ, người trong nhà đinh mỏng manh, lẻ loi trơ trọi. Trương gia gia. Tôn Tiểu Sơn nhìn thấy nhị cậu tử đến, liền vội vàng hành lễ bái kiến. Nhị cậu tử nhìn xem Tôn Tiểu Sơn một trương tròn trịa mặt, không khỏi nghĩ lên năm đó nhị khuê nữ. Nhị khuê nữ đứa cháu này, dáng dấp còn rất giống nàng lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Ngươi thái gia gia ở nhà không? Ta tìm hắn có việc. Ở nhà, Trương gia gia mời vào bên trong. Tôn Tiểu Sơn dẫn nhị cậu tử đi vào bên trong đi, rất nhanh Hoàng lão tại nghe tin mà đến. Đâu ra? Mời vào bên trong. Hoàng lão tại dẫn nhị cậu tử vào trong phòng đi đến, tại một gian trong phòng tiếp khách ngồi xuống. Hoàng lão tại a, gần đây thân thể như thế nào? Kéo đảo chủ phúc, cảm giác cũng không tệ lắm, ngược lại một đám sưng giả, căn cơ kém một chút, so ra kém bọn hắn từ nhỏ đã tu luyện. Ta vừa vặn từ bằng hữu trong tay, được đến một chút tiên linh trà, ngươi cầm lấy đi thử một chút. Nhị cậu tử nói, xuất ra một cái nho nhỏ hộp ngọc, bên trong chỉ có vài miếng lá trà. Chính là nữ trưởng quỹ đưa nàng kia một gốc nho nhỏ thủy tiên lá trà cây giống, tại hắn tỉ mỉ bồi dưỡng hạ, gần nhất hái một nhóm lá trà, số lượng không nhiều. Đà tạ đông ra. Hoàng lão tại run run rẩy rẩy tiếp nhận nhị cậu tử trong tay thủy tiên trà, hắn biết, đây nhất định là đồ tốt. Những năm này đông ra là được đến đồ tốt, cũng chưa hề thiếu đi hắn kia một phần. Ta lần này tới tìm ngươi, là có một việc thương lượng với ngươi. Ta được đến một nhóm hoàng cấp tu luyện công pháp, có hơn mấy chục bộ, mong muốn lấy ra, cung ứng cho trên đảo tất cả mọi người tu luyện. Ngươi cảm thấy phải làm thế nào phân phối xuống dưới tương đối tốt? Mấy chục bộ hoàng cấp công pháp. Hoàng lão tại nghe vậy, tay lại nhẹ nhàng run run một chút, hắn tới tiên giới thời gian dài như vậy, đối tiên giới cũng dần dần có hiểu một chút. Biết hoàng cấp công pháp cũng là rất chân quý, một lần mấy chục bộ, kia là giá trên trời. Nếu như đem những công pháp này phân phối ra, vô luận như thế nào điểm, nhìn đều sẽ lộ ra phân phối không đều, sẽ để cho một số người sinh lòng lợi oán giận. Hoàng lão tại suy tư một chút, lại tiếp tục nói, cùng nó trực tiếp phân phối cho bọn họ, không bằng thiết trí một chút chướng ngại, mỗi người đều cần nỗ lực một chút chi phí, mới có thể có tới tu luyện công pháp. Bởi như vậy, những cái kia không nguyện ý nỗ lực bất kỳ chi phí người, đến không đến bất luận cái gì công pháp. Những người khác bởi vì chính mình có chỗ nỗ lực, mới đến công pháp, sẽ càng thêm chân quý, tu luyện cũng sẽ càng thêm chăm chú đầu nhập. 3. Nhị cậu tử bố đuổi, quả nhiên, Hoàng lão tại vẫn là lấy trước kia cái Hoàng lão tại, đam mưu túc trí, suy nghĩ chu đáo. Diệu, cứ dựa theo ngươi nói làm như vậy. Bất quá cụ thể phải làm thế nào thao tác, để bọn hắn nỗ lực thứ gì đâu? Rút máu, giống như không quá phù hợp, dạng này sẽ ảnh hưởng tu vi tiến triển. Nhị cậu tử gần nhất một mực trưởng quản huyết quật, cho nên đầu tiên nghĩ đến chính là rút máu. Chúng ta có thể tích lũy điểm cống hiến. Chương 950, công pháp bay mượn. Chương 950, công pháp bay mượn. Độc trướng đảo bên trên, mười mấy vạn người cộng đồng ở tại một tòa thành bên trong, đều vì sinh tồn, cộng đồng cố gắng phấn đấu. Vừa mới bắt đầu, tất cả mọi người tràn đầy nhiệt tình, ý chí chiến đấu sục sôi, thề phải đem độc trướng đảo cải tạo thành thích hợp cư ngụ quê hương. Nhưng người nhiệt tình là sẽ theo thời gian chậm chậm tiêu hao, trong sinh hoạt một lần lại một lần phức tạp lao động, kích tình rút đi, bắt đầu trở lại tự thân hiện thực. Thời gian dài, cảm thấy mình nỗ lực so người khác nhiều, liền bắt đầu lười biếng. Nhìn thấy người khác trộm gian dùng mánh lưới lười biếng, luôn cảm giác chính mình lỗ bốn. Lại thế nào đàng hoàng người, ăn thiệt thòi nhiều lần, cũng chậm chậm học được trộm gian dùng mánh lưới. Cuối cùng mọi người cùng nhau xó nát, không có nát nhất, chỉ có cả nát. Ngay tại loại này so nát tập tục càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm, Hoàng lão tại công bố một hạng điểm cống hiến chế độ. Từ nay về sau, dệt một thất bại nhưng phải một cái điểm cống hiến, chế tác một cái pháp ý đi, nhưng phải tám cái điểm cống hiến, trồng trọt một mẫu đất, hàng năm nhưng phải một cái điểm cống hiến, thổ địa bên trong sản xuất độc dược, căn cứ giá trị tính toán điểm cống hiến. Trên tay mọi người điểm cống hiến có thể tự do lưu thông giao dịch. Tại thành lũy mỗi một tầng khu vực trung tâm sẽ thiết trí thị trường, có thể dùng điểm cống hiến mua sắm hoặc là giao dịch vật tư khác. Bất luận kẻ nào đều có thể đem chính mình không cần vật phẩm đặt vào trung tâm ra khu vực bày quầy bán hàng bán ra, đổi lấy điểm cống hiến. Hoàng Lao Tài hướng ở trên đảo tất cả mọi người tuyên bố điểm cống hiến chế độ. Vì thống kê cùng giao dịch thuận tiện, nhị cầu tử còn tự thân chế tác một loại đại biểu điểm cống hiến tiểu pháp khí. Loại này tiểu pháp khí chế tác tương đối giản dị, mỗi một mai đều là đồng tiền đồng dạng tiền xu, căn cứ trị số khác biệt, lớn nhỏ không đều. Phía trên khắc họa hiểu rõ chữ, đại biểu một cái điểm cống hiến, 10 cái điểm cống hiến, hoặc là 100 cái điểm cống hiến. Vì phòng ngừa người khác giả tạo điểm cống hiến, hắn còn hướng loại này tiểu pháp khí bên trong trộn lẫn vào một chút phù tang một lá cây. Chỉ cần hướng loại này tiền xu bên trong đưa vào một chút xíu pháp lực, tiền xu bên trên liền sẽ hiện ra màu đỏ số lượng. Hoàng Lao Tài tại tuyên bố điểm cống hiến chế độ về sau, liền bắt đầu dùng loại này tiền xu tính toán mỗi người lao động giá trị, cho đại gia cấp cho điểm cống hiến. Cùng lúc đó, trước kia miễn phí cung ứng rất nhiều đan dược linh mệ các loại vật tư, cũng thay đổi thành dùng điểm cống hiến trao đổi. Đại gia cầm lấy trong tay mình điểm cống hiến, cần gì liền đổi cái gì, so với trước kia thống nhất phân phối tốt nhiều. Hoàng Lao Tài tại an bài nhân thủ, tại mỗi một tầng chính giữa một khu vực như vậy, mở cửa hàng, bán ra một chút giá trị cao hơn vật phẩm. Trong cửa hàng có ở trên đảo chính mình sản xuất ra các thức pháp y, giá bán cũng không quý, chỉ cần 100 cái điểm cống hiến, liền có thể đổi một bộ mới tinh pháp y. Bọn hắn những người này từ khi đi vào động chứng đảo, sinh hoạt vẫn luôn rất gian khổ, đa số người quần áo trên người đều đã ăn mặc cũ nát không chịu nổi. Ở trên đảo vật tư thiếu thốn, mỗi lần sản xuất ra những cái kia thành phẩm đều muốn cầm tới Hôn Nguyên đảo bên trên, thả linh thạch trở về duy trì đại trận vận chuyển. Hiện tại trong cửa hàng có quần áo mới bán, hơn nữa chỉ cần để giành được 100 cái điểm cống hiến, liền có thể đổi đến một bộ. Rất nhiều tương đối thích trưng diện tu sĩ đều đã tại bắt đầu tích lũy điểm cống hiến, đổi xinh đẹp quần áo mới. Ngoại trừ pháp bảo, còn có ở trên đảo sản xuất rất nhiều vật phẩm khác, đều có một bộ phận đặt ở trong cửa hàng bán ra. Mặt khác nhị cầu tử còn cung cấp một nhóm đan dược vật tư, cũng có thể dùng điểm cống hiến hối đoái. Trải qua một đoạn thời gian xuống tới, ở trên đảo tất cả mọi người đã thành thói quen sử dụng loại này điểm cống hiến. Tại rất nhiều người khái niệm bên trong, điểm cống hiến đã cùng tiền tài không sai biệt lắm, là có thể lưu thông tiền tệ. Đại gia bình thường muốn cái gì, cũng đã thành thói quen, cố gắng tích lũy điểm cống hiến, tới cửa hàng mua sắm. Bởi như vậy, đều không cần Hoàng Lao Tài lại quan tâm thúc giục, tất cả mọi người sẽ cố gắng làm việc, lấy kiếm được điểm cống hiến, đổi lấy chính mình ngưỡng mộ trong lòng vật phẩm. Sau 3 tháng, vẫn là tại Hoàng Lao Tài trong nhà, Hoàng Lao Tài cầm lấy một cái sổ sách và vài chỉ túi chứa vật, giao cho nhị cầu tử xem xét. Nhị cầu tử tiếp vào trong tay, đại khái nhìn lướt qua, ánh mắt đều sáng lên một cái, có chút điểm giật mình. Cái này gần nhất 2 tháng này, ở trên đảo liền sản xuất nhiều như vậy vật tư. Hiện tại sản lượng so với trước kia tối thiểu lật ra gấp 4-5 lần còn chưa hết. Kia mấy cái trong túi chứa vật đều là đoạn thời gian này đại gia chế tạo ra thành phẩm pháp y, một phần trong đó đã đặt vào trong cửa hàng bán mất, những này trong túi chứa vật vẫn là có rất nhiều hàng. Ở trên đảo người một nhà tiêu hao không được nhiều lần như vậy, còn cần cầm tới Hôn Nguyên đảo bên trên bán. Xem ra cái này điểm cống hiến chế độ rất hữu dụng, hơi hơi làm ra một chút xíu cải biến, liền để mười mấy vạn người sinh ra hàng hóa lật ra gấp bội. Những vật tư này diệt trừ chi phí tốn hao, chỗ kiếm lấy linh thạch đã miễn cưỡng đủ ngăn cách đại trận cùng Hồng Thụ Lâm tiêu hao. Nhị cầu từ một mực tại Hôn Nguyên đảo cùng cái khác hòn đảo ở giữa mua sắm cùng tiêu thụ vật tư, đối với giá thị trường rất quen. Hắn căn cứ những này thành phẩm pháp y liệt ở trong lòng đã đại khái tính ra giá cả. 3 tháng này chỗ kiếm được linh thạch hẳn là đầy đủ ngăn cách đại trận 3 tháng tiêu hao. Nhưng muốn dựa theo giá thị trường mua sắm tinh huyết duy trì Hồng Thụ Lâm vận chuyển, dựa vào những này sản phẩm vẫn không đủ dùng, vẫn là cần nhị cầu tử tự móc tiền túi tài trợ phụ cấp một bộ phận. Dựa theo hiện tại loại này phát triển xu thế, về sau hẳn là sẽ tốt hơn, thực hiện tự cấp tự túc. Đúng rồi, ta tới cửa hàng nhìn qua, những cái kia hoàng cấp công pháp thế nào còn không có thả ra. Nhị cầu tử chuyên môn dùng nhiều tiền mua mấy chục bộ hoàng cấp công pháp trở về, chính là vì tăng lên ở trên đảo đám người thực lực. Nhưng bây giờ đã 3 tháng, công pháp vẫn không có giao cho đại gia tu luyện. Từ khi tại độc trướng đảo đặt chân, nhị cầu tử vẫn luôn có loại cảm giác cấp bách. Bọn hắn những này cổ nhân tộc tại tiên giới thuộc về lâm nguy động vật, trở thành tất cả mọi người săn giết đối tượng. Vô cùng cần thiết tăng lên tất cả mọi người thực lực, khả năng tự vệ. Trước mắt bọn hắn ở tại nơi này cái độc trướng đảo, bởi vì phụ cận độc trướng quá mức nồng đậm, người ở hy lưu đến. Toàn bộ hỗn loạn chi địa tu sĩ đều không có chú ý tới nơi này. Duy nhất biết bọn hắn tung tích chính là Bạch Tuyển. Người này đã để mắt tới độc trướng đảo, tiến đánh 2 lần, tin tưởng đằng sau còn sẽ có lần thứ 2, lần thứ 3. Hơn nữa, từ khi nhị cầu tử dưới đất động đá vôi phát hiện tiên linh suối về sau, hắn cũng bắt đầu thèm nhỏ dãi Bạch Tuyển chỗ hòn đảo kia. Tốt như vậy một ngụm tiên linh suối, hắn khẳng định cũng muốn chiếm làm của riêng. Hơn nữa kể bên này khả năng vẫn tồn tại một ngụm tiên tình. Mong muốn thực hiện đây hết thảy, đều cần thực lực. Gần nhất nhị cầu tử cùng Chu Nhi, không làm gì dư thời gian đều tại tu luyện. Nhưng chỉ có 2 người bọn họ thực lực, khẳng định không đủ, còn cần mọi người cùng nhau cường đại. Ta tính toán một chút, chúng ta phát ra ngoài điểm cống hiến tổng số còn thiếu rất nhiều hối đoái một bộ hoàng cấp công pháp, cho nên mới không có thả ra. Hoàng Lao Tài ý tứ, hiện tại đại gia trong tay điểm cống hiến số lượng đều rất ít, hắn đem công pháp thả ra cũng không có tác dụng gì. Nếu như chân quý như vậy công pháp, chỉ đổi 1-2 kiện pháp bảo giá cả, lại quá tiện nghi. Như vậy đi, ngươi trước thả một bộ phận công pháp ra ngoài, chỉ cần giao nạp một bộ phận điểm cống hiến, liền có thể đem công pháp mang về tu luyện, còn lại bộ phận viết xuống giấy vay nợ, về sau mỗi tháng hàng năm từ trả. Nhị cầu tử vẫn có chút sốt ruột, muốn cho đại gia sớm một chút cầm tới công pháp tu luyện, sửa sớm cường đại. Đến mức thu thập phiếu nợ, đây là hắn rất nhiều năm trước liền rất am hiểu sự tình. Đến bây giờ, trong tay hắn còn nắm nuốt một đống lớn phiếu nợ, là rất nhiều người chủ nợ. Tỷ như nào đó một vị nắm giữ mấy ngàn cái hậu cung, sinh một đống lớn nhi nữ nam nhân, hiện tại còn thiếu nhị cậu tử đặt mông nợ. Hiện tại hai người là phụ tử quan hệ, phiếu nợ liền tạm thời ném qua một bên, sau này hãy nói. Diệu a, Đông gia kế này rất hay. Lần này đến tiên hoàng lão tài vô đuổi, lớn tiếng tán thưởng. Ngươi chỉ có gánh vác đặt mông nợ lần thời điểm, mới có thể càng thêm cố gắng, Đông gia kế này rất hay. Nhị cậu tử chỉ nhắc tới ra một thứ đại khái ý nghĩ, cụ thể thao tác chi tiết, đằng sau liền từ hoàng lão tài đi thi hành. Ra hoàng lão tài nhà, nhị cậu tử thuận tiện đi một chuyến cơ thương trong nhà. Hắn xuất ra mấy bộ hoàng cấp công pháp, nhường cơ thương từ bên trong chọn lựa một bộ, dùng cho tự thân tu luyện. Ngoại trừ cơ thương, nhị cậu tử còn cho tị thế bao, ô một bọn người, mỗi người một bộ hoàng cấp công pháp. Bất quá, trong này có hai người ngoại lệ. Một cái là Mộng Giao tiên tử, nàng trời sinh mị cốt, thích hợp nhất tu luyện mị hoặc thuật, từ nhỏ đến lớn tu luyện cũng là tổ truyền mị hoặc thuật. Tu luyện những công pháp khác sẽ phá hư mị hoặc thuật hiệu quả, mà còn chờ tại một lần nữa đi một con đường, được không bù mất. Liên giống với lấy nàng mị hoặc thuật, nhường người chung quanh trở thành liếm cẩu. Người ta đang liếm lấy vui sướng, người bỗng nhiên toàn thân đầy gai, đem liếm cẩu đầu lưỡi đều đâm đả thương, về sau còn thế nào liếm? Hay là ngươi toàn thân trên dưới tản mát ra một cỗ sát khí, cũng đem mị hoặc thuật làm hỏng. Nàng liên đã định trước, chỉ có thể đầu đường này đi đến đen. Đáng tiếc loại này mị hoặc thuật công pháp đều tương đối khó đến, hắn lần này tại tiệm sách bên trong không nhìn thấy. Kỳ thật lần trước tại động đá vôi bên trong, trong lòng của hắn cũng nghĩ giúp Mộng Giao tiên tử hỏi một chút cái kia long đầu. Muốn hỏi một chút long đầu phải trang am hiểu mị hoặc thuật, có hay không phương diện này tu luyện công pháp. Đáng tiếc long đầu chỉ hứa hẹn một bộ công pháp, hơn nữa hắn nhìn long đầu uy nghiêm bộ dáng, cũng không giống là loại kia sẽ mị hoặc thuật long. Loại này hơi có chút mạo phạm vấn đề, hắn là cuối cùng vẫn là không hỏi ra miệng. Chỉ có thể về sau có cơ hội, lại giúp trợ Mộng Giao tiên tử nghĩ một chút biện pháp, nhìn có thể hay không lấy tới cao cấp hơn công pháp. Mộng Giao tiên tử không tu luyện được, một cái khác thì là Khổng Ly. Cái này lục tóc gia hỏa, mặc dù gia nhập hắn độc chứng đạo, nhưng luôn luôn có chút cảm giác thần bí. Hơn nữa hắn lấy hóa thần kỳ thực lực, thế mà cùng nhị cậu tử tương xứng. Quả nhiên, nhị cậu tử dự định đưa một bộ hoàng cấp công pháp cho hắn thời điểm, Khổng Ly vẫn là huyện chuyển từ chối. Người ta chính mình có gia tộc truyền thừa công pháp, không thể so với hoàng cấp công pháp chênh lệch. Nghe hắn nói bóng gió, gia tộc bọn họ truyền thừa công pháp rất có thể còn đạt đến huyền cấp. Đến mức Khổng Ly sinh ra ở phương nào gia tộc, hắn không có chủ động nói, nhị cậu tử cũng không hỏi, nếu như ngày nào hắn muốn nói, tự nhiên sẽ nói lên. Chương 951, An không quen chương 951, An không quen Chu Nhi từ lần trước được đến Long Đầu chuyển viện binh công pháp, nàng liền vẫn luôn là ngây ra như phỗng. Khổng lồ lại phức tạp lượng tin tức, chiếm cứ nàng thức hải. Nhiều lần, nhị cậu tử cho là nàng sẽ ra ngoài ý muốn, cẩn thận từng ly từng tí dò xét, thấy được nàng tất cả bình thường mới yên tâm. Như thế như vậy, qua tốt một đoạn thời gian, Chu Nhi mới ngẫu nhiên từ ngẩn người bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại. Mỗi lần chỉ cùng nhị cậu tử nói mấy câu, đều không có tâm tư đùa giỡn nhị cậu tử, lại tiếp tục ngẩn người lĩnh ngộ. Như thế lặp đi lặp lại, dùng 6, 7 tháng, nàng mới đưa môn này huyền cấp công pháp lĩnh ngộ đến không sai biệt lắm. Từ ngẩn người lĩnh ngộ bên trong hoàn toàn tỉnh táo lại. Theo Chu Nhi cùng nhị cậu tử nói, mới được đến môn này huyền cấp công pháp, cũng thuộc về dùng tơ nhện chiến đấu phương thức. Bất quá chiến đấu thủ đoạn càng nhiều, uy năng cũng càng thêm cường đại. Nếu như tu luyện có thành tựu về sau, so với nàng lúc đầu tổ truyền công pháp, ít ra mạnh không chỉ 10 lần. Chu Nhi tại lĩnh ngộ công pháp về sau, lại lặng lặng suy tư hơn mấy tháng, mới chính thức bắt đầu tu luyện. Tới bọn hắn cái này một cảnh giới, quá trình tu luyện là dài đằng đẵng. Dù chỉ là tiến về phía trước bước một chút xíu, đều cần đại lượng thời gian để tích lũy. Nhị cậu tử không có quấy rầy Chu Nhi, hắn bây giờ cũng tại lĩnh ngộ công pháp, chúng tu bản mới chân long bách biến công pháp. Môn công pháp này chủ yếu đường hướng tu luyện vẫn là giống như trước kia, không có biến hóa, vẫn lấy chủ tu lực lượng của thân thể làm chủ. Đến mức biến ảo hình thể phương diện, những này chỉ là tiểu đạo, chỉ cần nhục thân thực lực trở nên mạnh mẽ, tự nhiên có thể tùy ý biến hóa. Này công sau khi luyện thành, nhục thân sức chiến đấu sẽ có được cực lớn tăng cường. Chỉ là hắn loại này tu luyện nhục thân phương thức, chính là cần ăn rất nhiều thứ, đặc biệt là bổ sung khí huyết loại thịt. Nhị cậu tử tu luyện 3 năm, ăn mấy chục con bích nhãn linh lưu, ăn mấy vạn cân hải sản, ăn mấy trăm thạch linh mễ, nhưng hiệu quả cũng không phải là rất rõ ràng. Hắn biết, tu luyện loại công pháp này, cần ăn một chút tu vi rất cao huyết đủ, khả năng đưa đến tương đối tốt hiệu quả. Trong hồ lô nuôi những này châu a, dê a, hải sản a, tu vi cao nhất cũng bất quá kim đan cảnh, công hiệu quá kém. Hắn hẳn là tìm một chút hóa thần hoặc là luyện hư cảnh giới ăn thì dùng, như thế mới có thể có hiệu quả. Giờ phút này, hắn mới chính thức lý giải tới, tiên giới vì cái gì có nhiều như vậy trại chăn nuôi. Ngoại trừ thỏa mãn một ít người ăn uống chi dục, đối tu luyện cũng là có trợ giúp. Hắn mong muốn ăn ngon một chút, cũng là không khó, cực lạc đại lục ở đây lấy nhiều người như vậy, bọn hắn đều là chút hiểu được cảm ơn, hẳn là rất tình nguyện là nhị cậu tử tính dâng sinh mệnh. Hoặc là, từ bên trong chọn lựa một chút không quá sẽ cảm ơn ăn hết, cũng là ý kiến hay. Còn có huyết ngục đảo bên trên nhiều máu như vậy nô, những năm này đã bị hắn nuôi thật sự cường tráng, thịt trên người chất cũng rất tốt. Hắn xem như huyết quật tổng quản, ngẫu nhiên giết chết một hai cái huyết nô ăn hết, xem như bình thường hao tổn, cũng không có vấn đề. Chỉ là, hắn trước kia tại vẫn là người bình thường thời điểm, đại hoang chi niên cũng xưa nay không ăn qua thịt người thịt. Hiện tại phi thăng tới tiên giới, trở thành người người hâm mộ tu tiên giả, nhường hắn đi ăn thịt người, trên tâm lý càng thêm không tiếp thụ được. Thánh nhân nói, thấy sinh, không đành lòng thấy chết, nghe âm thanh, không đành lòng ăn thịt hắn, không đành lòng chi tâm, nhân chi đoan cũng. Ai? Lại là cái này đáng chết lòng dạ đàn bà. Từ khi tiến vào tiên giới về sau, hắn phát hiện chính mình trong tính cách cái này một cái thiếu hụt, khắp nơi hạn chế sự phát triển của hắn. Bạch Tuyền đều có thể tùy ý đề cao huyết nô sản lượng, kiếm nhiều tư nguyên hơn, tốt như vậy tiên tiến kinh nghiệm, chính mình lại bởi vì lòng dạ đàn bà, không đành lòng làm theo. Người khác đều có thể tùy ý nuốt ăn cái khác hóa thần cùng luyện hư tu sĩ, nhanh chóng tăng cao tu vi. Tại huyết ngục đảo bên trên, hắn mỗi ngày nhìn xem những cái kia hướng mình cảm ơn huyết nô, nhiều lần lên sát tâm, cuối cùng vẫn là không hạ thủ được. Nhị cầu tử đột nhiên cảm thấy chính mình tốt phế vật. Kỳ thật nhị cầu tử cũng không phải không ăn thịt, chính là cùng tiên giới tập tục có chút không hợp nhau, ăn không quen thịt người. Trước mắt, hắn cũng chỉ có thể như thế đi một bước nhìn một bước, lại đi lại tu luyện. Cái này thời gian mấy năm bên trong, hắn lại đi nhiều lần Hôn Nguyên Thành. Nữ trưởng quý phụ thân hỗ trợ, rốt cục rút mang về một nhóm lớn chọc nước linh tuyển. Loại này nước linh tuyển đục ngầu không cách nào uống, nhưng ẩn chứa trong đó tiên khí. Dùng cho đổ vào trong hồ lô linh thực chờ thu hoạch, có thể khiến cho sinh trưởng tốc độ tăng tốc 200 nhiều lần. Lại thêm linh dưỡng tác dụng, có thể đạt tới 300 nhiều lần. Đầu tiên hắn đem một cái kia trồng trọt củ sen ao, đổi thành loại này nước suối, củ sen sinh trưởng tốc độ thêm nhanh hơn rất nhiều. Gần nhất đã sinh trưởng ra một cái nho nhỏ nụ hoa. Tại chọc nước linh tuyển đổ vào sau khi, trong hồ lô rất nhiều linh thực tốc độ phát triển đều tăng nhanh. Gần nhất, trong hồ lô trồng trọt kia một gốc tiên cây táo bên trên, nhóm đầu tiên tiên táo rốt cục thành thủ. Nhị cầu tử mỗi ngày tưới nước, một mực nhìn lấy trên cây những cái tia táo, từ lớn chừng hạt đậu sinh trưởng tới đậu nành lớn, đậu phộng lớn nhỏ. Từ màu xanh biếc tới chậm rãi biến thành vàng nhạt, sau đó lại nhiễm lên một vệt đỏ gỉ. Cho tới bây giờ, tất cả táo đều biến đỏ rực, lớn chừng cái trứng gà, treo ở đầu cành làm cho người ta yêu thích chi cực. Nhị cầu tử đã sớm thấy thèm, từ trên cây hái xuống một quả màu đỏ tiên táo. Tại trên quần áo xoa xoa, đưa đến bên miệng liền cắn. Giang giác. Cái này miệng vừa hạ xuống thanh thúy ngọt, nước chảy đầy miệng. Tùy tiện nhai nhai nhấm nuốt một chút, cái này một ngụm táo ở trong miệng tất cả đều hóa thành trong veo nước, theo yết hầu trượt xuống, trong miệng liền một chút xíu cặn bã đều không có còn lại. Hắn đem trên cây táo đỏ tất cả đều hái xuống, nhóm đầu tiên kết quả, số lượng không nhiều, mới mấy chục hạt táo đỏ. Cùng ngày, đem Chu Nhi cùng Trương Thành huynh muội đều gọi qua, toàn ra ở cùng một chỗ nhấm nháp tiền táo. Chu Nhi trải qua đoạn thời gian này tu luyện, tiến bộ cũng là rất nhanh. Lần trước còn phục dụng nhị cầu tử mang về ngọc lộ đan, tu vi của nàng đã thành công đột phá đến luyện hư cảnh giới, lại thêm mới được đến công pháp, sức chiến đấu tăng nhiều. Đoạn thời gian trước nhị cầu tử cùng nàng luận võ luận bàn, thế mà bị Chu Nhi tơ nện buộc đến cực kỳ chặt chẽ, dán tại đầu giường, trêu bừa cả ngày. Việc này bị nhị cầu tử nhận là vô cùng nhục nhã, thế phải quyết chí tự cường, báo này lại thủ. May mắn chuyện này chỉ có hai người bọn họ biết, không có người ngoài ở đây. Chỉ cần hai người bọn họ không nói ra đi, nhị cầu tử vẫn là người người kính ngưỡng Trương đạo chủ, huyết quật chủ quản ngốc mao đại nhân. Trong hồ lâu ngoại trừ tiên táo bội thu, cái khác linh dược linh thực gần nhất cũng bội thu rất nhiều. Trong tay cuối cùng có vật liệu, có thể luyện chế một chút đan dược. Nhị cầu tử hiện tại luyện đan hiệu suất cùng sát suất thành công đều cực cao, rất dễ dàng liền luyện chế ra hơn mấy trăm hạt. Những này luyện chế ra tới đan dược, phẩm giai cũng không phải là rất cao, chỉ thích hợp một chút kim đan nguyên anh tiểu tu sĩ phục dụng. Tại tiên giới bán không được giá, đa số đều đặt ở độc trướng đảo trong cửa hàng, lấy điểm cống hiến bán ra. Độc trướng đảo bên trên mười mấy vạn người tộc, còn có rất nhiều người đều dừng lại tại kim đan kỳ trở xuống, kim đan cùng nguyên anh kỳ càng là nhiều như chó. Người trên đảo càng cần hơn những đan dược này, hắn mấy trăm hạt đan dược bày ra đến, không có mấy ngày liền bị cướp mua không còn. Nhị cầu tử chỉ có thể luyện chế lại một lần mấy ngàn hạt, đều giao cho Hoàng lão tài, nhường hắn chậm rãi đưa lên tới trong cửa hàng bán. Trong hồ lô, trước đó bởi vì mười mấy vạn nhân khẩu từ trong hồ lô rời khỏi, kia một khối lớn đất trống đều trồng linh cốc cùng tiên đạo cốc. Hiện tại linh cốc đều đã bội thu, lại thu hoạch một đống lớn linh cốc. Không được hoàn mỹ chính là, trong hồ lô làm việc nhân khẩu vẫn là không có gia tăng, càng ngày càng không đủ dùng. Chương 952, 20 năm chương 952, 20 năm độc trướng đảo bên trên, từ khi phổ biến điểm cống hiến chế độ đến nay, đã qua 20 năm. Cái này 20 năm bên trong, độc trướng đảo bên trên đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ở trên đảo tổng nhân khẩu trực tiếp tăng lên gấp đôi, đạt đến 30 vạn hơn người. Trong này cơ thương không thể bỏ qua công lao, vẹn vẹn hắn một người, lại sáng tạo ra hơn mấy trăm đứa bé. Đây là hắn tương đối khắc chế tình huống, nếu không lấy thực lực của hắn, hậu cung mấy ngàn nữ nhân, mỗi người sinh một cái phải có mấy ngàn người. Vì thế, nhị cầu tử còn chuyên môn đưa mấy chục con trâu cho hắn bổ thân thể. Ngoại trừ nhân khẩu tổng số lượng gấp bội, cái này 20 năm bên trong, cuối cùng lại bồi dưỡng được một nhóm lớn cao thủ. Sớm nhất thời điểm, nhị cầu tử tiêu hao toàn bộ tài nguyên, mới bồi dưỡng được mấy ngàn tên hóa thần. Tại đột phá vòng lồng thời điểm chạy trốn, chết được chỉ còn lại có vài trăm người. Trải qua cái này 20 năm thời gian, đại lượng tài nguyên cung ứng phía dưới, độc trướng đảo bên trên hóa thần tu sĩ lại đạt đến 1000 người. Hơn nữa, trong đó còn có mấy người, tại nhị cầu tử vận dụng đại lượng tài nguyên, trọng điểm bồi dưỡng hạng, đã đột phá đến luyện hư cảnh giới. Tỷ như, Tỷ Thế Bao, Cơ Thương, Mạc Vũ, Cự Thú, Khổng Ly, Mộng Giao Tiên Tử, bọn hắn đều đã đột phá đến luyện hư cảnh giới. Ô một nguyên bản là luyện hư cảnh, lại tu luyện từ đầu hoàn cấp công pháp về sau, thực lực cũng tăng lên rất nhiều. Chỉ có nhị cầu tử, hắn bởi vì căn cơ thực sự quá mức hùng hậu, tu vi tiến triển so những người khác chậm rất nhiều lần. Tới thực lực bây giờ mặc dù tăng lên rất nhiều, lại vẫn không có đột phá tới luyện hư cảnh giới. Nhưng nhị cầu tử người đảo chủ này có chút xấu hổ. Nhưng ở trong mắt người khác liền không giống nhau, đảo chủ tiết kiệm tài nguyên, chính mình cũng không nỡ dùng, lại cung ứng cho đại gia tăng cao tu vi. Nhưng rất nhiều người trong lòng dâng lên một mỏ cảm động. Lúc này, tòa thành trên lầu chót, nhị cầu tử cùng Lục Tóc Khổng Ly ngay tại ngồi đối ẩm. Hai người ngồi tại mái nhà điểm cao nhất, nhìn xem tòa thành trung quanh, một mảng lớn bình nguyên, tất cả đều khai khẩn đi ra ruộng tốt. Những linh điền này bên trong trồng rất nhiều kịch độc linh vật. Độc trướng đảo bên trên độc tính quá mạnh, loại cái khác thu hoạch đều không có thu hoạch, duy chỉ có trồng trọt những độc vật này mọc tốt nhất. Trong khoảng thời gian này, trong ruộng một loại gọi là mục nát tâm hoa độc dược đang đứng ở ngắt lấy kỳ một nhóm lớn sức lao động, tại trong linh điển vội vàng ngắt lấy. Thông qua những năm này phát triển, độc trướng đảo bên trên chủ yếu sản nghiệp bao quát trồng trọt, nuôi dưỡng, dệt vải cách làm áo, luyện khí. Cái này mấy môn sản nghiệp sáng tạo thu nhập đã đầy đủ ngăn cách đại trận cùng hồng thụ lâm tiêu hao, còn có chút còn thừa. Rốt cuộc không cần nhị cầu tử mặt khác kiếm linh hạch, lấy phụ cấp ở trên đảo chi tiêu. Nhị cầu tử đem ở trên đảo những này thêm ra tài nguyên, lại mặt khác kiến tạo một tòa phòng ngự thạch tháp. Hiện tại có hai tòa thạch tháp, một trái một phải thủ hộ tại tòa thành hai bên. Đảo chủ, ta chuẩn bị muốn rời khỏi một đoạn thời gian. Không Ly uống xong một ly lớn linh rượu, hướng nhị cầu tử nói rằng: Ngươi muốn về nhà sao? Nhị cầu tử đã sớm biết, Không Ly là tiên giới thổ dân, cũng không biết hắn đến tột cùng là đến từ cái nào một cái phương hướng. Nha. Không Ly ung dung thở dài một hơi, đem trong chén linh rượu uống một hơi cạn sạch. Ta sớm đã không còn nhà, bất quá ta muốn trở về nhìn xem. Không Ly ánh mắt có chút phiền muộn, nhìn qua phương xa. Phương xa chân trời, giờ phút này đang có 10 cái bóng đen, lặng lẽ hướng bên này gần lại gần. Đã nhanh muốn đến độc trướng đảo phạm vi, đại gia đeo lên mặt nạ, ẩn nấp thân hình, lặng lẽ tới gần. Bạch Tuyên nhìn qua phương xa loang thoáng độc trướng đảo, phân phó thủ hạ tu sĩ. Vâng. Chủ nhân. Thủ hạ mười mấy người này đều lấy ra mặt nạ đeo lên trên mặt. Chúng ta lần này tiến đảo, tiến nhanh mau ra, cướp bóc một nhóm người miệng liền đi, không muốn ham chiến, càng không được chế tạo quá nhiều giết chóc. Bạch Tuyên đối thủ hạ sau lưng phân phó một tiếng, liền ẩn nấp thân hình, hướng độc trướng đảo phương hướng bay đi. Từ khi lần trước, trên đảo của hắn phát sinh biến cố tổn thất to lớn, gần nhất cái này 20 năm, khắp nơi thu xếp lại mua một ít nô lệ, hao tốn rất nhiều. Những năm này, hắn thường xuyên ở phương xa vụng trộm tìm hiểu, nhìn thấy độc trướng đảo bên trên nhân khẩu nhanh chóng tăng trưởng, trong lòng của hắn đè nén không được vui mừng như điên. Hắn thấy, trên đảo những nhân khẩu này đều là hắn dự bị nô lệ, đều là hắn thả rông ở chỗ này ra súc. Ngẫu nhiên tới săn bắn một lần là được, không cần thiết giết chóc quá nhiều, hoặc là ảnh hưởng nhân khẩu phồn diễn sinh sống. Bạch Tuyên ẩn nặc thân hình, dẫn thủ hạ của hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng ở trên đảo tới gần. Khi bọn hắn leo lên bờ biển, nhìn thấy kia một vòng lại một vòng thất thải linh bạo cúc che kín hải đảo bên ngoài, tất cả đều tâm thần cảnh giác. Cẩn thận một chút, không nên tới gần loại này hoa cúc, sẽ bạo tạc. Bạch Tuyên nhìn thấy kia rất nhiều thất thải linh bạo cúc, hắn đối loại này hoa ấn tượng rất sâu. Lần trước tới thời điểm, chính là đụng phải loại này hoa cúc, đưa tới bạo tạc, kinh động đến người trên đảo. Chúng ta từ trên bầu trời bay qua. Tốt. Mười mấy người ẩn nặc thân hình, cẩn thận từng ly từng tí bay lên không trung, mong muốn vượt qua trên đất những cái kia hoa cúc. Nhưng bọn hắn nhưng lại không biết, tại tòa đảo này trên không, phiêu đãng rất nhiều cực kỳ nhỏ bé tơ nhện. Những này tơ nhện nhỏ bé trong suốt, mắt thường rất khó coi tới, thời thời khắc khắc, theo gió càng không ngừng phiêu đãng. Khi bọn hắn bay lên không trung, không cách nào tránh khỏi, liền xúc động những này tơ nhện. Đoạn thời gian gần nhất này, Chu Nhi vừa lúc ở trên đảo, hắn đang ở nhà bên trong, cho người một nhà làm bữa tối. Đông nhiên, trong phòng một cái chuông gió nhẹ nhàng lắc lư, phát ra dễ nghe thanh âm. Cùng chi này chuông gió tương liên, là rất nhiều cái cực kỳ nhỏ bé tơ nhện, một mực liên miên tới cả tòa ở trên đảo. Lúc này cùng chuông gió tương liên một sợi tơ nhện, đang nhanh chóng run run. Chu Nhi đem một ngón tay đáp tới căn này tơ nhện phía trên, khép mắt cảm ứng một chút. Hết thảy 15 người, tất cả đều là luyện hư cảnh giới. Lúc này, Chu Nhi đem trong nhà ngay tại nấu cơm củi lửa che diện, tám đầu chân đạp một cái, liền đã từ trong cửa sổ bay ra ngoài. Chu Nhi, thế nào? Nhị cậu tử cùng Khổng Ly còn tại uống rượu, nhìn thấy Chu Nhi loại trạng thái này, vội vàng đứng người lên hỏi. Có địch bức kích. Chu Nhi chỉ câu nói vừa dứt, liền tự mình bay lên bầu trời, tay chân trên không trung hư điểm. Lập tức, phân bố tại cả hòn đảo nhỏ trên không vô số tơ nhện, bắt đầu hướng một cái phương hướng phiêu động. Rất nhanh, trên đảo tơ nhện tất cả đều tụ đến cùng một chỗ, đã tại Bạch Tuyển bọn hắn mười mấy người chung quanh, hình thành một tòa khổng lồ chu ti đại trận. Chủ nhân, xương lên. Bạch Tuyển sau lưng một tên thủ hạ nói rằng. Theo bọn hắn nghĩ, chung quanh trên bầu trời dâng lên từng tầng màu trắng sương mù, tầng này sương trắng càng ngày càng đậm, cản trở tầm mắt của bọn hắn, nơi xa đều nhìn không rõ lắm. Không đúng, đây nhất định không phải khác biệt sương mù, có mai phục. Chủ nhân, làm sao bây giờ? Mấy người này giờ phút này cũng ý thức được, không có khả năng vô duyên vô cớ liền dâng lên nồng đậm như vậy sương mù. Sự tình ra khác thường tất có yêu. Mấy tên thủ hạ đều nhìn Bạch Tuyền, bọn hắn giờ phút này hẳn là tiến vẫn là lui. Bạch Tuyền nhìn xem chung quanh càng lúc càng nồng nặc sương mù màu trắng, hơi hơi suy tư một chút. Ngược lại tới đều tới, chúng ta cũng không thể tay không mà quay về. Theo ta xông đi lên, đoạt một nhóm người miệng liền chạy. Đều đã tới nơi này, tới một lần cũng không dễ dàng, cứ như vậy trở về, Bạch Tuyền khẳng định là không cam lòng. Ngược lại đã bại lộ, theo ta xông. Lúc này, mười mấy người này đồng thời tế ra pháp bảo, tản mát ra cường đại kinh khủng uy áp, một kiếm liền phải bổ ra đồng mụ. Bạch Tuyên một kiếm chém ra đi, đúng là trong xương mù dày đặc bổ ra một cái khe. Lúc này hắn mới nhìn rõ, thế này sao lại là cái gì nồng mụ, rõ ràng là cực kỳ nhỏ bé tơ nhện, lít nha lít nhít. Những này tơ nhện mới vừa vặn bị hắn một kiếm chém ra, lại lập tức như nước chảy khép lại, đem bọn hắn vây quanh ở trong đó. Đồng thời, chung quanh tơ nhện kịch liệt phun trào, hướng bọn hắn bao khỏa tới, rất nhiều nhỏ bé tơ nhện dính trên người bọn hắn, càng dính càng nhiều. Chương 953, thứ nhất thắng chương 953, thứ nhất thắng Chu Nhi được đến công pháp mới, thực lực cùng thần thông đều tăng cường rất nhiều, trong đó một loại chính là ẩn hình tơ nhện. Loại này ẩn hình tơ nện có thể phạm vi lớn phân bố, theo gió phiêu lãng, bình thường vô hình vô tích, mắt thường cùng thần thức đều nhìn không thấy. nhưng đem những này tơ nện tụ lại lên, liền có thể hình thành một tòa chu ti đại trận. Đây là Chu Nhi căn cứ mới được đến thần thông, cùng nàng trước kia đã dùng qua chu ti đại trận dung hợp một chỗ, mới hình thành mới chu ti đại trận. So với trước kia, chủ yếu là chu ti đại trận hình thành trước đó vô hình vô tích, bất luận kẻ nào không nhìn thấy. Còn có tơ nện so với trước kia càng dày đặc cứng cáp hơn. Giờ phút này, nàng đem trên đảo tơ nện tất cả đều tụ lại cùng một chỗ, hình thành chu ti đại trận, đem Bạch Tuyền bọn hắn 15 người giam ở trong đó. Lúc này, bọn hắn cái này 15 người bị nồng đậm tơ nện quấn dính liền quấn quanh, hành động càng ngày càng khó khăn. Không được, nơi này tơ nện càng ngày càng nhiều, nhanh nhất định phải cởi nhanh một chút cách. Hai người các ngươi, dùng đốt thần đại pháp. Lúc này Bạch Tuyền đối với hai tên tay ra lệnh. Cái này hai người thủ hạ vừa nghe nói đốt thần đại pháp, sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt, có chút e ngại, có chút run rẩy, mong muốn giải thích. Nhanh lên chấp hành, nếu không để các ngươi sống không bằng chết. Bạch Tuyền thanh âm biến càng thêm lạnh lùng, kia hai tên thủ hạ run rẩy cắn răng một cái, trong thân thể toát ra một đám lửa. Sau đó hai người nguyên thần trong nháy mắt thiêu đốt, hỏa diễm hóa thành hai thanh lợi kiếm, lơ lửng giữa không trung. Siêu. Cái này hai thanh hỏa diễm lợi kiếm trên không trung bay vòng một vòng, trong nháy mắt liền đem chúng quanh tơ nhện, chém ra một cái rất lớn lỗ hổng. Đi. Bạch Tuyền mang theo những người khác, thừa cơ từ nơi này lỗ hổng vừa bay mà ra. Rốt cục thoát ly cái này một mảnh chu ti đại trận, giờ phút này bọn hắn không dám bay trên trời, mà là cước đạp thực địa, rơi xuống trên mặt đất. Kia hai thanh nguyên thần thiêu đốt biến thành làm hỏa diễm lợi kiếm. Tại chém ra chu ti đại trận về sau, năng lượng hao hết, hóa thành khói nhẹ tiêu tán. Bạch Tuyền nhìn một chút bên người những người còn lại, lần này xuất sư bất lợi, vừa mới leo lên đảo nhỏ, liền đã tổn thất hai tên thủ hạ. Chỉ là bọn hắn vừa mới từ chu ti đại trận bên trong thoát khốn mà ra, liền có lít nha lít nhít trường mâu, hướng còn lại 13 người phong tới. Những này trường mâu lít nha lít nhít, một vòng tiếp lấy một vòng, đều từ kia hai tòa trong thạch tháp bay vụt đi ra. Bạch Tuyền bọn người chỉ có thể tế ra phòng ngự thần thông, liều mạng phòng ngự, đỉnh lấy những công kích này, tiếp tục tỏa thành phương hướng tiến lên. Lúc này, phòng ngự trong thạch tháp người đều chỉ là một chút bình thường kim đan tu sĩ, nhưng bọn hắn mượn nhờ trên thạch tháp trận pháp, tiêu hao linh thạch, có thể phát ra hóa thần kỳ công kích. Mặc dù hóa thần so với luyện hư còn kém rất nhiều, nhưng bọn hắn thắng ở số lượng càng nhiều, lại không biết mệt mỏi, đều hướng cái này một cái phương hướng bắn. Trong thạch tháp, một người tu sĩ chỉ thị đại gia xạ kích phương hướng. Hai tòa thạch tháp công kích đều vô tình hay cố ý, đem lần này xâm nhập đảo nhỏ 13 người, bước hướng một cái phương hướng. Chủ nhân, bên này tựa như là bọn hắn công kích góc chết, phi mâu tương đối ít. Một tên thủ hạ phát hiện thạch tháp công kích điểm yếu. Dù sao ở trên đảo chỉ có hai tòa thạch tháp, có thể công kích đến phạm vi rất có hạn, giờ phút này có một khối khu vực, rất rõ ràng công kích ít đi rất nhiều. Bạch Tuyền nhìn xem cái này một mảnh điểm yếu, hắn đã nhìn ra, từ cái này một chỗ đột kích, vừa vặn có thể vọt tới tòa thành vị trí. Hướng cái phương hướng này xông. Tại Bạch Tuyền hiệu lệnh hạ, mười mấy tên thủ hạ tế ra phòng ngự, hướng kia một mảnh tương đối yếu kém phương hướng phóng đi. Quả nhiên, bên này phi mô ít đi rất nhiều, phòng ngự áp lực suy giảm. Xông. Xông đi lên, cướp giật một nhóm gia súc liền chạy. Giết. Hai tên thủ hạ thân thể hóa thành hư ảnh, tại xông vào trước nhất, hướng tòa thành phóng đi. Liên tại bọn hắn vừa muốn đến tòa thành thời điểm, đột nhiên, trên mặt đất rỗi ra vô số dây leo. Những này dây leo phảng phất có ý thức tự chủ như thế, điên cuồng quấn quanh ở hai tên thủ hạ này trên thân. Dây leo phía trên còn có vô số gai gỗ, vào huyết nục bên trong, gai gỗ độc tính, nhường hai người này lập tức mất đi sức chiến đấu, không cách nào động đậy. Bạch Tuyền nhìn xem tòa thành phía trước, kia một mảnh không quá thu hút lục sắc đằng mạng, thế mới biết, trước đó cô ý lộ ra sơ hở, liền đợi đến bọn hắn hướng nơi này xông. Từ khi leo lên đảo nhỏ, tầng tầng cả bấy, còn không có chính thức cùng người trên đảo chiến đấu, đã tổn thất hai tên thủ hạ. Giết. Cũng liền tại Bạch Tuyền ảo não thời điểm, nhị cầu tử giống to một tiếng. Trên đảo tinh anh lúc này cũng rốt cục giết ra tới. Nhị cầu tử ngồi tại tòa thành trên đỉnh, nhìn xem cơ thương xuất linh đám người, tạo thành chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận hướng Bạch Tuyền đánh tới. Trong lòng cảm thán, đáng tiếc vệ linh đằng số lượng có ít, chỉ có thể trồng trọt kia một mảnh nhỏ khu vực. Nếu như trồng trọt phạm vi lớn hơn một chút, đều không cần độc thủ. Vẹn vẹn vệ linh đằng mai phục, là có thể đem mười mấy người này toàn quân bị diệt. Hiện tại chỉ có thể nhìn chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận biểu hiện. Bây giờ chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận, mặc dù nhân số chỉ có 1000 nhiều, kém xa tít tắp thời kỳ toàn thịnh mấy vạn người. Nhưng tu sĩ cá nhân chiến đấu lực càng mạnh, trong đó mấy người đã là luyện hư cảnh giới, hơn nữa đều tu luyện hoàng cấp công pháp, chỉnh thể uy năng đã vượt xa toàn thịnh thời kỳ. Chỉ thấy chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trong trận, một lần bay ra thành đỏ, hoàng, bạch, hắc năm chôi phi kiếm. Cái này năm chôi phi kiếm kéo lấy ngũ sắc quang mang, vèo một cái chém về phía Bạch Tuyền. Bạch dọa đến thân hình lóe lên, vội vàng kéo qua hai tên thủ hạ ngăn khuất trước người. Phốc phốc, một trận quang mang giao thoa qua đi, hai tên thủ hạ này bị chém thất linh bất lạc, chỉ còn lại hai đạo nguyên thần đào thoát. Nhưng cái này hai đạo nguyên thần vừa định chạy trốn, nhưng lại bị Chu Nhi dùng tơ nhện bắt được, trói thành hai cái thật to tơ nhện kén. Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận tế ra năm trôi phi kiếm, chém giết hai người thủ hạ về sau, cũng không có đình chỉ, tiếp tục hướng còn lại mấy người rào sát tới. Bọn hắn 15 người đi ra đến, trong khoảng thời gian ngắn liền đã xử lý 6 cái. Kết kiếm trận. Bạch Tuyền hét lớn một tiếng, bọn hắn còn lại 9 người, cũng kết thành một tổ kiếm trận. 9 người, 9 trôi phi kiếm, bay ở không trung, cùng Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận năm trôi phi kiếm đại chiến. Rầm rầm rầm. Phanh. Một thanh phi kiếm hoàn toàn vỡ vụn, một tên thủ hạ miệng phun máu tươi. Rút lui. Bạch Tuyền phát hiện hôm nay là không chiếm được một chút tiện nghi, hét lớn một tiếng, bọn hắn còn lại 8 người tạo thành kiếm trận, hóa thành một đạo lưu quang, bèo một cái, bay khỏi độc chứng đảo, giặc cùng đường chớ đuổi. Nhìn thấy mọi người còn phải truy kích, nhị cầu tử vội vàng quát bảo ngưng lại. Bọn hắn bây giờ có thể thủ thắng, là chiếm cứ thiên thời địa lợi nhân hòa. Nhưng Bạch Tuyền thực lực cũng không chỉ như thế, lưu thủ ở trên đảo còn có hơn mấy chục cái luyện hư tu sĩ. Như thế mù quáng đuổi theo, không chừng còn gặp nhiều thua thiệt. Hoa, ô, chúng ta thắng. Đây là bọn hắn từ khi đặt chân độc trướng đảo đến nay, đánh cái thứ nhất thắng trận. Hôm nay một trận chiến này, ở trên đảo không có nhân viên thương vong, còn bắt giết 7 địch nhân. Đem tù binh áp lên đến, muốn để lại người sống. Cơ Thương giờ phút này đã giải tán Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận, đứng lơ lửng trên không, rốt cục một lần nữa tìm về Quân Lâm Thiên Hạ hưng phong. Gần nhất cái này mấy chục năm nghe theo nghĩa phụ an bài, mỗi ngày đều tại lai giống, đem hắn mệt mỏi ánh mắt buốc lên kim tinh. Còn thường xuyên bị những người khác hiểu lầm, cho là hắn là chỉ có thể lai giống bình hoa. Hôm nay một trận chiến này, hắn rốt cục lại vì chính mình tìm về nam nhân tôn nghiêm. Hơn 10 người binh sĩ đi cầm nã vừa rồi thụ thương mấy cái kia địch nhân, lại phát hiện người đã chết. Ngay cả nguyên thần cũng tiêu tán đến sạch sẽ, cái gì đều không có lưu lại. Tiếp lấy bọn hắn lại đi thăm dò nhìn, bị vệ linh đằng buộc chặt kia hai cái tu sĩ, phát hiện hai người này đồng dạng đã chết. Một trận chiến này mấy cái thụ thương địch nhân, lại một người sống cũng không mò được. Lúc này, nhị cầu tử cũng bay đến bên cạnh thi thể, kiểm tra một hồi, lắc đầu. Không cần lại phí sức, bọn hắn những người này trên thân đều trông nô ấn, sinh tử đều chỉ tại người khác một ý niệm. Hắn lần trước chiến đấu bên trong, cũng từng bắt lấy qua Bạch Tuyền thủ hạ, chỉ là vừa mới thu vào trong hồ lô liền chết đi. Mấy năm này hắn cũng đi Bạch Tuyền ở trên đảo nhìn trộm qua mấy lần, biết Bạch Tuyền vẫn luôn là dùng nô ấn phương thức khống chế thủ hạ. Ở trên đảo ngoại trừ Bạch Tuyền một người này, tất cả những người khác đều là hắn nô lệ. Có đôi khi từ nuôi nốt ra súc bên trong, phát hiện tư chất không tệ cũng biết gieo xuống nô ấn, bồi dưỡng thành thủ hạ tay chân. Vì bảo trụ bí mật của mình, nô lệ một khi rơi vào tay người khác, Bạch Tuyền một ý niệm liền có thể nhường bất kỳ một cái nào nô lệ chết đi. Mặc dù không được đến người sống, một trận chiến này cũng là đại hoạch toàn thắng, nguyên thần đã không có, những thi thể này còn có thể nuôi nấng ẩn cánh kiến lửa. Hắn lần trước vì ép hỏi vị Tiêu Miêu đạo hữu nguyên thần, liền thả một cái ẩn cánh kiến lửa chậm rãi gặm ăn nguyên thần. Ai ngờ, hắn về sau đã được đến kia một bộ ẩn thân bí thuật, liền đem Miêu đạo hữu quên mất. Chờ hắn nhớ tới thời điểm, Miêu đạo hữu toàn bộ nguyên thần đều bị một con kia ẩn cánh kiến lửa ăn đến sạch sẽ. Cái này ẩn cánh kiến lửa nuốt lấy Miêu đạo hữu nguyên thần, thế mà không có tự bạo bỏ mình, hình thể lại tăng trưởng gấp đôi, thực lực càng là phóng đại. Đơn độc cái này một cái nho nhỏ ẩn cánh kiến lửa, thế mà nắm giữ có thể so với hóa thần thực lực. Lại thêm cái này ẩn cánh kiến lửa sẽ phun ra độc, cùng ở trên bầu trời linh hoạt đa dạng thân pháp, đơn độc thực lực đều vượt qua hóa thần. Hắn từng để cho cái này ẩn cánh kiến lửa cùng Ô Mộc giao đấu qua, Ô Mộc thế mà cũng không làm gì được ẩn cánh kiến lửa, ít ra rất khó giết chết nó. Đáng tiếc, lần này không có thu hoạch được nguyên thần, nếu không lại có thể bồi dưỡng mấy cái cường đại ẩn cánh kiến lửa vương. Chiến đấu kết thúc, đại gia thu thập chiến lợi phẩm, những người này tới thời điểm, trên thân đều không làm sao mang tiền tài. Ngoại trừ mấy món pháp bảo, lại không có gì ra dáng thu hoạch. Cái này mấy món pháp bảo, thậm chí còn không bằng cái này mấy cỗ thi thể đáng tiền. Đem thi thể ném vào nuôi trung thất, 1000 nhiều con kiến tất cả đều bay lại, chính là dừng lại gặm cắn. Chỉ dùng một ngày thời gian, cái này mấy cỗ thi thể liền bị con kiến ăn xong. Lần này đại chiến, đại gia biểu hiện đều rất đột xuất, đến mức gần cánh kiến lửa cùng nhị cậu tử, cũng còn không có ra tay. Hoàng Lao Tài, một nhóm này điểm cống hiến, ban thưởng cho hôm nay tham gia chiến đấu tất cả mọi người. Nhị cậu tử từ trong hồ lô lúc đi ra, trong tay nhiều một túi lớn cống hiến tệ. Nhiều như vậy. Hoàng Lao Tài nhìn một chút trong túi chứa vật cống hiến tệ, những ngày số lượng, tối thiểu đủ bình thường đại gia vất vả lao động 2-3 tháng giá trị sản lượng. Kỳ thật hôm nay chiến đấu coi như tương đối buông lỏng, tất cả mọi người không có ra bao nhiêu lực, thậm chí liền thương vong đều không có. Một lần ban thưởng nhiều như vậy điểm cống hiến, Hoàng Lao Tài cảm giác ban thưởng nhiều lắm. Hoàng Lao Tài địa chủ xuất thân, cùng nhị cầu tử như thế, cũng là tính toán tỉ mỉ tương đối người hẹn hỏi. Nhìn thấy một lần phát nhiều như vậy, hắn cũng là có chút điểm không nỡ. Liền phải phát nhiều như vậy, tất cả đều phát hạ đi, một cái cũng không cần lưu lại, làm cho tất cả mọi người đều biết, chiến đấu so với làm ruộng làm việc càng kiếm tiền. Nhị cầu tử lần này lại có vẻ vượt quá bình thường hào phóng. Tiếp xuống ta sẽ luyện chế một nhóm đan dược, ngươi đặt vào trong cửa hàng, cung cấp đại gia dùng điểm cống hiến hối đoái. Được rồi, ta bây giờ liền đi làm. Chương 954, Tiên Quân Phủ Kiến Thức. Chương 954, Tiên Quân Phủ Kiến Thức. Lần này đại chiến qua đi mấy ngày thời gian bên trong, Hoàng Lao Tài dựa theo mỗi người trong chiến đấu làm ra cống hiến, đem tham chiến ban thưởng cấp cho xuống dưới. Trong thành bảo hết thảy 30 vạn hơn người, nhưng lần này chân chính tham chiến nhân số cộng lại mới 1-2 ngàn người. Cái này khiến không có tham chiến mọi người nhìn lại, hâm mộ ánh mắt đều tái rồi. Một lần chiến đấu ban thưởng, đầy đủ bọn hắn vất vả lao động 1-2 năm, đều không nhất định có thể kiếm được tới. Chỉ hận thực lực mình không tốt, không tới phiên tham chiến cơ hội. Vừa lúc nhưng vào lúc này, trong cửa hàng xuất hiện một nhóm lớn linh dược, linh cốc, đan dược chờ có thể phụ trợ tu luyện vật tư. Trong thành bảo đám người vừa mới bị kích thích, còn tại ghét bỏ chính mình tu vi quá thấp. Hiện tại liền thấy như thế một nhóm lớn vật tư, đều đem trong nhà để giành được điểm cống hiến, cầm tới trong cửa hàng tranh mua đan dược vật tư. Đến mức trước kia để giành được điểm cống hiến mong muốn mua quần áo, hoặc là mua vật phẩm khác kế hoạch, tất cả đều bị bỏ. 30 vạn người cùng ra tay, nhị cầu tử lấy ra một nhóm này đan dược, rất nhanh liền được mọi người tranh mua không còn. Đợi đến tham chiến cái này 1-2 ngàn người, cầm lấy một số lớn điểm cống hiến chuẩn bị mua sắm lúc, mới phát hiện đan dược đều bị người mua hết. Chỉ có số ít tay chân tương đối nhanh, mua đến một bộ phận đan dược. Nhị cầu tử biết được việc này, lại luyện chế ra một nhóm lớn đan dược, đưa lên tới cửa hàng bên trong, cung cấp đại gia mua sắm. Có lẽ là đại gia đều hứng chịu tới kích thích, từ lần này đại chiến qua đi, cửa hàng bên trong nhất bán chạy thương phẩm đều biến thành có thể phụ trợ tu luyện đan dược, linh cốc một loại. Nhị cầu tử vui thấy kỳ thành, Cực Lạc đại lục gần nhất bồi dưỡng được không ít linh dược cùng linh cốc, vậy thì bán cho đại gia sử dụng. Hắn thậm chí còn phân ra một bộ phận tiên đạo cốc đặt vào cửa hàng bên trong bán. Loại này hạt thóc bên trong ẩn chứa tiên khí, có thể cải thiện người tư chất tu luyện. Đối với hóa thần kỳ trở xuống tu sĩ, đều nắm giữ rất tốt công hiệu. Đại gia vì mua sắm càng nhiều linh vật, dùng cho tu luyện tăng lên, chỉ có thể càng thêm cố gắng làm việc, dùng lao động thành phẩm đổi điểm cống hiến. Nhị cầu tử lại cầm những này thành phẩm, đưa đến Hỗn Nguyên thành bán ra, lại có thể đổi thành linh thạch hoặc là cái khác tài nguyên. Một ngày này, nhị cầu tử lại mang theo một nhóm vật tư, tới Hỗn Nguyên thành bán ra, linh toái toái cộng lại, bán 3000 khối linh thạch. Xử lý xong việc vặt vãnh về sau, hắn lại đi tới thưởng trà tiểu quán. Căn cứ nữ trưởng quỹ cho thời gian của hắn, cha nàng hai ngày này hẳn là muốn trở về. Trương đạo hữu. Nữ trưởng quỹ nhìn thấy nhị cầu tử, lập tức cười nhẹ nhàng đứng người lên, đem hắn đón vào. Vị này nữ trưởng quỹ lúc trước nhục thân bị hủy, nhưng nghỉ ngơi cái này thời gian mấy chục năm, hiện tại thân thể lấy đà, đã nhìn như là có máu có thịt thực chất đồng dạng. Tại hỗn loạn chi địa, có rất nhiều dạng người như hắn. Nhục thân bị hủy, chỉ còn lại có nguyên thần tiếp tục tu luyện, thực lực cùng căn cơ sẽ giảm bớt đi nhiều, nhưng cũng so đoạt xá càng mạnh. Tới bọn hắn cảnh giới này, tìm không thấy thân thể thích hợp đoạt xá, còn không bằng chỉ tu luyện nguyên thần. Ngọc trưởng quỹ, ta lại mang đến một chút đan dược, ngươi xem một chút hàng. Nhị cầu tử nói, xuất ra mười mấy cái bình ngọc, bên trong đều là độc trướng đảo bên trên đám người luyện chế ra tới đan dược. Sớm tại rất nhiều năm trước, nhị cầu tử ngay tại Thanh Châu bồi dưỡng qua luyện đan sư cùng luyện khí sư, ở trên đảo vẫn giữ luyện đan luyện khí truyền thừa. Tại tiên giới vừa học một chút kỹ thuật mới, trình độ đều có chỗ tăng lên, hiện tại luyện đan cùng luyện khí cũng là ở trên đảo chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Nữ trưởng quỹ đem kia một đống bình ngọc nắm vào trước người, từng cái mở ra nhìn một chút, đẳng cấp không phải đặc biệt cao, nhưng ở tiên giới cũng có thể bán được, có thể có lợi. Không sai, những đan dược này ta tất cả đều muốn, vẫn là ban đầu giá cả, hết thảy 600 khối linh thạch. Nữ trưởng quỹ nói, đếm ra 600 khối linh thạch giao cho nhị cậu tử. Đúng rồi, Trương đạo hữu, cha ta hôm qua đã trở về. Nhanh dẫn ta đi gặp thấy lão nhân gia ông ta. Xin mời đi theo ta. Nữ trưởng quỹ dẫn nhị cậu tử đi hướng cửa hàng hậu viện. Hậu viện trong một gian phòng, một cái lao đầu giờ phút này ngay tại uống chút rượu, ăn củ lạc. Cha, Ngọc tiên bối. Nhị cậu tử cũng liền vội vàng hành lễ bái kiến. Hắn trước kia liền gặp qua lão đầu này, luyện hư hậu kỳ, là nữ trưởng quỹ cha ruột, trước mắt tại một chi trong thương đội làm việc. Hóa ra là Trương tiểu hữu, không cần khách khí, mau vào ngồi, bồi lão phu cùng uống điểm. Lão đầu nhìn thấy nhị cậu tử, rất vui vẻ chào hỏi hắn đi qua cùng một chỗ ngồi xuống uống rượu. Có lẽ là nhị cậu tử đã cứu nữ trưởng quỹ mệnh nguyên nhân, lão đầu này từ lần thứ nhất thấy nhị cậu tử, liền cùng hắn chung đụng được rất không tệ. Nhị cậu tử cũng không có khách khí, rất tự nhiên ngồi vào lão đầu đối diện. Lão đầu đi theo thương đội tại tiên giới các nơi hành động, kiến thức rất nhiều, tin tức đều cực kỳ linh thông, nhị cậu tử rất thích cùng hắn giao lưu. Nữ trưởng quỹ vội vàng tại nhị cầu tử trước mặt bày một cái bát rượu, đổ tràn đầy một chén rượu. Ba ba, Trương đạo hữu, hai người các ngươi ở chỗ này uống, ta đi cho ngươi nhóm làm chút ít đồ ăn tới. Nữ trưởng quỹ cho nhị cầu tử rót rượu về sau, liền xoay người rời đi. Trương tiểu hữu, thử một chút ta cái này nho tím rượu rượu. Ngọc lao đầu chỉ vào nhị cầu tử trước mặt bát rượu, bên trong rượu bày biện ra màu đỏ tím, nhìn nóng ánh sáng long lanh. Ta lần trước dọc đường hoành sơn hẻm núi thời điểm, xảo ngộ một gốc hoang dại tử tinh nho, lúc ấy vừa vận thành thủ. Lúc ấy cùng thương đội mấy cái đạo hữu, cùng một chỗ chia cắt kia một gốc tử tinh nho. Ta đem trong tay tử tinh nho, tất cả đều đủ thành một vỏ nho tím rượu. Nhị cầu tử nghe xong lão đầu giới thiệu, cũng tới muốn ăn, bưng chén lên nhẹ nhàng uống một ngụm. Rượu này nhập khẩu hương thơm cam thuần, dư vị vô tận. Rượu ngon. Nhị cầu tử không khỏi lớn tiếng tán thưởng, cái này rượu phẩm chất, so với hắn dùng quả đào sản xuất linh cửu, cảm giác tốt hơn càng hương thuần. Hơn nữa một ngụm rượu vào trong bụng, thể nội pháp lực đều đang sôi trào. Không biết tiền bối có không có lưu lại tử tinh nho dây leo. Ha ha ha, ta liền biết ngươi ưa thích cái này. Ngọc lão đầu cười ha ha một tiếng. Trên tay đã xuất hiện một thanh quấn quanh ở cùng nhau dây leo, ném tới nhị cầu tử trước mặt trên bàn. Thanh này tử tinh nho dây leo, liền đưa cho ngươi. Đa tạ tiền bối. Nhị cầu tử đem dây leo lấy đến trong tay, vội vàng nói tạ. Loại này tử tinh nho sinh trưởng tương đối chậm chạp, cần mấy ngàn năm mới có thể bắt đầu kết quả. Trừ phi loại kia có được chính mình địa bàn, tương đối ổn định thế lực. Nếu không không có mấy người bằng lòng bồi dưỡng loại này sinh trưởng dài dằng dặc linh thực. Ha ha ha. Cùng lão phu không cần khách khí. Tiếp tục vừa uống rượu một bên nói chuyện phiếm, ngược lại Ngọc lão đầu vào nam ra bắc, các loại kỳ văn dị sự rất nhiều, nhị cầu tử lại ưa thích nghe. Hai người một cái ưa thích giảng, một cái ưa thích nghe, cũng là rất phối hợp. Ta lần này kém chút liền không về được. Ngọc lão đầu nói, lại ngửa đầu chút xuống một chén rượu. Nhị cầu tử nhãn tình sáng lên, hắn biết đây là trọng đầu đi tới. Hắn cùng Ngọc lão đầu liên hệ lâu như vậy, đã sớm thăm dò rõ ràng, Ngọc lão đầu mỗi một lần nói tới những cái kia tương đối mạo hiểm cảnh tượng trước đó, đều sẽ tới một câu như vậy. Lần kia ta kém chút liền chết. Ta cho là mình chết chắc. Một lần kia, ta còn tưởng rằng sẽ không còn được gặp lại nhà ta Tiểu Ngọc. Một lần kia, ta căn bản là không có nghĩ đến có thể còn sống trở về. Cơ hồ mỗi một lần đều là tương tự mở đầu, sau đó chính là một trận kinh tâm động phách cảnh tượng hoành tráng. Cho nên Ngọc lão đầu mỗi lần lấy loại lời này mở đầu thời điểm, nhị ca tử đều sẽ nghiêng tai lắng nghe, kịp thời giúp Ngọc lão đầu đổ đầy bát rượu. Một lần kia, chúng ta đi Hoành Sơn Tiên Quân phủ, đột nhiên, trên bầu trời mây đen dày đặc, sấm sét vang rội, hạ lên mưa như chút nước mưa to. ầm ầm, lốp buốt. Trên trời thiểm điện, tựa như từng thanh ngân thương, bổ rơi xuống mặt đất, đem trên đất phòng ở bổ đến nát bấy. Chúng ta lúc ấy nhìn thấy động tĩnh không đúng, vội vàng từ phòng ở bên trong lao ra, chúng ta chân trước vừa mới đi ra ngoài. Sau một khắc, sau lưng phòng ở liền bị đánh đến nát bấy. Ngọc lão đầu uống chút rượu, lộ ra biết ăn nói. Vừa mới bắt đầu, chúng ta còn tưởng rằng là thiên tai, ai biết, đúng lúc này, tiên quân phủ bên trong bay ra từng vị cao thủ tuyệt thế. Người này hét lớn một tiếng nghiệt xúc, chớ có cản rỡ liền bay lên bầu trời. Vị cao thủ này lại là tiên quân phủ bên trong, đại danh đỉnh đỉnh Ngân Sơn tiểu tướng, thực lực kia, vẻn vẹn tản mát ra một tia uy áp, liền để chúng ta những người này run run rẩy rẩy, không dám nói lời nào. Nhưng ngươi biết không, vị này Ngân Sơn tiểu tướng bay đến bầu trời, vừa tế ra một thanh phi kiếm, còn chưa kịp động thủ, liền bị một cái to lớn tồn tại một ngụm nuốt. Nhị cầu tử nghe vậy cũng có chút giật mình, Hoành Sơn tiên quân phủ một tòa xa xôi nông trường nông nô đốc công, đều nắm giữ thực lực không tầm thường. Có thể ở Hoành Sơn tiên quân phủ lên làm tướng lĩnh, đều là cao thủ tuyệt thế, thế mà bị người một ngụm liền nuốt lấy. Nuốt vào Ngân Sơn tiểu tướng tồn tại, lúc này mới từ trong mây đen hiện lộ ra thân hình, là một cái so phòng ở còn muốn lớn long đầu. Chương 955, lưỡng bại câu thương. Chương 955, lưỡng bại câu thương. Nhị cầu tử nguyên bản nghe Ngọc lão đầu giảng kinh nghiệm của hắn, tựa như nghe cố sự như thế, không liên quan đến mình. Khi hắn giảng tới một cái màu đỏ, có phòng ở lớn như vậy long đầu lúc, nhị cầu tử biết, việc này cùng mình hoặc nhiều hoặc ít có chút liên lụy. Nghe được Ngọc lão đầu tiếp tục nói tiếp, cái này long đầu đi Hoành Sơn tiên quân phủ, một hơi nuốt lấy mấy cái tướng lĩnh. Long đầu còn đại phát thần uy, đem xung quanh một tòa sơn mạch đều san bằng. Dùng Ngọc lão đầu lời nói tới nói, may mắn bọn hắn lúc ấy chạy nhanh, hiểm lại càng hiểm, kém chút liền bị long đầu dư uy quét trúng, hồi phi yên diệt. Cái này long đầu không kiêng nể gì cả phá hư, cuối cùng đem Hoành Sơn tiên quân bản tôn đều dẫn ra ngoài. Lão hán ta sống trên vạn năm, vẫn là lần đầu nhìn thấy thần tiên đánh nhau. Thần tiên trên trời ở giữa giao chiến, kia là đất trời tối tăm, nhật nguyệt vô quang, cắt bay đá chạy, thiên băng địa liệt, bài sơn đảo hải. Chúng ta một đám người lúc ấy trốn đến bên trên ngoài và dặm, vẫn có thể cảm nhận được kia cỗ kinh khủng uy áp. Nói hạ ý tứ đại khái, bọn hắn quá nhỏ bé, chỉ có thể trốn đến chỗ rất xa, tiên nhân đến tột cùng đánh như thế nào, bọn hắn đều không có cơ hội nhìn, cũng nhìn không đến. Chỉ có thể ở nơi xa nơm nớp lo sợ tránh thật lâu, thẳng đến gió êm sóng lặng về sau, mới dám trở về xem xét. Nguyên bản thành trì toàn bộ biến mất, thương đội lưu tại thành nội hàng hóa cũng đều hóa thành một mịt. Theo không tin tức đáng tin lộ ra, Long Đầu cùng Hoành Sơn tiên quân đại chiến 3 ngày 3 đêm, cuối cùng lưỡng bại câu thương. Long Đầu lui thời điểm ra đi, đem trong tòa thành này những cái kia nuôi dưỡng đồ ăn long, quân tại trụ tử bên trên bàn long, kéo xe đất cày dịch long, tất cả đều mang đi. Nhị cầu tử nghe đến đó, đột nhiên cảm giác được, khả năng lại cùng chính mình có chút quan hệ. Lần trước trong sân động, nhị cầu tử lắm miệng, cùng Long Đầu để một câu. Lúc ấy nhị cầu tử giống như nói qua, Hoành Sơn tiên quân phủ nuôi rất nhiều đồ ăn long cùng bản long loại hình. Không nghĩ tới, cái này Long Đầu vì những cái kia gia súc, sẽ chuyên môn đi một chuyến, còn cùng Hoành Sơn tiên quân đại chiến 3 ngày 3 đêm. Bởi vì thương đội lần này gặp Long Đầu, tất cả hàng hóa tất cả đều tổn thất, bao quát Ngọc lão đầu giúp nhị cầu tử mang theo chọc nước linh tuyển, cũng mất. Thương đội bởi vì lần này tổn thất nặng nề, bồi rất lớn, thời gian ngắn sẽ không ra đi hành thương. Cái này khiến nhị cầu tử có chút thất lạc, hắn cần cái kia chọc linh tuyển đổ vào trong hồ lô linh thực. Trước mắt trong hồ lô hàng tồn, đại khái còn có thể dùng 5 năm tả hữu. Chỉ có thể trước sử dụng hết những này lại nói. Kỳ thật còn có một chỗ, nắm giữ tốt hơn nước linh tuyển. Chính là bạch tuyển ở trên đảo, dưới mặt đất động đá vôi bên trong kia một tòa linh tuyển. Lần trước bởi vì Long Đầu xảy ra chuyện, đem dưới mặt đất động đá vôi bụi lấp. Nhị cầu tử tin tưởng, đã nhiều năm như vậy, bạch tuyển khẳng định lại đem ngụm kia giếng đào thông. Từ khi hắn dưới đất động đá vôi bên trong phát hiện cái này miệng linh tuyển, nhị cầu tử đã cảm thấy cái này một ngụm linh tuyển cùng chính mình rất hữu duyên. Nếu không phải hữu duyên, làm sao có thể trùng hợp gặp phải? Chỉ là trước mắt bạch tuyển còn có hơn mấy chục cái luyện hư cảnh giới thủ hạng, mình vừa đánh mất quá, tạm thời chỉ có thể ẩn nhẫn. Độc trướng đảo bên trên có 30 vạn triều khí phồn thịnh nhân khẩu, trước mắt đại gia thực lực đều đang nhanh chóng tăng lên bên trong. Cứ thế mãi, độc trướng đảo sớm muộn sẽ vượt qua trăm suối. Nhị cầu tử rời đi Hôn Nguyên đảo thời điểm, lại tại ở trên đảo, cùng xung quanh mấy chỗ đảo nhỏ, mua sắm một nhóm lớn vật tư. Đặc biệt là dùng cho dệt vải băng tam tơ, hắn mỗi lần đều muốn mua sắm rất nhiều. Hiện tại ở trên đảo dệt vải làm quần áo, là một loại không cần rất cao tu vi, nam nữ già trẻ đều có thể làm việc. Mỗi tháng đều có thể là ở trên đảo sáng tạo một nhóm lớn tài phú. Kỳ thật nhị cầu tử cũng nuôi một chút linh tằm, trong hồ lô còn trồng cây dâu. Nhưng những này cây dâu cùng linh tằm đều không thể thích ứng độc trướng đảo hoàn cảnh. Chu Nhi ở trên đảo nuôi một nhóm linh tằm, không có nuôi bao lâu liền chết đi. Hắn ý đồ đem cây dâu cày ghép tới độc trướng đảo bên trên, nhưng trồng không bao lâu, lá dâu tử cũng bị độc trướng ô nhiễm, mang theo rất mạnh độc tính. Tạm thời chỉ có thể coi như thôi, đem những cái kia linh tằm nuôi dưỡng ở trong hồ lô. Nhị cầu tử trở lại độc trướng đảo bên trên, đem mang về một chút vật tư, giao cho Hoàng lão tài. Hiện tại những này tơ tằm chờ nguyên vật liệu, cũng cần đại gia dùng điểm cống hiến mua sắm, trở về làm tốt gia công về sau, lại lấy điểm cống hiến thu về. Sớm nhất thời điểm hắn miễn phí phân phát, nhưng không phải là của mình đồ vật, luôn luôn có ít người ưa thích lãng phí, mỗi tháng đều muốn tổn thất thật nhiều vật liệu. Hiện tại loại phương thức này, đối với người nào đều càng thêm thuận tiện. Trở lại ở trên đảo, phân phối xong vật tư cùng nhiệm vụ về sau, nhị cầu tử cũng bắt đầu tu luyện. Lần này đi Hôn Nguyên thành, loại kia có thể để cao tu vi thần hư đan, 50 khối linh thạch một hạt, hắn vì chính mình mua 100 hạt. Cái này đan dược đối với hiện giai đoạn tu luyện trợ giúp tương đối lớn, chính là giá cả quá mức đắt đỏ, trong tay hắn không có đan phương, cũng không có dược liệu. Hắn trong hồ lô cũng là trồng ngọc lộ đan dược liệu, chỉ là chủ dược ngọc lộ thảo còn cần sinh trưởng mấy ngàn năm khả năng thành thụ. Dù là dùng tốt nhất nước linh tuyền đổ vào, hàng năm cũng có hơn 300 lần sinh trưởng tốc độ, cũng còn cần 10 năm sau. Gần nhất ở trên đảo tương đối bình tĩnh, tất cả mọi người đang cắn lấy răng tu luyện, phát hung ác mà tăng lên chính mình. Đại gia thực lực tăng lên, sát thực tương đối nhanh. Khoảng cách lần trước đại chiến, chỉ qua 3 năm, Bạch Tuyền lại một lần nữa mang theo mặt nạ đến tập kích. Lần này, hắn mang nhân thủ tới càng nhiều, có 30 người, tất cả đều là luyện hư cảnh giới cao thủ. Hơn nữa, lần này hắn không có lén lút ẩn tàng thân hình, vẫn là trực tiếp từ bãi cắt bên kia đổ bộ, hướng tòa thành phương hướng tiến công. Trải qua lần trước ngăn trở về sau, hắn biết ở trên đảo cạm bẫy quá nhiều, đã rất khó vô thanh vô tức chui vào ở trên đảo. Cho nên lần này cũng không làm tập kích bất ngờ kia một bộ. Trong thành bảo đám người, nhìn thấy lần nữa đánh tới 30 tên cao thủ, người người đều thỉnh cầu tham chiến. Rất nhiều người lần trước không có tham gia chiến đấu, về sau nhìn thấy người khác được đến nhiều như vậy ban thưởng, đến nay còn tại trong hối hận. Cho nên cơ hội lần này khó được, người người đều thỉnh cầu tham chiến. Nhị cầu tử cũng cho đại gia một lần chiến đấu cơ hội lập công. Tất cả nắm giữ nguyên anh kỳ trở lên người, đều có thể tiến vào Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận tham chiến. Lần này Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận, tổng số người đạt đến 8000 nhiều người. Vẫn từ cơ thương dẫn đội, chủ trì Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận. Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận là chủ lực giết ra ngoài, Chu Nhi vẫn sử dụng tơ nhện, vây khốn nguyên một đám địch nhân, sau đó bị nhị cầu tử một kiếm chém giết. Nhị cầu tử ẩn cánh kiến lửa cũng phóng ra, ở đằng kia một cái kiến vương dẫn đầu dưới, một lần chỉ vây công một cái địch nhân, chiến đấu hiệu suất vẫn rất cao. Hai tòa trong thạch tháp vẫn bắn ra vô số phi mâu, nhưng nhiệm vụ của lần này chỉ vì bảo trụ Hồng Thụ Lâm cùng và thành. Đến mức lần trước hố Bạch Tuyền những cái kia dây leo loại hình cả bẫy đã bị khám phá, bây giờ người ta lẫn mất xa xa. Lần này không có bất kỳ cái gì tập kích bất ngờ cơ hội ám sát, song phương đều liều ngạnh thực lực, minh đao minh thương chiến đấu. Rầm rầm rầm. Một trận chiến này duy trì đã hơn nửa ngày thời gian, từ ban ngày đánh tới đêm tối. Cuối cùng song phương đều tổn thất nặng nề, Bạch Tuyền mang tới 30 người, chết 10 cái. Độc Trướng đảo bên trên bên này, Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận bị đánh tan nhiều lần, trong lúc đó hết thảy tổn thất 800 nhiều người. Còn có nhị cầu tử ẩn cánh kiến lửa, chết mất 600 nhiều con. Chu Nhi một cái chân bị người chặt đứt. Nhị cầu tử cùng Bạch Tuyền liều mạng một trận, bị đánh gãy một cây xương sườn, đồng thời, hắn cũng đánh xuyên qua Bạch Tuyền thận. Coi như song phương là đều có thắng bại, hay là thế lực ngang nhau. Trận chiến này Độc Trướng đảo bên trên chết rất nhiều người, hơn mấy trăm người nhà tại đệ tang đang khóc. Trước đó người người đều khát vọng chiến đấu loại kia sĩ khí, nhận lấy một chút ảnh hưởng. Nhị cầu tử chỉ có thể lại một lần nữa phát hạ càng nhiều ban thưởng. Chương 956, Hóa Thân Ngoan Thạch. Chương 956, Hóa Thân Ngoan Thạch. Lần này cùng Bạch Tuyền giao phong, song phương đều không có chiếm được tiện nghi. Bất quá Độc Trướng đảo bên này chết nhân số mặc dù rất nhiều, có hơn mấy trăm người, đều là một chút nguyên anh cùng hóa thần kỳ tu sĩ. Bạch Tuyền bên kia mặc dù chỉ chết 10 người, nhưng đều là luyện hư cảnh giới. Bồi dưỡng luyện hư tu sĩ, tiêu hao chi phí càng lớn. Nhị cầu tử chiến đấu bên trong bị thương, chỉ dùng 2 tháng liền đã khôi phục bình thường. Nhưng Chu Nhi bị chém đứt cái chân kia, dùng thời gian 1 năm mới một lần nữa mọc ra. Chân gãy mối thủ không đội trời chung. Nhị cầu tử trong lòng âm thầm thề, toàn bộ Độc Trướng đảo bên trên đều trong bóng tối xúc tích lực lượng, mong muốn rửa sạch nhục nhã. Đại lượng điểm cống hiến, cùng đan dược linh cốc loại hình tài nguyên tu luyện, từ cửa hàng phân phát xuống dưới. Lại thêm tất cả mọi người đều có một cỗ tu luyện hướng lên quyết tâm, trên đảo thực lực tại từng ngày mạnh lên. Ngay cả lần trước hướng nhị cầu tử cáo tử, muốn rời khỏi Khổng Ly, cũng bị hắn tạm thời lưu lại, qua một đoạn thời gian lại đi. Khổng Ly nhìn thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, hắn về sau cũng một mực không có lại để lên rời đi sự tình. Khoảng cách lần trước đại chiến, mới hơn 1 năm nhiều thời gian. Bạch Tuyền lại dẫn một đám người đến tiến đánh Độc Trướng đảo. Hắn đại khái cũng nhìn ra, Độc Trướng đảo bên này phát triển tấn mãnh, trong lòng có điểm bất an. Song phương lại một lần đại chiến. Lần này, nhị cầu tử càng thêm cẩn thận bảo thủ, để phòng ngự thạch tháp công kích, lại phối hợp Chu Nhi Chu Ti đại trận dây dưa. Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận thì xa xa lấy phi kiếm công kích, nhiều khi thậm chí sử dụng phòng ngự. Loại này bảo thủ đấu pháp, dẫn đến một trận chiến này một mực đánh 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng Bạch Tuyền một phương không có chiếm được tiện nghi, pháp lực muốn hao hết, chỉ có thể thối lui. Kết quả của trận chiến này, song phương đều mệt đến, nhưng không có bao nhiêu thương vong. Độc Trướng đảo bên trên chiến tử 20 người, Bạch Tuyền một phương chỉ chết một cái. Hai bên thương vong cũng không lớn, cái này rất phù hợp nhị cầu tử mong muốn. Độc Trướng đảo tại chuyển phát nhanh trưởng thành, càng ngày càng mạnh, sớm muộn có một ngày, thực lực tổng hợp sẽ vượt qua Bạch Tuyền. Cho nên hiện tại Độc Trướng đảo nhân tộc không cần quá gấp, chỉ cần bảo trì ổn định hướng bên trên phát triển trưởng thành liền có thể. Nhưng Bạch Tuyền bên kia, hắn coi như không cam lòng. Hắn vẫn luôn đem Độc Trướng đảo xem như chính mình trong nồi một tảng mỡ dày, một mực giữ bí mật, đều không có bỏ được khiến người khác biết nơi này có cổ nhân tộc. Nguyên bản Bạch Tuyền thực lực liền so Độc Trướng đảo cường đại hơn nhiều, hắn còn nghĩ mỗi cách một đoạn thời gian tới cắt một thanh. Hiện tại phát hiện Độc Trướng đảo bên trên thực lực càng ngày càng mạnh, hắn sắp không làm gì được, hắn lòng nóng như lửa đốt, chỉ có thể thường xuyên công kích, ý đồ suy yếu Độc Trướng đảo thực lực. Trong vòng 1 năm sau đó, hắn lại xuất lĩnh thủ hạ tiến đánh tầm 10 lần, nhưng mỗi lần đều không có lấy được cái gì thành tích, đối với Độc Trướng đảo tạo thành tổn thất không lớn. Nhưng Độc Trướng đảo bên này, cơ hồ cách mỗi 1 tháng liền sẽ nhận một lần công kích, bị quấy rối đến phiền phức vô cùng. Đến mức trên đảo thổ địa cũng không thể trồng trọt, bên ngoài trồng trọt, sơ ý một chút liền sẽ bị tập kích bất ngờ. Bình thường cũng không dám tùy ý đi ra ngoài, càng không dám rời đi hải đảo. Ở trên đảo cư dân bị buộc lấy canh giữ ở trong nhà, trong lòng đều nhẫn nhịn một cỗ khí. Đông ra, không bằng để cho chúng ta cùng hắn quyết chiến một trận, cùng lắm thì liều cái lưỡng bại câu thương, dù sao cũng so dạng này đều ở nhà, một mực bị hắn ước hiếp mạnh. Tị thế bao kìm nén đến có chút không chịu nổi, hướng nhị cầu tử xin chiến, muốn cùng Bạch Tuyền bọn hắn đại chiến một trận. Nhìn thêm một chút, nhị cầu tử lại rất kiên định từ chối tị thế bao thỉnh cầu. Không có mệnh lệnh của ta, vẫn dùng phòng thủ làm chủ, lấy bảo tồn thực lực làm chủ, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện đại quy mô chiến đấu. Nhưng chúng ta dạng này nhẫn, phải nhẫn tới khi nào? Có thực lực không cần, bảo tồn thực lực thì có ích lợi gì? Tị thế bao vẫn còn có chút không phục lẩm bẩm lầu bầu. Bình, nhị cầu tử đưa tay ngay tại tị thế bao trên đầu gõ một cái. Ngươi có phải hay không không sợ chết, rất ưa thích chịu chết? Không sợ. Tị thế bao cổ cứng lên, biểu thị chính mình không sợ chết. Ai cũng phải chết, ta sợ phân chó. Vậy ngươi đi chịu chết, còn có ngươi nhìn ở trên đảo có người nào ưa thích chịu chết, đều tìm cho ta đi ra. Tị thế bao, không biết rõ nhị cầu tử nói là nói thật vẫn là nói mát, nghiêng đầu một chút. Vậy ta thật đi. Đi, đem muốn chết đều tìm đi ra, trước đó tuyên bố, cái chết của bọn hắn không có bất kỳ cái gì giá trị, hơn nữa chết cũng không có tiền trợ cấp. Kia, đó không phải là chết vô ích. Tị thế bao giống như tỉnh táo lại. Đúng, chính là không công chịu chết ý tứ, ngươi không phải là muốn xả giận sao, chết cũng không cần chút giận. Tị thế bao bị nhị cầu tử khiển trách một trâu, xám xịt đi. Kỳ thật trong khoảng thời gian này không ngừng tị thế bao, những người khác cũng tới tìm nhị cầu tử xin chiến, đều không có đồng ý dạng này, mỗi ngày đều bị người đánh, chỉ có thể phòng thủ bảo mệnh, còn không thể toàn lực ra tay, thực sự quá oan uổng. Tất cả mọi người trong lòng đều kìm nén một cỗ khí, nhưng đều bị nhị cầu tử đè ép, độc trướng đảo ngay tại nhanh chóng trưởng thành bên trong, thời gian đối với phe mình có lợi. Thời gian càng về sau, chiến thắng Bạch Tuyền cần thiết trả ra đại giới lại càng ít. Nhị cầu tử ở trong lòng đánh giá lấy thực lực của hai bên, hiện tại nếu như không tiếc một cái giá lớn cùng Bạch Tuyền thế lực liều mạng, vẫn là có tỷ lệ thành công 50 có thể thủ thắng. Chỉ là thương vong sẽ thảm trọng một chút, có thể sẽ chết mất tốt mấy vạn nhân khẩu, thậm chí nhiều hơn. Mặc dù mọi người đều nói không sợ chết, chỉ cần có thể thật tốt còn sống, lại có mấy người thật bằng lòng đi chịu chết. Hơn nữa coi như bản thân bọn họ không sợ, lưu bọn hắn lại bên người thân nhân đâu. Có thể không sợ chết, có thể cùng địch nhân liều mạng. Nhưng nhị cầu tử cảm thấy, mỗi người đều là cha mẹ sinh, có thể bảo tồn thực lực thời điểm, vẫn là tận lực chân quý mỗi một đầu sinh mệnh. Quả nhiên, từ không nắm giữ binh, nhị cầu tử tính cách thiếu hụt, luôn luôn cản trở, ảnh hưởng thành tựu của hắn. Kỳ thật, luôn luôn như thế bị động bị đánh. Đừng nói tị thế bao bọn hắn, chính là nhị cầu tử trong lòng cũng rất khó chịu. Đem tị thế bao đuổi đi về sau, nhị cầu tử lại tiến vào trong hồ lô. Cho trong hồ lô những linh dược kia linh thực rót chút chọc nước linh tuyển. Hắn lần trước đem những cái kia tiên hạt táo trong xuống, hiện tại cũng đều trưởng thành cây giống. Còn có ngọc lao đầu lần trước đưa cho chính mình tử tinh nho, cũng bị hắn trồng trọt xuống được, tại trong hồ lô hết thảy có 10 gốc, trước mắt sinh trưởng ra mầm nhỏ. Hắn cho những này dây cây nho cũng rót chút nước. Trải qua những năm này tiêu hao, trước kia góp nhặt những cái kia chọc nước linh tuyển đều đã tiêu hao hầu như không còn. Bởi vì ngọc lao đầu bọn hắn thương đội gần nhất mấy năm này cũng không đi ra, hắn tạm thời không có chọc nước linh tuyển nơi phát ra, về sau các loại linh vật sinh trưởng tốc độ lại sẽ chậm lại. Người luôn luôn nghèo quá thì phải thay đổi biến tắc thông. Nhị cầu tử lúc này lại nghĩ tới Bạch Tuyền kia một ngụm tiên linh nước suối, cái này một ngụm nước linh tuyển cùng mình có rất thâm hậu duyên phận, nếu không cũng không đến nỗi cách xa ngàn vạn dặm cũng có thể dưới đất trong động đá vôi gặp nhau. Nghĩ tới đây, nhị cầu tử ra hồ lô tìm tới cơ thương bàn giao một phen. Hắn rời đi đoạn thời gian này, nếu như địch nhân xâm phạm vẫn dựa theo lúc đầu phương thức xử lý. Nghĩa phụ yên tâm, ta nhất định không dám quên. Cơ thương dù sao cũng là làm qua hoàng đế người, quản lý một hòn đảo, với hắn mà nói thành thạo điêu luyện. Hơn nữa ở trên đảo rất nhiều cao thủ, cũng đều lúc trước đại chu vương triều tướng lĩnh quan biên. Còn có một bộ phận người, trực tiếp là cơ thương nhi nữ, đều tương đối nghe theo cơ thương hiệu lệnh. Nhị cầu tử đem độc trướng đảo giao cho cơ thương về sau, liền rất yên tâm rời đi. Hắn đoạn đường này lặng lẽ tiềm hành tới Bạch Tuyền hòn đảo phụ cận, sau đó hoàn toàn ẩn nạp thân hình, leo lên đảo nhỏ. Lên đảo về sau, hắn cái gì cũng không làm, mà là biến thành một khối đá, ghé vào một gốc gốc cây phía dưới, nhìn chằm chằm trên đảo nhất cử nhất động. Hắn cứ như vậy lặng lặng, bất luận phơi gió phơi nắng, hắn đều không nhúc nhích, dường như thật là một khối đá. Lần trước còn có một người tại tảng đá kia thượng tọa một canh giờ, trong lúc đó còn thả một cái rắm. Nhị cầu tử đều không nhúc nhích, thời khắc khuyên bảo chính mình, ta chính là một khối đá. Ngay tại hắn biến thành tảng đá ngày thứ 13, Bạch Tuyền mang lên một đám cao thủ, rời đi hòn đảo. Chương 957, đoạt không bằng lừa gạt. Chương 957, đoạt không bằng lừa gạt. Nhị cầu tử ở trên đảo biến thân làm tảng đá, nhẫn lâu như vậy, liền đợi đến Bạch Tuyền rời đi. Nhìn thấy Bạch Tuyền rời đi về sau, hắn thi triển độn địa thuật, đầu tiên hướng trong trí nhớ cái kia động đá vôi phương hướng độn đi. Tại trong lòng đất độn hành tìm một hồi, rất nhanh đã tìm được chiếc kia tiên linh nước suối. Tại ngươi lần trước sụp đổ về sau, lại bị Bạch Tuyền một lần nữa đào thông, dùng tảng đá tại trong lòng đất tu kiến ra một gian thạch thất. Dưới đất thạch thất ở giữa, Bạch Tuyền dùng ngọc thạch tỉ mỉ xây dựng một tòa ao, bên trong đựng đầy tiên linh nước suối. Nhị cầu tử đứng tại tiên linh suối bên cạnh, hít sâu một hơi, cũng cảm giác được một cỗ linh khí nồng nặc, ở giữa còn kẹp lấy từng sợi tiên khí, khiến cho người tâm thần thanh thản. Đồ tốt nha. Ta liền nói vật này cùng ta có duyên. Nhị cầu tử không có khách khí, trước tiên đem trong hồ nước tất cả đều thỉnh đi, sau đó đem ao chung quanh ngọc thạch cũng tháo ra mang đi, đem dưới mặt đất trong thạch thất có thể mang đi đồ vật đều mang đi về sau, lại tại xung quanh nhìn một chút, không có bất kỳ cái gì thứ đáng tiền. Hắn mới dùng độn địa thuật một lần nữa thoát ra mặt đất. Lúc này, hắn đứng tại một tòa núi nhỏ sườn núi bên trên, nhìn xem ở trên đảo số lượng đông đảo căn phòng lớn. Trong lòng của hắn đang suy nghĩ, nên làm như thế nào, khả năng thực hiện lớn nhất tích lợi. Biện pháp tốt nhất là đốt rủi, giết sạch, cướp sạch, một cọng lông cũng không thể lưu lại. Bất quá hắn tùy ý nhìn một chút, mỗi một tòa lớn cửa phòng, còn lưu một các luyện hư cảnh giới thủ vệ. Nhị cầu tử hiện tại mới hóa thần kỳ, mặc dù ỷ vào nội tình không sai, còn có một bộ huyền cấp công pháp, có thể cùng luyện hư cảnh giới tu sĩ so sánh hơn thua. Nhưng một mình hắn, đơn thương độc mã, vẫn là đánh không lại những thủ vệ này liên thủ. Cùng những này thủ vệ nô lệ liều mạng, bất quá là cái dũng của kẻ thất phu, trí giả khinh thường tại vì đó. Lừa nói, nhân chi khác hẳn với cầm thú người ít. Người cùng cầm thú khác biệt lớn nhất, không phải to lớn hình thể, không phải ma lực, càng không phải là răng nhọn móng sắc, mà là trí tuệ. Nhị cầu tử lúc này đứng tại sườn núi nhỏ bên trên, vắt óc tìm mưu kế đang nghĩ biện pháp. Mỹ nhân kế, giống như không được, vạn nhất gặp phải một cái không tốt sắc, chính mình liền lộ tẩy. Nếu như gặp phải háo sắc, giống như cũng không phải chuyện gì tốt. Trộn, không được. Hắn đã thể qua, lại trộm đồ liền chặt tay. Vừa rồi dọn đi nước linh tuyển, kia không tính trộm, kia một ngụm nước linh tuyển vốn là cùng mình hữu duyên. Đoạn, càng không được, quá thô lỗ, cái dũng của kẻ thất phu, một chút kỹ thuật hàm lượng đều không có. Suy nghĩ thật lâu, có lẽ có thể lừa gạt. Giờ phút này, trong đầu hắn đã sinh ra một ý kiến, mặc kệ có thể thành hay không, trước thử một chút lại nói. Nghĩ tới đây, hắn lắc mình biến hóa, đã biến thành Bạch Tuyền bộ dáng. Bạch Tuyền là một cái nhìn mặt mũi hiền lành, một mặt cười ha hả trưởng giả bộ dáng. Hắn giờ phút này lấy Bạch Tuyền thân phận, nên ngang hành tẩu ở trên đảo. Đầu tiên, hắn đem mục tiêu chăm chú vào Bạch Tuyền một mình ở kia một tòa căn phòng lớn. Lần trước tiến vào căn phòng lớn này, từ truyền tống trận xuống đất động đá bôi, về sau liền không có cơ hội tại căn phòng lớn bên trong tìm đòi. Bạch Tuyền bình thường cất giữ vật liệu địa phương hắn còn không có tìm tới, hắn không quá cam tâm. Chỉ là hắn đi tới cửa, lại bị căn phòng lớn phía ngoài trận pháp cản trở. Cái này khiến hắn có chút xấu hổ, lấy Bạch Tuyền thân phận vào không được cửa, thực sự có chút không thể nào nói nổi. Hắn bồi hồi tại cửa ra vào, lại không tiện bạo lực phá vỡ trận pháp. "Chủ nhân." Đây là người nha hoàn bộ dáng nữ tử, từ căn phòng lớn bên trong đi ra đến, nhìn thấy cửa ra vào nhị cậu tử lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. "Chủ nhân, ngươi không phải xuất chính sao?" Lão phu rơi xuống một chút đồ vật, trở về một chuyến. Nhị cậu tử lúc nói chuyện, ánh mắt nhìn chằm chằm nha hoàn bên hông kia một khối ngọc bội, vừa rồi chính là khối ngọc bội kia sáng lên một cái, trận pháp mở ra một cái lỗ hổng. "Ngươi khối ngọc bội này có chút vấn đề, ngươi có phải hay không lần trước từng giở trò?" Nhị cậu tử nhìn chằm chằm nha hoàn ngữ khí biến nghiêm khắc, trong ánh mắt lộ ra một chút sát khí. Bạch Tuyền ở trên đảo nói 102, tất cả mọi người là hắn nô lệ, một ý niệm có thể quyết thân người chết. Nha hoàn nghe được hắn ép hỏi, doa đến khẽ run rẩy, đội vàng giải thích. "Không có không có, vẫn là chủ nhân lúc trước ban cho ta, ta xưa nay không dám động. Cho lão phu nhìn xem." Nhị cầu tử tiện tay đem nha hoàn trên lưng ngọc bội lấy xuống, cầm ở trong tay nhìn kỹ một chút. Lấy hắn trận pháp tạo nghệ, đã nhìn ra, khối ngọc bài này chính là ra vào trận pháp chìa khóa. "Ngươi đứng ở chỗ này, không có lão phu mệnh lệnh không được lúc đích." Nhị cầu tử câu nói vừa dứt, cầm trong tay khối ngọc bội kia liền hướng trong môn đi đến. Quả nhiên, trên tay ngọc bội sáng lên một cái, hắn rất thuận lợi đi vào. Thành công lừa gạt tới một khối ngọc bội, tiến vào Bạch Tuyền nhà, trong này phòng ở cách cục vẫn là cùng lần trước tới thời điểm không sai biệt lắm. Hắn lấy chủ nhân thân phận, nên ngang ở bên trong hành tẩu, trên đường ngẫu nhiên gặp phải nha hoàn của hắn, sẽ còn hỏi thăm một chút, được đến càng nhiều tin tức. Tại những nha hoàn này tin tức chỉ dẫn dưới, hắn rất mau tìm tới Bạch Tuyền bảo tàng đối mật thất. Trong này chất đống lấy rất nhiều vật tư, đều là trên đảo đặc sản, có tinh huyết, người phì là gan, lỗ tai, thận, trái tim, tấm ruột, tay. Nhị cầu tử mặc dù ăn không quen loại vật này, hắn cũng không có khách khí, đem những vật tư này tất cả đều thu vào trong hồ lô. Có thể cầm tới Hôn Nguyên Thành đi bán, có thể bán rất nhiều tiền. Hắn một mình tại Bạch Tuyền trong nhà lục tung, tìm nhiều lần, đem có thể rời đi đồ vật tất cả đều mang đi. Những nha hoàn kia nhìn thấy cử động của hắn, cảm giác rất kỳ quái, nhưng chủ nhân hành vi, các nàng lại không tư cách hỏi đến. Dẹp xong trong phòng đồ vật, hắn lần nữa lên ngang, từ Bạch Tuyền nhà đi tới, cái kia nha hoàn còn đứng ở cửa ra vào. "Lão phu nhìn, ngươi khối ngọc bội này quả thật có chút vấn đề, tạm thời tịch thu. Hai ngày nữa lão phu cho ngươi một lần nữa làm một khối." Tên này tiểu nha hoàn nghe nói chính mình ngọc bội xác thực có vấn đề, giật mình kêu lên. Cú may chủ nhân không có giết nàng, nhường trong nội tâm nàng thở dài một hơi. Nhị cậu tử từ Bạch Tuyền trong nhà sau khi đi ra, ánh mắt liếc về những cái kia căn phòng lớn. Những phòng ốc này bên trong đều nuôi dưỡng đại lượng nhân khẩu, dùng cho thu thập các loại tài nguyên. Lúc này, hắn đi đến một tòa lớn cửa phòng, thủ vệ vội vàng hướng hắn hành lễ bái kiến. Thủ vệ mặc dù có chút nghi hoặc, chủ nhân không phải rời đi đảo đi ra ngoài sao? Tại sao lại đột nhiên xuất hiện tại trước mặt? Nhưng chủ nhân chuyện không phải bọn hắn những này nô lệ có thể hỏi tới. Đem đại môn mở ra. "Vâng." Cái gọi là thành thành thật thật đem cửa mở ra, nhị cầu tử xài bước đi đi vào. Căn phòng này bên trong giam giữ, tất cả đều là loại kia đặc biệt mập mạp gia súc. Nhị cầu tử lần trước tới thời điểm liền thấy qua, loại này gia súc đều là dùng để hái phì lá gan. Cho nên đem cho ăn ống dẫn cắm vào trong cổ họng, cưỡng ép quán chú đại lượng đồ ăn, cho bọn họ vô béo. Nhị cầu tử đi đến một cái gia súc bên cạnh, tiện tay đem đầu kia xích sắt từ trụ tử bên trên giải khai. Sau đó tay bung lên, cái này một cái mập mạp gia súc đã bị hắn thu vào trong hồ lô. Những này gia súc mỗi ngày đều bị dày vò đến dày vò đi, đã sớm chết lặng. Nhị cầu tử thu hắn thời điểm, thần thức bên trên không có bất kỳ cái gì gợn sóng, càng không có phản kháng, rất nhẹ nhàng liền thu vào trong hồ lô. Tiếp xuống, nhị cầu tử nguyên một đám, đem những này gia súc tất cả đều lấy đi. Những này gia súc mặc dù địa vị rất thấp, nhưng cũng đều là tài phú, tại nhị cầu tử trong mắt, đây chính là hoa màu. Bận rộn một hồi, hắn đã đem cái này một tòa căn phòng lớn bên trong tất cả gia súc, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Chương 958, lựa gà không bằng mặt. Chương 958, lựa gà không bằng mặt. Nhị cậu tử lấy đi một căn phòng lớn bên trong gia súc về sau, lại đi hướng tiếp theo dài, dùng phương pháp giống nhau, đem bên trong gia súc đều thu vào trong hồ lô. Sau đó lại chiếu pháp hành động, đi hướng tòa tiếp theo căn phòng lớn. Hắn còn chưa nghĩ ra, những này gia súc cụ thể công dụng, ngược lại là Bạch Tuyển đồ vật, không thể cho hắn lưu lại. Cửa ra vào thủ vệ đều phải thành thành thật thật bồi lên khuôn mặt tươi cười, không dám hỏi nhiều nửa câu. Thừa dịp Bạch Tuyển không ở nhà, hắn lấy Bạch Tuyển thân phận ở trên đảo hãm hại lừa gạt, mượn Bạch Tuyển ngày xưa dâm uy, đoạn đường này đều thông suốt không trở ngại. Hắn chính là trên đảo thổ hoàng đế, hắn nói 102, tất cả mọi người muốn nghe từ hắn hiệu lệnh. Ở trên đảo những thủ vệ này, còn có nha hoàn, tạp dịch, tất cả đều là Bạch Tuyển nô lệ lực. Đa số người cũng đều là từ những cái kia gia súc bên trong chọn lựa ra. Đã từng trải qua cực khổ, để bọn hắn càng chân quý cuộc sống bây giờ, có thể trở thành Bạch Quyền nô lệ, đã là một chuyện rất hạnh phúc. Đặc biệt là, bọn hắn mỗi ngày còn trông coi trong phòng những cái kia sống không bằng chết gia súc, kia cảm giác hạnh phúc, cảm giác ưu việt tràn đầy toàn thân. Tất cả mọi người thể nội đều có Bạch Tuyển lưu lại nô ấn. Một ý niệm có thể để bọn hắn chết, cũng có thể để bọn hắn một lần nữa trở thành gia súc, sống không bằng chết. Cho nên, nhị cậu tử hiện tại lấy Bạch Tuyển thân phận, chỉ cần vì ý chừng một chút mắt, những nô lệ kia đều sẽ bị dọa đến run rẩy. Hắn một mình bận rộn cả ngày, cuối cùng đem ở trên đảo những cái kia tất cả căn phòng lớn bên trong gia súc, tất cả đều thu vào trong hồ lô. Lưu thủ ở trên đảo bọn thủ vệ, trong lòng đều rất hiếu kỳ, chủ nhân vì cái gì đem gia súc tất cả đều lấy đi? Nhưng bọn hắn cũng không dám hỏi, chỉ cần thành thành thật thật, nghe theo chủ nhân hiệu lệnh là được rồi. Sau một ngày, nhị cậu tử đứng tại một tòa trên nóc nhà, nhìn xem những cái kia làm bộ đang làm việc bọn thủ vệ, hắn trong lòng dâng lên cái này đến cái khác ý niệm. Ở trên đảo có thể rời đi vật phẩm, đều đã bị hắn dọn đi rồi. Hiện tại cũng chỉ còn lại có những này phòng chống cùng kia một đám thủ vệ cùng nha hoàn. Lúc này, nhị cầu tử ngay tại đánh những thủ vệ này cùng nha hoàn chủ ý thủ vệ thêm tập dịch, hết thảy 28 người, tất cả đều là luyện hư cảnh giới. Nha hoàn hết thảy 38 người, tất cả đều là răng nanh sắc bén, màu lông bóng loáng tinh tế tỉ mỉ nhu thuận mỹ nữ, bất quá tu vi hơi kém một chút, đều chỉ có hóa thần khí. Nhị cầu tử trước kia kiêng kỵ Bạch Tuyển, nhất chủ yếu vẫn là ở trên đảo những nhân thủ này. Hôm qua bị hắn thu vào trong hồ lô gia súc, hết thảy có trên vạn người nhiều, tất cả đều nắm giữ nguyên anh kỳ trở lên thực lực. Một phần trong đó gia súc đạt đến hóa thần kỳ, còn có số ít hóa thần hậu kỳ gia súc, chỉ kém lâm môn một cước liền có thể trở thành luyện hư cảnh giới. Bạch Tuyển cố thủ một ngụm tiên linh suối, còn có nhiều như vậy sản lượng rất cao gia súc, cũng không thiếu tài nguyên, chỉ cần xuất ra một bộ phận tài nguyên, rất nhanh lại có thể nuôi dưỡng được một nhóm luyện hư cảnh giới nô lệ. Nếu là Bạch Tuyển cùng độc trướng đảo xảy ra toàn diện chiến đấu, hắn hoàn toàn có thể đem những này gia súc toàn hóa thành không sợ tử vong chiến sĩ. Huống chi ngoài ra còn có mấy chục tên luyện hư cảnh giới thủ vệ cùng tạp dịch. Bạch Tuyển người trên đảo miệng mặc dù không bằng độc trướng đảo số lượng khổng lồ, nhưng chỉnh thể sức chiến đấu rất mạnh. Hiện tại trên đảo tất cả gia súc đều đã bị nhị cầu tử lấy đi, chỉ còn lại có cái này mấy chục người. Những người này nên xử lý như thế nào đâu? Nhị cầu tử gãi đầu, trong thời gian ngắn cũng rất khó nghĩ đến thích hợp chủ ý, chính mình vẫn là quá thành thật, xét đến lúc dùng mới thấy ít, thời khắc mấu chốt nghĩ không ra dùng tốt biện pháp. Hắn muốn mệnh lệnh những này nô lệ tự sát, giết một hai cái còn miễn cưỡng có thể được. Vạn nhất gặp phải có phản kháng, hắn liền lộ tẩy. Châm ngòi nô lệ ở giữa tàn sát lẫn nhau, kế này cũng được, chính là rất tốn thời gian, hiệu suất tương đối kém. Khả năng còn không có giết mấy người, Bạch Tuyển liền trở lại. Ai? Giết người thật là khó nha. Giết một cái rất khó, giết một đám càng khó, đem tất cả mọi người diệt khẩu càng là khó càng thêm khó. Nhị cầu tử gãi cúi đầu thật lâu. Đông nhiên, hắn nghĩ tới một cái không quá thành thục chủ ý từ xưa hãm hại lừa gạt không phân biệt, nên lừa gạt đã lừa qua, có lẽ hắn còn có thể thử một chút ngoặt. Đã không có năng lực đem những này người giết chết, hắn có thể đem những người này đều bắt cóc. Nghĩ thông suốt về sau, hắn nên ngang đi đến Bạch Tuyển căn phòng lớn bên trong. Một tên màu lông bóng loáng tỏa sáng xinh đẹp nha hoàn, khom lưng hướng hắn hành lễ thời điểm còn bận bẹo vòng eo, thể hiện ra nữ tính đặc hữu mị lực. Bái kiến chủ nhân. Đáng tiếc nhị cầu tử nhân phẩm đoan chính, phẩm tính cao khiết, từ không háo nữ sắc. Đối với tiểu nha hoàn lấy lòng, tựa như không nhìn thấy như thế. Người đứng ngay ngắn, không nên phản kháng. Ừm. Tiểu nha hoàn gật đầu, vụ trộm nhìn về phía nhị cầu tử, một trái tim tại đập bịch bịch, dường như có chuyện tốt đẹp muốn xảy ra. Nếu như có thể trở thành chủ nhân người, về sau ở trên đảo sinh tồn, thì càng có bảo đảm. Nha hoàn cúi đầu, vẫn là nhỏ giọng hỏi một chút. Chủ nhân, nô tỳ muốn cởi quần áo sao? Không cần. Nhị cầu tử lạnh lùng từ chối, hắn không phải loại người như vậy. Thân thức của hắn lan tràn ra ngoài, bao khỏa tên này nha hoàn toàn bộ thân, nha hoàn thân thể khẽ run lên, nhưng vẫn là nhịn được, không có phản kháng. Sau một khắc, nha hoàn thân ảnh biến mất, đã bị hắn thu vào trong hồ lô, ném vào trong hỗn độn. A. Nhị cầu tử nhìn xem vừa thu vào trong hồ lô tiểu nha hoàn, nguyên thần của nàng ngay tại nhanh chóng tiêu tán. Chủ nhân, tha mạng. Tiểu nha hoàn lời còn chưa nói hết, nguyên thần đã hoàn toàn tiêu tán. Trong hỗn độn, tiểu nha hoàn mất đi nguyên thần thi thể lặng lặng bồng bềnh, đã chỉ còn lại có một bộ nhục thể xác. Hắn trước kia cũng nắm qua Bạch Tuyển thủ hạ, cũng là thu vào trong hồ lô liền chết. Xem ra Bạch Tuyển cho bọn họ nô ấn tương đối đặc thù. Một khi nô ấn bị ngăn cách, nô lệ liền sẽ trong nháy mắt chết đi. Tiếp xuống, nhị cầu tử trong phòng lại thu mấy cái nha hoàn, đều là thu vào hồ lô trong nháy mắt liền chết đi. Chủ nhân tha mạng. Khi hắn chuẩn bị lấy đi còn lại mấy cái nha hoàn lúc, cái này mấy tiểu nha hoàn tất cả đều quỳ gối trước mặt cầu xin tha thứ. Nhị cậu tử không rõ ràng, các nàng là làm sao biết đồng bạn tử vong, lúc này cũng không tiện lắm hỏi thăm. Chỉ là bởi như vậy, hắn còn muốn dùng phương pháp giống nhau thu vào trong hồ lô là không tiện lắm. Chỉ cần trong đó bất cứ người nào thần thức phản kháng, hắn liền thu không đi vào, sau đó liền sẽ lộ tẩy. Tha các ngươi một mạng cũng có thể, lão phu chờ chút phải đi xa nhà một chuyến, cần làm ra điểm thành thế. Nhị cậu tử suy nghĩ một chút, đã không thể nhận tiến trong hồ lô, vậy ta liền đem những người này tất cả đều bắt góc. Nô tỳ tất cả nghe theo chủ nhân an bài. Những nha hoàn này tất cả đều dọa đến lơm lớp lo sợ, chỉ cần chủ nhân không giết các nàng, hiện tại tất cả đều thành thành thật thật rất nghe lời. Các ngươi ở chỗ này chờ đợi an bài. Nhị cậu tử câu nói vừa dứt về sau, lại đi tìm tới những cái kia canh giữ ở lớn cửa phòng thủ vệ. Ngươi đi chuẩn bị một chút, chờ chút theo lão phu xuất hành, muốn làm cho đẹp một chút. Những thủ vệ này thể nội đều có bạch tuyển lưu lại nô ấn, đương nhiên nghe lời giam giáp. Chốc lát sau, một chi nhìn trùng trùng điệp điệp lại rất hùng vĩ đội ngũ từ ở trên đảo bay ra. Đội ngũ phía trước nhất là một đám màu lông bóng loáng xinh đẹp tiểu nha hoàn, cầm trong tay lăng hoa, tại phía trước vẩy cánh hoa mở đường. Nha hoàn đằng sau, một đám nô lệ thủ vệ nâng lên một trương hoa lệ giường ngọc, tại mặt biển đấu kỵ đi như gió. Nhị cầu tử thong dong tự tại nửa nằm tại giường ngọc bên trên, sau lưng còn có hai tên tiểu nha hoàn, nhẹ nhàng vì hắn nhào nặn lấy bả vai cùng chân. Bất kể như thế nào, bộ này phái đoàn là nhường hắn cho chứa vào vị. Kỳ thật nhị cầu tử làm như vậy, cũng không hoàn toàn là vì phong quang khoe khoang. Hắn muốn đem tất cả mọi người mang đi, mặc dù nô lệ sẽ không chất vấn động cơ của mình, nhưng kết hợp nhị cầu tử hai ngày này dị thường cử động, trong lòng bọn họ khẳng định có lo nghĩ. Cho nên hắn liền làm như thế một cái phô trương, khiến cái này nô lệ biết mình chuyện cần làm, trong lòng càng an tâm. Đến mức những nha hoàn này cùng thủ vệ, nhìn thấy chủ nhân ưa thích loại này phô trương, bọn hắn đương nhiên cũng biểu hiện được rất cố gắng, tận chức tận trách. Chỉ cần chủ nhân ưa thích, không giết bọn hắn liền tốt. Bọn hắn một chuyến này hơn 10 người, hành tẩu tại chỗ hỗn độn, thanh thế to lớn. Phổ thông tu sĩ gặp, còn tưởng rằng là cái gì có mặt mũi đại nhân vật, cũng không dám tiến lên đây trêu chọc, tất cả đều lẫn mất xa xa. Nhị cậu tử mang theo người, một đường thông suốt, sau 5 ngày, bọn hắn đến đạt huyết mục đảo phụ cận. Lại hướng phía trước một chút, liền phải tới a đại bọn hắn mò cá hải vực. Ngừng. Nghe được nhị cậu tử hiệu lệnh, đội ngũ trong nháy mắt dừng lại. Nhị cậu tử từ giường ngọc bên trên chậm rãi đứng người lên, duỗi cái lưng mệt mỏi. Ta muốn đi trước mặt ở trên đảo, bái phỏng một vị bạn cũ, các ngươi tạm thời tại đây đợi. Đem giường ngọc cùng lãng hoa nghi trượng đều bảo tồn tốt, lúc trở về, lão phu còn muốn ngồi. Nhị cậu tử từ giường ngọc bên trên xuống tới, vì ổn định những người này tâm, đối đám người an bài nói: "Thuộc hạ tuân mệnh." Những này nô lệ nghe được chủ nhân nói trở về còn muốn dùng, đội vàng đem những vật này đều cẩn thận thu lại, không dám làm hư. Nhị cậu tử đem người ném ở nơi này về sau, liền chuẩn bị chuẩn đi. Hắn dự định từ huyết ngục đảo bên trên chuyển một số cao thủ tới đối phó, đem những này nô lệ tất cả đều vây giết nơi này. Gần nhất những năm này, hắn phần lớn thời gian đều lưu tại độc trướng đảo bên trên. Nhưng ngốc mao tổng quản thân phận, hắn nhưng là vẫn luôn cẩn thận duy trì lấy. Huyết ngục đảo bên trên mỗi một tòa đạo quận đều có một tên luyện hư cảnh giới tạp dịch, hết thảy có hơn 100 người, đều sẽ nghe theo ngốc mao tổng quản hiệu lệnh. Dưới tay hắn huyết nô, hết thảy có tốt mấy trăm ngàn nhân khẩu. Những này huyết nô trước kia xác thực rất suy yếu, nhưng gần nhất những năm này bị hắn hảo hảo điều dưỡng, có khi sẽ còn làm chút đan dược cho bọn họ phục dụng, sức chiến đấu còn là rất không tệ. Nhị cầu tử lúc gần đi, quay đầu nhìn một chút, cung cung kính kính đứng ở nơi đó một đám người, bọn hắn cũng còn đang đợi mình trở về ngồi giường ngọc đâu. Nhị cầu tử định trụ bước chân, hơi hơi do dự một chút, lại đi trở về. Bằng hữu của ta một đám có thuộc hạ này đánh cá, trong đó có một cái gọi là A Đại, các ngươi có thể cùng A Đại cùng một chỗ đánh cá. Vâng, thuộc hạ tuân mệnh. Một đám nô lệ chắp tay lĩnh mệnh. Lần này, nhị cầu tử ném lời nói về sau, liền hóa thành một đạo lưu quang bay mất. Bọn hắn cái này mười mấy cái nô lệ, yên lặng đứng trên mặt biển, không có chủ nhân phân phó, không dám đi loạn. Lại một lát sau, phía trước quả nhiên bay tới một đám người. Đám người này mặc dù ngay cả quần áo đều không có, sắc mặt cũng có chút tái nhợt, nhưng tinh thần sung mãn, ý chí chiến đấu sục sôi. Chỉ có tại đám người phía trước, có một người tu sĩ mặc chỉnh tề quần áo, xem xét chính là trong đám người địa vị siêu nhân người. Ha ha ha, các vị đạo hữu đợi lâu. Cầm đầu cái kia mặc quần áo nam tử, phát ra một tiếng cởi mở cười to, liền hướng bọn hắn bọn này nô lệ đi tới. Ta gọi A Đại, các ngươi là Bạch Tuyển tiền bối người nhà a. Nguyên lai cái này mặc quần áo tính cách sáng sủa, tinh thần sung mãn nam tử gọi là A Đại. Bái kiến A Đại. Chúng ta là chủ nhân nô lệ, nhưng không dám nhận người nhà. Những này nô lệ nghe được A Đại coi bọn họ là thành Bạch Tuyển người nhà, trong lòng cũng nóng lên như vậy một chút. Nhưng nghĩ đến chính mình chỉ là nô lệ, nào có tư cách trở thành người nhà. Các vị đạo hữu không cần quá mức câu nệ, đã gặp được, đại gia chính là người một nhà, đều là người nhà. Chúng ta cũng là nô lệ, mà lại là nhất ti tiện huyết nô, ngốc mao đại nhân vẫn luôn đem chúng ta xem như thân mật nhất người nhà. Có thể trở thành ngốc mao đại nhân người nhà, là sự kiêu ngạo của ta. Ha ha ha. A Đại bọn hắn một nhóm người này, cũng mặc kệ cái này mười mấy cái mới tới nói thế nào, rất nhiệt tình lôi kéo bọn hắn, liền cùng một chỗ bắt cá đi. Mới tới cái này mười mấy cái nô lệ, bọn hắn chưa từng gặp qua trận thế như vậy, làm sao từng chứng kiến nhiệt tình như vậy. Đặc biệt là nghe nói, những người này đều là huyết nô thời điểm, tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn cũng từng quản lý qua huyết nô, nhưng cái kia huyết nô mỗi ngày so ra súc còn muốn ra súc, trải qua ngày tháng sống không bằng chết. Nơi nào còn có người bỏ mặc huyết nô, mỗi ngày dạng này tự do tự tại, còn có thể ở bên ngoài đánh cá. Giờ phút này, mới tới cái này mấy chục người, vậy mà rất hâm mộ A Đại bọn hắn, có thể trở thành vị kia ngốc mao tổng quản huyết nô, nhất định là một chuyện rất hạnh phúc. Chương 959, Bồ Hụt chương 959, Bồ Hụt Bạch Tuyển vì liên lụy độc trướng đảo phát triển tốc độ, hắn cũng không chê vất vả, mỗi tháng đều muốn đi tiến đánh một lần. Mỗi lần đánh chính là vài ngày. Loại này hại người không lợi mình hành vi, chính mình cũng không mò được chỗ tốt gì, nhưng người làm chuyện xấu, là xưa nay không ngại mệt. Chỉ cần có thể tổn hại tới người khác, chính là động lực lớn nhất nơi phát ra. Lần này cũng không ngoại lệ, Bạch Tuyển mang theo một đám thủ hạ đến tiến đánh độc trướng đảo. Vừa tới độc trướng đảo, còn không có chuẩn bị động thủ, hắn bỗng nhiên liền cảm ứng được, lưu tại trên đảo nha hoàn xảy ra chút ngoài ý muốn. Liên tiếp có mấy cái nô ấn tại trong thức hải của hắn trở thành nhạn. Loại này nô ấn đông nhiên mất đi liên hệ tình huống, hắn trước kia cũng trải qua rất nhiều lần, đơn giản là một chút nô lệ mong muốn thừa cơ chạy trốn. Bất quá hắn nô ấn cũng không có tốt như vậy phá, chỉ cần một ngăn cách cảm ứng liền sẽ chết. Liên tiếp chết mấy cái nha hoàn nô lệ, Bạch Tuyển cũng không quá để ở trong lòng. Ngược lại tới đều tới, cũng muốn đánh trước xong độc chứng đảo, lại trở về xem xét tình huống. Hắn mang theo người tại đảo bên ngoài ẩn nút một đoạn thời gian, tìm đúng một cái thời cơ tốt nhất, đối độc chứng đảo phát động tập kích. Lần này tập kích vẫn là như trước kia không sai biệt lắm, bị trên đảo ương ngạnh chống cự, song phương ngươi tới ta đi, do dự, đánh 3 ngày 3 đêm mới kết thúc. 3 ngày qua đi, Bạch Tuyền cảm giác trong cơ thể mình pháp lực đã tiêu hao đến không sai biệt lắm. Lại tiếp tục đánh xuống, pháp lực của hắn liền phải hao hết, đến lúc đó coi như nguy hiểm. Lúc này, hắn dẫn một đám người rút khỏi độc trướng đảo, qua lại phi đi. Hắn chỉ là có chút buồn bực, lần này chung đánh 3 ngày 3 đêm, độc trướng đảo bên trên rất nhiều cao thủ, vẫn luôn không làm sao lộ diện. Lần này không thấy được cái kia Trương đảo chủ, không thấy được cái kia Lục Tóc, còn có kia hai cái cười ngỗng lớn nam nữ, cũng không xuất hiện. Còn có cái kia tràn ngập mị lực nhân ngư tiên tử, cũng không nhìn thấy. Nghĩ đến vị kia mị lực vô hạn nhân ngư tiên tử, Bạch Tuyền cảm giác yết hầu có chút phát khô, không khỏi nuốt lấy mấy ngụm nước bọt. Tiên giới lại có như thế kỳ nữ, nàng mỗi một khối lân phiến đều tản mát ra mộng ảo quang mang, thanh âm của nàng có một loại an ủi tâm linh mị lực. Một ngày nào đó, lão phu muốn đem cái kia nhân ngư tiên tử cướp về. Bạch Tuyền dẫn đám người từ độc trướng đảo trở lại chính mình hòn đảo, toàn lực phi hành chỉ cần một ngày rưỡi. Bọn hắn vừa mới đại chiến qua đi, có chút mệt nhọc, bay tương đối chậm, không phải rất gấp, dùng 3 ngày thời gian mới trở lại chính mình hòn đảo. Khi hắn leo lên hòn đảo thời điểm, đột nhiên cảm giác có chút dị dạng, luôn cảm giác địa phương nào không thích hợp. Một lát sau, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra, ở trên đảo im ắng, không có bất kỳ người nào nói chuyện hoặc la lên thanh âm. Trước kia, trên đảo của hắn giam giữ nhiều như vậy nô lệ, thế nhưng là rất náo nhiệt. Hôm nay lại tính đến lạ thường, chỉ nghe được trong bụi cỏ rễ mèn âm thanh. Bạch Tuyên hướng một cái phòng lớn nhanh chân đi đi, cửa ra vào thủ vệ không thấy, đại môn mở rộng ra, bên trong trống rỗng, một cái gia súc đều không có. Ngay cả trong phòng cho gia súc cho ăn vật liệu, buộc chặt gia súc xiềng xích, toàn đều biến mất, bị thu thập đến sạch sẽ. Tiếp đấy, hắn lại đi hướng tòa thứ hai căn phòng lớn. Căn phòng lớn này bên trong đồng dạng trống rỗng, bên trong gia súc bị mất, canh giữ ở cửa ra vào thủ vệ cũng không thấy. Người đâu? Đều đi ra cho ta. Bạch Tuyên nô tiếng giống, tại trên đảo nhỏ quen quần. Đáp lại hắn, chỉ có phương xa chim nhỏ bị sợ đến rơi xuống trên mặt đất. Bạch Tuyên ở trên đảo tất cả địa phương đều chuyển tầm vài vòng, một bóng người cũng không thấy. Hắn lưu tại trên đảo nhiều người như vậy, còn có nhiều như vậy gia súc, cái này nhưng đều là hắn tân tân khổ khổ mấy ngàn năm để giành được tới cơ nghiệp. Trong vòng một đêm toàn bộ biến mất. Nghĩ đến cơ nghiệp của mình, hắn biến sắc, đội vàng đi vào một tòa phòng nhỏ, mở ra truyền tống trận, tiến vào dưới mặt đất động đá bôi. Hắn góp nhặt kia một ao tiên linh nước suối, quả nhiên lại cũng không có. Ngay cả hắn tu kiến ao ngọc thạch đều bị móc đến sạch sẽ, một khối cũng không lưu lại. Tân tân khổ khổ mấy ngàn năm, một khi trở lại xây đảo trước, với hắn mà nói, những tài vật này mất đi vẫn là thứ yếu. Càng quan trọng hơn là, ở trên đảo tòa này tiên linh suối bí mật không thể để người khác biết. Hiện tại hiển nhiên đã bị người ta phát hiện. Lại liên tưởng đến lần trước, một cái kia long đầu xuất thế thời điểm, ở trên đảo trà trộn vào tới tiểu tặc. Hắn đã đoán được, khẳng định cùng độc trướng đảo có quan hệ. Bởi như vậy, độc trướng đảo đã tại hắn nhất định phải tiêu diệt trong danh sách. Vì bảo trụ tiên linh suối bí mật, bất luận như lấy dạng gì thủ đoạn, đều phải tiêu diệt độc trướng đảo, một người sống cũng không thể lưu lại. Bạch Tuyền nghĩ tới đây, thần thức cảm ứng những cái kia bỗng nhiên biến mất nô lệ. Hắn không biết rõ những này nô lệ cùng gia súc là thế nào biến mất, nhưng những này nô lệ cùng gia súc là hắn chiến đấu sau cùng lực. Mong muốn hoàn toàn tiêu diệt độc trướng đảo, chính mình một mình độc hành khẳng định làm không được, còn phải đem những này nô lệ tìm trở về. Hắn căn cứ những nô lệ kia thể nội nô ấn, có thể cảm ứng được to lớn khái phương hướng. Trước mắt cảm giác có chút xa, phương hướng rất mơ hồ, dùng chút thời gian vẫn có thể tìm được. Tìm về dưới tay mình nô lệ cùng gia súc, sau đó vây quét độc trướng đảo. Nếu không lấy hắn ngày xưa xử sự phong cách, những này nô lệ bỗng nhiên biến mất, vô luận như thế nào cũng muốn điều khiển nô ấn, để bọn hắn chết mất một bộ phận. Bạch Tuyền từ dưới nền đất chui ra ngoài, nhìn bên cạnh còn sót lại hơn 20 cái nô lệ. Những này nô lệ không thể lại có bất kỳ tổn thất, nhất định phải toàn bộ mang lên. Các ngươi đều theo ta đi. Nhị cậu từ bên này, hắn đem những nô lệ kia bắt cóc về sau, vốn chỉ muốn lấy, đem những này nô lệ giết chết liền có thể. Bất quá, hắn đột nhiên nghĩ đến một sự kiện. Bạch Tuyền đã mất đi nhiều như vậy nô lệ cùng gia súc, lần này há không biến thành quan can tư lệnh. Hắn một mực nằm mộng cũng nhớ muốn xử lý Bạch Tuyền, lần này có lẽ là một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt. Trong lòng sinh ra ý nghĩ này về sau, hắn liền liên tục hướng độc trướng đảo thượng truyền mấy đạo tin tức. Truyền đi có vạn lý truyền âm phủ, còn có phi kiếm truyền thư. Sợ truyền tống có sai, hắn còn từ Cực Lạc đại lục chọn lấy mấy người trợ thủ để bọn hắn đi đưa tin. Độc trướng đảo bên này, thành công thu đến nhị cậu tử khẩn cấp đưa tin, biết được hiện tại liền muốn phát binh vây quét Bạch Tuyền. Ha ha ha. Nhẫn lâu như vậy, rốt cục muốn quyết chiến. ở trên đảo đám người nghe nói muốn phát binh quyết chiến, tất cả đều đại hỉ. Những năm này một mực bị Bạch Tuyền công kích quấy rối, bọn hắn đã sớm chịu đủ, đã sớm mong muốn đánh lại, làm sao đảo chủ một mực không cho phép. Tất cả mọi người theo ta xuất phát. Xuất phát. Cơ Thương giống to một tiếng, dựa theo mạng kịch sắp xếp chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận, mấy ngàn tên tu sĩ sắp hàng chỉnh tề. Xuất phát. Giống to một tiếng, chu thiên tinh lớn chừng cái đấu trận hóa thành một đạo quang ảnh, hướng Bạch Tuyền đảo phương hướng bay đi. Khi bọn hắn một nhóm người này đuổi tới Bạch Tuyền đảo bên trên thời điểm, lại phát hiện nơi này trống rỗng, một bóng người cũng không có. Bọn hắn cuối cùng vẫn là đến chậm một bước, Bạch Tuyền phát hiện ở trên đảo gia súc cùng nô lệ mất tích, hắn cũng mang theo người, tìm nô lệ đi. Làm sao chúng ta xử lý? Tị Thế Bao nhìn xem trống rỗng hòn đảo, nhất thời không biết nên như thế nào, chỉ có thể hỏi thăm Cơ Thương. Chúng ta muốn hay không đi bên ngoài truy? Chúng ta liền người rời đi phương hướng cũng không biết, thế nào truy? Cơ Thương nhìn xem biển rộng mênh mông, một chút tung tích cũng không tìm tới, cũng không biết người khác rời đi phương hướng. Thế nào truy tung? Giống con rồi không đầu đồng dạng khắp nơi đi loạn, không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Lúc này cũng chỉ có thể phái ra một chút thám tử ở chung quanh điều tra. Nếu như có thể đánh tìm được Bạch Tuyền rời đi phương hướng, đến lúc đó lại truy không muộn. Chương 960, bao vây chặn đánh. Chương 960, bao vây chặn đánh. Bạch Tuyền dẫn hắn còn lại hơn 20 thủ hạ, dựa theo nô ấn đại khái phương vị, đoạn đường này truy lùng 3-4 ngày. Một ngày này, đám người bọn họ bay đến một vùng biển, Bạch Tuyền thần thức cẩn thận cảm ứng, giống như khoảng cách đã không xa. Hắn ngược lại muốn xem những này nô lệ giấu ở nơi nào. Chỉ cần bị hắn đánh lên nô ấn, bất luận kẻ nào cũng đừng nghĩ chạy ra lòng bàn tay của hắn. Nơi này thật tiến tĩnh nha. Hai tên nô lệ nhỏ giọng lẩm bẩm lấy. Đúng nha, như thế lớn một phiến hải vực, liền một con chim biển cũng không thấy. Nghe được hai tên nô lệ nói thầm âm thanh, chó trắng cũng phát giác không đúng. Thân thức của hắn tại phụ cận cẩn thận tìm kiếm, xung quanh hơn vạn dặm khu vực, không có chim bay, trong nước cũng không mấy đầu ra giang cá, hoàn toàn tĩnh mịch. Loại tình huống này, phụ cận khả năng tồn tại rất khủng bố nguy hiểm. Hai ngày này thực sự mong muốn tìm về nô lệ, sau đó đi diệt đi độc chứng đạo, có chút sốt ruột, đều không có lưu ý tới hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Bạch Tuyền sắc mặt đột biến, rút lui. Đáng tiếc, hắn lúc này mới phản ứng được, đã muộn. Vào thời khắc này, bốn phương tám hướng dâng lên một tầng lớp sương mù, vô số khí tức cường đại từ đáy biển dâng lên. Ngay sau đó, có hơn 100 người từ trong nước biển nhảy ra, đứng ở hư không, đem Bạch Tuyền một nhóm vây quanh. Một người dáng dấp xấu xí, lông tóc khô cạn, mở rộng chi nhánh, còn rất quặng lông chọc ra nam tử, dùng một loại âm lanh ánh mắt nhìn chằm chằm Bạch Tuyền. Còn muốn trốn? Hắc hắc hắc. Ở lại đây đi. Lên. Theo cái này xấu xí nam tử vung tay lên, 100 nhiều tên cao thủ, tất cả đều cùng nhau tiến lên, hướng bọn hắn đánh tới. Rầm rầm rầm. 100 nhiều vị luyện hư cảnh cao thủ, vây công bọn hắn hơn 20 cái, khí thế hùng hổ, ra tay chính là tuyệt sát, không lưu tình chút nào. Cầm đầu cái này tướng mạo xấu xí nam tử, đương nhiên chính là Huyết Ngục Đảo Huyết Quật tổng quản, Ngốc Mao đại nhân. Nhị cậu tử đem những nô lệ kia vượt qua đến bề sau, vốn là muốn đem Huyết Ngục Đảo thủ hạ điều tới, cùng một chỗ giết chết. Bất quá hắn đang nhìn hướng những cái kia chăm chú giúp mình nhấc giường vung hoa nô lệ lúc, lại có một chút thái tài chi tâm, hay là lòng chắc ẩn. Hắn muốn giữ lại những này nô lệ, có thể không giết liền không giết, về sau còn có thể có tác dụng lớn. Thế là liền để A Đại mang theo bọn hắn đi mò cá, ổn định những nô lệ kia. Chính mình cho độc trướng đảo truyền qua tin tức về sau, ngay tại Bạch Tuyền đảo cùng Huyết Ngục đảo ở giữa, tìm một chỗ mai phục. Nhị cầu tử suy đoán, Bạch Tuyền bị mất nhiều như vậy gia súc cùng nô lệ, có xác suất rất lớn sẽ dọc theo nô lệ ấn ký đi tìm đến. Cho nên, hắn mang theo người tại một vùng biển này ẩn nấp chờ đợi hơn 2 ngày, quả nhiên chờ đến Bạch Tuyền chủ động chui bộ. Lúc này, nhị cầu tử tế ra một thanh hàn quang bức người bảo đao, trực tiếp hướng Bạch Tuyền chém tới. Oeng! Bạch Tuyền tế ra một thanh phi kiếm ngăn cản, đao kiếm trên không trung tương giao, bất phân thắng bại. Hai người bọn hắn là phân không ra thắng bại, nhưng nhị cầu tử bên này nhiều người. Cùng lúc đó, bên cạnh có ít nhất 80 thanh phi kiếm, đồng thời chém về phía Bạch Tuyền. Cái này 80 thanh phi kiếm chủ nhân, tất cả đều là luyện hư cảnh giới tạp dịch. Hiện tại liên thủ công kích Bạch Tuyền một cái, cho dù Bạch Tuyền có chút thủ đoạn, lúc này cũng gánh không được. 80 thanh phi kiếm rơi xuống, Bạch Tuyền tại chỗ bị chém thành thịt nát. Đến mức Bạch Tuyền kia mấy chục nhiều cái thủ hạng, cũng tại cái này vòng thứ nhất trong công kích, đa số bị chặt thành thịt nát. Nhưng luyện hư tu sĩ nhục thần đã không có trọng yếu như vậy, thân thể mục nát, nguyên thần vẫn tồn tại. Liên tại bọn hắn nhục thân vỡ vụn đồng thời, mấy chục đạo nguyên thần bay ra. Bạch Tuyền nguyên thần trên không trung ngưng tụ, có chút kinh hoàng trái phải nhìn quanh. Cùng lúc đó, cái kia hơn 20 cái thủ hạ nguyên thần cũng trên không trung ngưng tụ thành hình. Nhục thân bị hủy, vừa mới ngưng tụ ra nguyên thần cũng còn có chút suy yếu, nhìn có chút trong suốt. Đốt thần. Theo Bạch Tuyền gầm lên giận dữ, trên bầu trời hắn hơn 20 cái thủ hạ nguyên thần, trong nháy mắt tiêu đốt, hóa thành hơn 20 cái hỏa cầu. A a a. Chủ nhân tha mạng. Nguyên thần bị tiêu đốt, hỏa cầu bên trong phát ra từng đợt thống khổ rú thảm thanh âm. Ta nguyền rủa ngươi, ngươi cũng chết không yên lành. Những cái kia nguyên thần chịu đựng không nổi thiêu đốt thống khổ, vừa mới bắt đầu cầu xin tha thứ vô hiệu, phát ra một hồi lại một trận nguyền rủa. Làm hộ pháp cho ta. Bạch Tuyền không để ý đến những cái kia nguyên thần nguyền rủa, điều khiển hỏa cầu, quay trung quanh tại trung quanh thân thể hắn. Giết hắn. Nhị cầu tử hét lớn một tiếng, đồng thời, điều khiển chính mình đại đao, hơn lửa diễm ở giữa Bạch Tuyền chém tới. Nhưng hắn đại đao vừa muốn chém tới thời điểm, Bạch Tuyền cùng kia thập nhiều nguyên thần hỏa cầu trên không trung tiêu tán vô tung. Sau một khắc, kia mười mấy cái nguyên thần lại tại bên ngoài một dặm hải vực nổi lên hiện, thành công tránh né công kích. Cấm. Một cái cấm ký tự văn bay ra, chuẩn xác rơi xuống Bạch Tuyền trên thân. Bạch Tuyền thân hình dừng lại, lập tức cứng đờ không cách nào động đậy. Nhị cầu tử thần thức dò ra, muốn đem Bạch Tuyển thu vào trong hồ lô, chỉ cần tiến vào hắn hồ lô, mặc cho hắn giày vò. Nhưng mà thần thức của hắn vừa mới tới gần, kia 20 nhiều đoàn nguyên thần hỏa diễm, vững vàng thủ hộ ở xung quanh hắn, thần thức không cách nào tới gần. Liên ở những người khác pháp bảo cùng nguyên thần muốn đánh tới thời điểm, cái này một đại đoàn nguyên thần cùng hỏa diễm lại lần nữa tiêu tán. Bọn hắn lại một lần nữa ngưng tụ ra, đã tại hơn 10 dặm bên ngoài. Truy! Nhị cầu tử hét lớn một tiếng, mang theo thủ hạ người liền đuổi theo. Bạch Tuyển trước vẫn là muốn đi huyết ngục đảo phương hướng chạy trốn, mong muốn hội hợp cái khác nô lệ. Chỉ là nhị cầu tử đã sớm ngờ tới, cái hướng kia có tận mấy chục người tại trông coi, tiến lên tương đương tự chui đầu vào lưới. Bạch Tuyển chỉ có thể tiếp tục đổi phương hướng. Tiếp xuống chính là Bạch Tuyển ở phía trước bỏ mạng chạy trốn, nhị cầu tử mang theo người ở phía sau truy. Nguyên thần không có nhục thể phàm thân trói buộc, chạy trốn tốc độ không ai bằng, cuối cùng vẫn là mất dấu. Nhị cầu tử chỉ có thể phân phó thủ hạ người trở lại huyết ngục đảo, hắn thì dọc theo độc trướng đảo phương hướng, một mình trở về tìm đi. Bạch Tuyển thoát khỏi truy binh phía sau, một đường phi hành, trở lại nhà mình hòn đảo, lại phát hiện ở trên đảo đã sớm đồn trú một chi quân đội. Cơ Thương đang đánh dò xét Bạch Tuyển chạy trốn phương hướng, vừa hay nhìn thấy Bạch Tuyển chạy về, lập tức ở trên đảo đại quân tạo thành Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận, vây công truy sát Bạch Tuyển. Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận vốn là am hiểu đảo mệnh, tốc độ cũng rất nhanh. Đoạn đường này đuổi theo Bạch Tuyển, cắn chặt không thả. Đồng thời trong đại quân còn có Khổng Ly, hắn cũng là một cái am hiểu chạy trốn. Chỉ là hắn phát huy cực hạn tốc độ bay thịnh hành, muốn thiêu hủy một cây khổng tước linh vũ. Chu Thiên Tinh lớn chừng cái đấu trận cùng Khổng Ly phối hợp lẫn nhau, lại đuổi đến Bạch Tuyển luồn lên mẹ xuống. Chương 961, cực hạn dụ hoặc chương 961, cực hạn dụ hoặc ngay tại trên biển đám người bao vây chặn đánh Bạch Tuyển thời điểm. Trương Thành cùng Trương Linh Nhi cũng cưỡi lên đại bạch ngỗng, lặng lẽ đuổi theo. Rất lạ, ngỗng lớn cánh rung động, đã bay lên trời cao. Từ khi đi vào tiên giới, bởi vì thực lực không đủ, bị nhị cầu tử giúp thúc, bình thường chỉ có thể ở độc trướng đảo chung quanh phi hành, rất ít có thể thống thống khoái khoái phi hành tại chân trời. Hôm nay rốt cục có thể thống khoái mà phi hành, ngỗng lớn cảm giác rất thoải mái, tốc độ cũng phát huy tới cực hạn. Thế là bao vây chặn đánh lực lượng, thứ hai chi biến thành ba chi. Bất quá ngỗng lớn bên này thực lực yếu nhất, Trương Thành kế thừa nhị cầu tử tốt đẹp phong cách, cũng là không phải kẻ lỗ mãng, cũng không cùng Bạch Tuyển liều mạng. Hắn chỉ làm cho ngỗng lớn phụ trách kiềm chế một chút, ngẫu nhiên cho Bạch Tuyển chạy trốn chế tạo một chút phiền toái. Tại bọn hắn cái này tam phương lẫn nhau vây quét phía dưới, Bạch Tuyển tốc độ bắt đầu trở nên chậm, bị hạn chế tại một khối tương đối nhỏ hẹp khu vực bên trong. Bạch Tuyển mắt thấy là trốn không thoát, bên cạnh hắn kia mười mấy cái nguyên thần hỏa cầu cũng càng ngày càng yếu ớt, mắt thấy liền phải dập tắt. Lúc này hắn quay đầu nhìn về phía cái kia ngỗng lớn, bao vây chặn đánh hắn ba cố lực lượng, chỉ có ngỗng lớn yếu nhất, chỉ có cái phương hướng này dễ dàng nhất đột phá. Lúc này nguyên thần của hắn lại một lần nữa biến mất. Sau một khắc nguyên thần của hắn một lần nữa ngưng tụ thời điểm, cũng đã xuất hiện tại ngỗng lớn trước người. Khoảng cách của song phương chỉ cách nhau vài chục trượng, có thể đụng tay đến. Dừng tay, Cơ Thương giống to một tiếng, liền đã hướng Bạch Tuyển chém tới. Nhưng đã quá muộn, Bạch Tuyển bên người một cái nguyên thần hỏa cầu đã hung hăng hướng đại bạch ngỗng đập tới. Mặc dù chỉ là một cái hỏa cầu, nhưng cũng là luyện hư cảnh nguyên thần thiêu đốt, uy năng không thể coi thường. Rất lạ, đại bạch ngỗng kêu to một tiếng, hai cánh đồng thời hướng về phía trước quét ra, mấy chục cây lông vũ như là mũi tên đồng dạng hướng về phía trước bắn ra. Cùng lúc đó, hỏa cầu đã đến phụ cận, cùng đại bạch ngỗng vũ tiến chạm vào nhau. Vâng. Vũ tiễn trong nháy mắt bị đốt thành cho bụi, hỏa diễm tiếp tục hướng phía trước quét sạch, che mất đại bạch ngông cùng trên lưng hắn hai người. Cơ Thương toàn lực đuổi theo, muốn cứu người, lại trơ mắt nhìn xem hỏa diễm đem Trương Thành hai minh muội nuốt hết. A a a. Rầm rầm rầm. Cơ Thương cùng Khổng Ly điều khiển pháp bảo hung hăng hướng Bạch Tuyền đánh tới. Nhưng Bạch Tuyền lại thừa dịp đại bạch ngông bị ngọn lửa đốt cháy cơ hội, trốn ra ba người vòng đây, đã đến 10 dặm có hơn. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ta sẽ còn trở lại. Bạch Tuyền chạy ra vòng đây, vẫn không quên ném một câu lời nói hùng hồn. Sau đó bên cạnh hắn vẩn quanh hơn 20 cái hỏa cầu kịch liệt tiêu đốt, tốc độ phi hành đột nhiên lần nữa tăng tốc. Truy, Cơ Thương cùng Khổng Ly chỉ có thể toàn lực đuổi theo. Nhưng Bạch Tuyển giờ phút này tiêu hao kia hơn 20 cái nguyên thần lực lượng cuối cùng, tốc độ cực nhanh, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hắn càng bay càng xa. Ngươi chờ đi, ca ca. Ca ca ngươi chậm một chút đi. Bỗng nhiên, trên bầu trời truyền ra một đạo huyền chuyển động nhân tiếng ca, truyền vào ở đây trong thai của mọi người. Tiếng ca u hoán, dường như một nữ tử ngay tại giữ lại sắp đi xa nhà tình lang. Ừm, ta không đi. Nguyên bản ngay tại truy đuổi đám người, nghe được âm thanh này, thần sắc rung động, nhịn không được thả chậm tốc độ phi hành. Bọn hắn không đành lòng nhường cái này sinh mệnh chủ nhân thất vọng. Liên tại bọn hắn chăm chú nghe thời điểm, kia một đạo tiếng ca lại dần dần từng bước đi đến, cuối cùng gần như không thể nghe. Cơ Thương tắt mình một cái, đem chính mình thức tỉnh, lúc này mới hướng tiếng ca đến chỗ nhìn lại, chẳng biết lúc nào, Mộc Giao tiên tử đã xuất hiện tại tiền phương của bọn hắn. Mộc Giao tiên tử tốc độ phi hành cũng không phải là rất nhanh, giống như một cái mỹ lệ hồ điệp nhẹ nhàng phi hành. Tại Mộc Giao tiên tử phía trước thì là Bạch Tuyển. Giờ phút này Bạch Tuyển bên người kia mười mấy cái hỏa cầu đã nhanh muốn hao hết, nguyên bản hiện tại là chạy chối chết thời khắc mấu chốt nhất. Nhưng hắn này tốc độ phi hành lại chủ động thả chậm lại. Hắn đối với sau lưng cái kia đạo mê thanh âm của người có chút lưu luyến, không đành lòng cứ như vậy rời đi. Không được, đào mệnh quan trọng. Bạch Tuyển ý chí coi như kiên định, cắn răng một cái, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Ca ca ngươi chậm một chút đi. Sau lưng mê người thần hồn thanh âm vẫn đứt quãng truyền đến, dường như nếu là hắn lại nhanh thêm một chút tốc độ, liền rốt cuộc nghe không được cái này một thanh âm. Bạch Tuyển phi hành bên trong có chút không thôi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng chỗ rất xa có một bóng người đang từ từ hướng mình đuổi theo. đạo thân ảnh này đầu người thân cá, một đầu mái tóc rối tung trên bờ vai, mỗi một sợi tóc đều tản mát ra mê người hào quang. Là nàng. Bạch Tuyên nhận ra, truy tại phía sau hắn chính là độc trướng đảo cái kia mê người nữ tử. Nhiều lần chính mình cũng muốn đem nữ tử này cướp bóc trở về, chỉ là không có cơ hội. Hiện tại nữ tử đuổi theo tới, muốn hay không chờ nàng một chút? Nàng như vậy hoàn mỹ, như vậy mê người, nàng có thể có cái gì ý đồ xấu? Liền xem như nàng kéo phân, cũng nhất định là hương. Không đúng, chính mình khinh nhẫn mỹ nhân, thật là đáng chết. Nàng như vậy hoàn mỹ người, làm sao lại đi? Nàng lưu tại độc trướng đảo bên trên, nhất định là có cái gì nan ngôn chi ẩn. Bạch Tuyên tinh thần hoảng hốt, lâm vào mê mang bên trong, đến mức tốc độ phi hành đã sớm chậm cùng rùa đen không sai biệt lắm. Lúc này, Mộng Giao Tiên Tử đã đuổi tới phụ cận, Bạch Tuyên rốt cục lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy Mộng Giao Tiên Tử toàn bộ diện mạo. Thiên hạ lại có như thế kỳ nữ. Kia ánh mắt, kia lông mày, kia cái mũi, kia miệng, cái cằm cổ, toàn thân trên dưới không một chỗ không phải hoàn mỹ nhất. Mỹ nhân như vậy, ta coi như vì đó phấn thân vái cốt, vì đó rơi vào vô tận vực sâu. Coi như đem xương cốt của ta đập nát, nấu thành canh cho nàng uống, lại như thế nào? Chỉ cần nàng ưa thích, ta tình nguyện đem nguyên thần của mình nhóm lửa, cho nàng làm ngọn nến, vì nàng chiếu sáng. Tính mạng con người chỉ có một lần, hoặc nhẹ tựa lông hồng, chết được không có chút giá trị. Đường đường nam nhi bại thượng, nếu như không thể vì tiên tử mà chết, cho dù sống tạm ngàn vạn năm, lại có ý nghĩa gì? Làm Bạch Tuyền khoảng cách gần nhìn thấy Mộng Giao Tiên Tử một phút này, hắn đã hoàn toàn trầm luân. Hiện tại cho dù là Mộng Giao Tiên Tử muốn giết hắn, hắn cũng là cam tâm tình nguyện, vươn cổ chịu chết. Hắn thậm chí cảm giác được, coi như bị tiên tử giết chết, nhất định là một cái rất hạnh phúc, rất mỹ diệu, lấy lưu truyền thiên cổ giai thoại. Mộng Giao Tiên Tử đi đến Bạch Tuyền trước người, duỗi ra một cây ngón tay ngọc nhỏ dài, điểm tại Bạch Tuyền trên trán. Bạch Tuyền trong lòng kích động, nguyên lai tiên tử tay lạnh như vậy, nàng nhất định rất lạnh a. Hắn giờ phút này ánh mắt mê ly, dường như nhìn thấy băng thiên tuyết địa bên trong, có một nữ tử đang núp ở góc tường run lẩy bẩy. Nữ tử kia thân hình nhỏ gầy, lông tóc khô cạn, mặc một bộ phá áo gai, hai cái ôm bụng. Tại trí nhớ của hắn chỗ sâu, vậy vẫn là cực kỳ lâu trước đây thật lâu. Một năm kia, hắn vẫn chỉ là một cái làm việc vặt nhóm lửa bừa tuổi tạp dịch, nàng là một cái bang chủ tử ngược cái bô thô làm nha hoàn. Nơi xa, Cơ Thương cùng Khổng Ly đã đuổi theo tới. Ngọc Giao tiên tử về sau HK, thi triển toàn bộ mị hoặc thuật, đều chỉ nhắm vào Bạch Tuyền một người, bọn hắn nhận ảnh hưởng cực nhỏ. Lúc này, bọn hắn đứng ở đằng xa nhìn thấy, Ngọc Giao tiên tử đem một ngón tay điểm tại Bạch Tuyền trên trán. Hai người cứ như vậy yên lặng đứng tại không trung, không nhúc nhích. Cơ Thương không biết rõ Ngọc Giao làm loại nào thần thông, bọn hắn không dám tới gần. Như thế, một mực chờ đợi cả ngày, Ngọc Giao tiên tử rốt cục chậm rãi thu tay lại chỉ. Mà Bạch Tuyền lại vẫn khép hờ hai mắt, không nhúc nhích, dường như ngủ thiếp đi đồng dạng. Ngọc Giao tiên tử, như thế nào? Cơ Thương nhìn thấy Ngọc Giao dừng tay, tiến lên nhẹ giọng hỏi. Ngọc Giao tiên tử mỉm cười, giờ phút này nụ cười dường như đã mất đi ngày xưa mị lực, lộ ra có chút tái nhợt. Không sao, hắn đã không tỉnh lại nữa. Chương 962, phía sau chửi bới chương 962, phía sau chửi bới Mộng Giao dùng mị hoặc thuật chế phục Bạch Tuyền, dường như đã dùng hết toàn lực. Sau khi chuyện thành công, ngày xưa bao phủ ở trên người nàng cái chủng loại kia mê người hào quang, cũng biến thành ảm đạm vô quang, không có mạnh mẽ như vậy lực hút. Mộng Giao đem Bạch Tuyền nguyên thần thu vào một cái bình bên trong, một mình bay trở về đi, ven đường những tu sĩ kia đều xuống lại tới, muốn cùng hắn chào hỏi. Mộng Giao tiên tử. Mộng Giao tiên tử ra tay bất phàm, tùy tiện liền chế phục Bạch Tuyền, để chúng ta kính nể và phần. Mộng Giao tiên tử tài mạo song tuyệt. Một đám liếm cẩu vây quanh Mộng Giao tiên tử liễu dĩu, đủ loại ngưỡng mộ, á duôn định hót chi tử, bên thai không dứt. Mộng Giao tiên tử bẹn bẹn về lấy khẽ cười một tiếng, liền đã để những này người kích động không thôi, tay chân cũng không biết nên đi địa phương nào thả. Nàng trời sinh mỹ cốt, dù là mất đi tầng kia mê người hào quang, trong lúc phất tay vẫn là như vậy để cho người ta mê muội. Đối với những này liếm cẩu, hắn chỉ là lấy lễ phép tính về lấy mỉm cười, hay là gật gật đầu. Liếm cẩu mà thôi, nàng ít ra nắm giữ 30 vạn liếm cẩu. Mộng Giao tiên tử nhìn không chớp mắt, trực tiếp xuyên qua đám người, hướng trên mặt biển rơi đi. Ngốc lớn bị cái kia hỏa cầu đốt đi một thành, toàn thân quặp lông đều bị đốt xong, trên người da thịt cũng bị cháy rụi. Đen xỉ da vỡ ra, lộ ra bên trong màu đỏ mang theo huyết thủy thịt, kinh ngạc. Tại ngốc lớn sau lưng, trong nước biển còn trôi hai cái đầu nhỏ. Hai cái đầu nhỏ cũng bị thiêu đến cháy đen, nhìn thấy Mộng Giao tới, cháy đen cái đầu nhỏ đống lúc đích. Mộng Giao a gì? Hai người này chính là Trương Thành cùng Trương Linh Nhi. Lúc ấy, kia một đại đoàn hỏa cầu che mất hai người bọn họ một ngỗng, này hai huynh muội tế ra pháp lực bình chướng, yếu ớt như giấy dán đồng dạng. Hơn nữa ngọn lửa này là nguyên thần thiêu đốt biến thành, nắm giữ nhất định linh tính, thiêu đốt thời điểm gắt gao dính trên người bọn hắn, bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, không thể thoát khỏi, một mực muốn đem người đốt thành cho bụi mới có thể đình chỉ. Trong lúc nguy cấp, hai huynh muội nhớ tới Tị Thế Bao dạy qua khống hỏa thuật. Mặc dù bọn hắn tại khống hỏa phương diện kém xa Tít Tắp Tị Thế Bao, nhưng sống chết trước mắt, chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống. Hai người đồng thời thi triển Tị Thế Bao khống hỏa chi thuật. Tị Thế Bao thuộc về trời sinh liền am hiểu sử dụng các loại pháp thuật người, hắn đối với các loại pháp thuật đều là hạ bút thành văn, thậm chí vô sự tự thông. Hai huynh muội nhưng không có Tị Thế Bao loại kia thiên phú, hiện tại bất đắc dĩ, chỉ có thể nỗ lực điều khiển. Lúc ấy, Trương Linh Nhi tiếp tục nếm thử khống hỏa, Trương Thành thì đè lại ngốc lớn, cùng một chỗ rơi vào nước biển bên trong, lấy suy yếu hỏa diễm vi năng. Có lẽ là Trương Linh Nhi có pháp thuật thiên phú, có lẽ là bước đi ra, hai người một ngông ở trong nước biển vùng vẫy một lúc sau, Trương Linh Nhi thật có thể khống chế đoàn kia hỏa diễm, lúc này mới bảo vệ mệnh đến. Mộng Giao tới thời điểm, liền thấy bọn hắn qua ở trong nước biển không chết. lúc ấy nóng lòng truy sát Bạch Tuyền, cho tới giờ khắc này, nàng mới trở về nhìn hai đứa bé này. Ngộng Giao A-di, ta học được khống hỏa. Trương Linh Nhi hưng phấn cùng Ngộng Giao nói rằng, chỉ là nàng như thế cười một tiếng, liền đem trên mặt đốt cháy khét địa phương tất cả đều kéo tới đã nứt ra, đau đến nàng nhè răng trợn mắt. Cẩn thận một chút, ta giúp các ngươi xoa chút thuốc. Ngộng Giao dùng một cỗ nhu hòa pháp lực đem hai người bao vây lại, nâng bọn hắn hướng Bạch Tuyền đảo phương hướng bay đi. Rất lạ, nguyên địa chỉ còn lại có ngỗng lớn bị thiêu đến cháy đen thân thể, bất mãn phát ra từng tiếng kêu to, dường như tại oán trách Ngộng Giao tiên tử không công bằng. Ngỗng lớn chỉ có thể chịu đựng vết thương trên người đau nhức, đi theo Ngộng Giao tiên tử sau lưng, cũng hướng Bạch Tuyền đảo bơi đi. Đến mức sau lưng theo tới Đông đảo liếm cầu, nhìn thấy Ngộng Giao tiên tử cẩn thận như vậy dịu dàng đối đai Trương Thành hai huynh muội, trong lòng sớm đã bị hâm mộ lấp kín. Sớm biết rằng này, chính mình hẳn là cũng muốn tại lần này chiến đấu bên trong chịu bị thương, tốt nhất cũng là thiêu đến khét lẹt rán. Coi như không thể bị Ngộng Giao tiên tử như vậy nâng, dịu dàng mà đối đãi, dù là nhìn nhiều, cũng đáng được. Hiện tại chỉ có thể hối hận, thời điểm chiến đấu vô dụng thân thể đi cản một hai cái hỏa cầu. Hối hận thì đã muộn. Ngộng Giao đem hai người lần cận mang về Bạch Tuyền đảo bên trên, nhẹ nhàng đất là hai người thanh lý vết thương, xoa thuốc cao. Cho hai người bôi xong về sau, còn thừa lại một chút thuốc cao, thuận tiện cho ngỗng lớn cũng lung tung lau một chút. Rất lạ. Ngỗng lớn đem cổ dương lên cao, lập tức lại tự ngạo lên rồi. Ngộng Giao A Di, ngươi thật là dễ nhìn. Trương Linh Nhi nằm tại trên một cái giường, nhìn xem Ngộng Giao tiên tử, cũng có chút mê mẩn. Ngươi cứ nói đi, A Di đẹp mắt không? Ngộng Giao tiên tử quay đầu nhìn về phía bên cạnh Trương Thành, mỉm cười, liền lộ ra càng thêm mê người, một mực nhìn lén Trương Thành vết thương ứa ra máu. A Di nhìn rất đẹp, nhưng là trên đời này còn có người cảm thấy A Di không có chân, rất khó coi đâu. Ngộng Giao tiên tử ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, có chút u ám nhẹ nói, a, trên đời lại còn có như thế mắt mù người. Người này không phải ánh mắt có vấn đề, chính là đầu óc có vấn đề a. Hai huynh muội tự nhiên không biết rõ, phụ thân của bọn hắn cùng Ngộng Giao tiên tử ở giữa ân oán, hiện tại tự nhiên là đứng tại Ngộng Giao tiên tử bên này, đối với loại kia mắt mù người, lớn tiếng phê phán. Ngộng Giao A Di, ngươi đừng để trong lòng. Ta suy đoán, người này khẳng định là tướng mạo xấu xí, ghen ghét mỹ mạo của ngươi. Đúng, người này trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, khẳng định không là đồ tốt. Người bình thường ai có thể nói ra như thế trái lương tâm thì sao đây? Hai người một mực đối Ngộng Giao A Di rất có hảo cảm, hiện tại nghe nói có người chửi bới Ngộng Giao A Di, đương nhiên cũng đi theo lòng đầy căm phẫn. Ngẫu nhiên còn muốn chửi mắng một chút, cái nào không thích hợp người ngu. A Át Xì hơi. Ngay tại hai huynh muội làm Ngộng Giao tiên tử bên vực kẻ yếu thời điểm, cha của bọn hắn hung hăng đánh mấy cái hát xì. A Át Xì hơi. Nhị cậu tử xoa bóp một cái mũi, cảm giác có người ở sau lưng chửi mình. Như chính mình như thế trung hậu trung thực, làm người hiền lành, cũng sẽ có người có phía sau mắng. Cũng không biết loại người này phụ mẫu là thế nào dạy hắn. Nhị cậu từ đoạn đường này dọc theo Bạch Tuyền khả năng chạy trốn lộ tuyến, rốt cục trở lại Bạch Tuyền đảo. Thấy ở đây đóng giữ cơ thường, hai người giản lược giao nói một chút, đã biết sự tình tiền căn hậu quả. Nhị cậu tử nghe nói hai đứa bé thụ thương, vội vàng đi thăm dò nhìn. Hắn vừa đẩy cửa ra, liền thấy hai người nằm ở trên giường, trong miệng còn tại nói thứ gì. Ngộng Giao an vị tại bên giường của bọn họ chăm sóc. Góc tường còn có một đống lớn đen xì đồ vật, nhìn kỹ, khả năng phân biệt ra được là cháy rủi ngỗng lớn. Nhị cậu tử vội vàng đi bảo, hai người các ngươi thế nào? Còn tốt, chúng ta đều vô sự. Cha, ta còn học xong khống hỏa thuật. Không có việc gì liền tốt. Nhị cậu tử thần thức tại trên thân hai người nhìn một chút, xác thực chỉ là vết thương da thịt, không có vấn đề lớn. Đa tạ Ngộng Giao tiên tử chiếu cố. Lần này nhờ có Ngộng Giao tiên tử, nghe nói ngươi tự mình ra tay, hàng phục Bạch Tuyền. Nhị cậu tử đã nghe Cơ Xương nói qua Ngộng Giao tiên tử hàng phục Bạch Tuyền thủ đoạn, trong lòng rất là bội phục. Tiên tử thủ đoạn, thực sự để cho người ta nhìn mà than thở. Bất quá một cái liếm cầu mà thôi, không cần để ý. Ngộng Giao tiên tử lại đối với cái này lơ đễnh, không có quá coi ra gì. Cha, ta nghe Ngộng Giao A Di nói, trên đời này thế mà còn có người cho rằng, không có chân liền không xinh đẹp. Ngươi nói những loại người này không phải ngốc nha, hay là thiếu thông minh? Cũng là Trương Linh Nhi giờ phút này lại nghĩ tới việc này, vẫn có chút tức giận bất bình, cùng hắn cha nhấc lên. Nhị cậu tử nghe vậy lại sững sờ, cái này tựa như là đang nói chính mình. Hắn quay đầu nhìn về phía Ngộng Giao tiên tử, chỉ thấy Ngộng Giao tiên tử không nói chuyện, trên mặt treo tức đủ cười, nhìn xem nhị cậu tử, khiến cho nhị cậu tử mặt đen hơi đỏ lên, có chút xấu hổ. Làm sao có thể còn có loại người này? Có thể là Ngộng Giao tiên tử hiểu lầm. Nhị cậu tử có chút lúng túng phụ họa nói rằng, chính là, ta cũng cảm thấy người này rất có vấn đề, nếu như là chúng ta trên đảo, tốt nhất bắt tới, lại nghiêm hình trả tấn. Tiểu hài tử thiếu thao đại nhân tâm, thật tốt nuôi thương thế của ngươi. Trương Thành còn muốn tiếp tục lại nói, lại bị nhị cậu tử ngừng lại. Trương đạo hữu, đồ vật này, ta không cần đến, đối ngươi có lẽ có dùng. Ngộng Giao tiên tử cũng không còn trêu đùa nhị cậu tử, xuất ra một chiếc bình ngọc, đưa cho nhị cậu tử. Nhị cậu tử tiếp nhận bình ngọc, thần thức hướng bên trong nhìn một chút. Nguyên lai cái này bên trong chứa Bạch Tuyền nguyên thần, lúc này đem cái này cái bình thu vào trong hồ lô. Bất luận kẻ nào hoặc là nguyên thần, chỉ cần tiến vào hắn hồ lô, cũng chỉ có thể mặc hắn bài bố. Đa tạ Ngộng Giao tiên tử đem tặng, vật này đối ta xác thực có tác dụng lớn. Nhị cậu tử nói, từ trong hồ lô tìm một vòng, rốt cuộc tìm được hai viên tiền táo. Lần trước hái mấy chục quả tiền táo, đều bị ăn xong, chỉ còn lại có cái này hai viên. Ngộng Giao tiên tử khí sắc có chút tái nhợt, ta chỗ này vừa vặn còn có hai viên tiền táo, có thể bồi bổ thân thể. Nhị cậu tử đem chứa tiên táo hộp ngọc đưa cho Ngộng Giao tiên tử, có qua có lại, thu Ngộng Giao tiên tử lại lễ, quả đáp lễ cái này hai viên táo, cũng chỉ có thể trò chuyện tỏ tâm ý. Đúng lúc này, Cơ Thương cùng Khổng Ly bọn hắn cũng từ bên ngoài đi tới, tìm nhị cậu tử. Ngộng Giao tiên tử, chúng ta cùng một chỗ thương lượng một chút, tiếp xuống nên đi nơi nào? Ngược lại trên đảo phòng trống rất nhiều, bọn hắn đám người này mặt khác tìm một chỗ, bắt đầu thương nghị chuyện kế tiếp. Thông qua một trận chiến này, một mực quấy rối bọn hắn Ác Lân cận Bạch Tuyển đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Hiện ở trong tay bọn họ đã có hai tòa đảo, một tòa là Độc Trướng đảo, một tòa khác chính là Bạch Tuyển đã từng chiếm cứ tòa đảo này, nhị cậu tử trực tiếp đem nó mệnh danh là Bạch Tuyển đảo. Bạch Tuyển đảo cùng Độc Trướng đảo đều ở vào cái này một mảng lớn độc trướng bao phủ phạm vi hải vực. Xung quanh đây rất lớn một vùng biển, đều là như thế, hoàn cảnh vô cùng ác liệt, bình thường ít ai lui tới. Nhưng tương tự là bị độc trướng bao phủ địa phương, Bạch Tuyển đảo vùng này, độc trướng muốn mỏng manh rất nhiều, càng thêm thích hợp sinh tồn. Bình thường ở chỗ này cũng sẽ bị độc trướng ô nhiễm thân thể. Nhưng chỉ cần tu luyện Tử Kim công, hoặc là phục dụng một chút loại trừ độc trướng đan dược liền có thể. Độc trướng đảo bên kia thì là cái này một mảnh độc trướng phạm vi điểm trung tâm vị trí, độc trướng nồng nặc nhất. Nếu như không có tu kiến ngăn cách đại trận cùng Hồng Thụ Lâm, độc trướng đảo bên trên không cách nào trường kỳ sinh tồn. Đại gia thương nghị qua đi, nhị cầu tự quyết định đem độc trướng đảo bên trên đa số nhân khẩu đều di chuyển tới Bạch Tuyển đảo đi lên ở lại. Bạch Tuyển đảo diện tích so độc trướng đảo nhỏ rất nhiều, đại khái chỉ tương đương với 1/5. Nhưng Bạch Tuyển đảo bên trên linh khí tương đối nồng đậm, độc trướng mỏng manh, hơn nữa có một mảng lớn đất bằng có thể khai khẩn linh điền. Còn có một số sơn cũng có thể trồng trọt khai khẩn đi ra, trồng trọt một chút linh mục, còn có cây ăn quả loại hình. Trước kia nhị cầu tử vẫn muốn loại cây dâu nuôi tằm, độc trướng đảo bên trên nuôi không sống, nhưng Bạch Tuyển đảo liền có thể. Tương lai có thể đem những cái kia dốc núi tất cả đều trồng lên cây dâu, sau đó nuôi tằm dệt vải, cách làm áo. Tóm lại, Bạch Tuyển đảo bên này sinh tồn điều kiện phải tốt hơn nhiều. Nhất là tòa đảo này dưới nền đất còn cất giấu một ngụm tiên linh suối. Chuyện này trước mắt chỉ có nhị cầu tử cùng Chu Nhi biết. Mặt khác, Ngộng Giao có biết hay không, nhị cầu tử không rõ ràng. Hôm nào tìm tới cơ hội, bộ một chút Ngộng Giao tiên tử lời nói. Tiên linh suối chuyện nhất định phải nát tại trong bụng, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, nếu không liền sẽ dẫn tới diệt môn nguy hiểm. Bạch Tuyển đảo sinh tồn điều kiện các phương diện đều rất tốt, duy nhất một cái thiếu là ở trên đảo không có sáng tạo phòng ngự trận pháp loại hình. Trước kia Bạch Tuyển đủ có rất nhiều nô lệ, nhường nô lệ phòng thủ cảnh giới liền có thể, không cần phòng ngự trận. Dù sao sáng tạo phòng ngự trận pháp hệ thống là muốn tốn hao rất nhiều linh thạch cùng tài nguyên. Độc Trướng đảo bên trên tu kiến hai tòa phòng ngự thạch tháp cùng ngăn cách đại trận, cũng là nhị cầu tử lúc ấy phát một số lớn tiền của phi nghĩa mới làm. Đa số người đem đến Bạch Tuyển đảo bên trên ở lại, nhưng Độc Trướng đảo bên trên cũng là bọn hắn kinh doanh mấy chục năm cơ nghiệp. Nếu là đem Độc Trướng đảo từ bỏ, hiện trường tất cả mọi người không nỡ. Trải qua thương nghị qua đi, quyết định vẫn là giữ lại 5-6 vài người, tiếp tục ở tại Độc Trướng đảo bên trên, kinh doanh lúc đầu những cái kia sản nghiệp. Kỳ thật còn có một chút lo lắng, bởi vì bọn hắn những này cổ nhân tộc, tại tiên giới chính là người khác đi săn vật chủ hiếm có. Vạn nhất ngày nào gặp phải địch nhân cường đại, đem toàn đảo người đổ, ít ra còn có thể còn lại một tòa đảo nhân khẩu. Hơn nữa cái này hai tòa đảo ở giữa, còn có thể sáng tạo truyền tống trận, lẫn nhau truyền lại vật phẩm cùng tình báo. Chương 963, Nhập Hương không tùy tục chương 963, Nhập Hương không tùy tục nhị cậu tử tại chiếm lĩnh Bạch Tuyển đảo về sau, bản thân hắn liền thường trú bên này. Hắn còn cố ý tại một ngọn núi trên đỉnh, tu một tòa rất lớn rất đẹp phòng ở toàn gia đều ở tại trong tòa nhà này mặt. Tại căn phòng lớn này đang phía dưới, chính là kia một ngụm tiên linh tuyển nước. Đây mới là cả tòa Bạch Tuyển đảo bên trên, nhất bí mật trọng yếu. Nhị cậu tử không có nói cho bất luận kẻ nào tiên linh tuyển bí mật. Tiên linh tuyển ở vào sâu trong lòng đất, cùng mặt đất thẳng đứng khoảng cách, có chừng cách xa một dặm. Hắn đem nguyên bản Bạch Tuyển tu kiến truyền tống trận hủy đi, về sau chỉ có thông qua độ địa thuật mới có thể tìm được tiên linh tuyển vị trí. Không có xác thực tọa độ, lại không có truyền tống trận dưới tình huống, coi như đem mặt đất lật nhiều lần, cũng rất khó tìm tới chỗ này tiên linh tuyển. Nguyên bản Bạch Tuyển tu kiến tốt tiên linh tuyển ao đã bị nhị cậu tử hủy đi, hiện tại thành vì mình, hắn lại được một lần nữa tu kiến một lần. Đem trước kia hủy đi đi ra những ngọc thạch kia lại lần nữa lắp trở lại, xây xong một cái ao lớn. Chỉ ở miệng nước chảy lưu lại một cái lỗ thủng nho nhỏ, nước suối liền từ nơi này trong lỗ thủng chậm rãi chảy ra. Xuất thủy lượng không phải rất nhiều, đại khái cả ngày thời gian khả năng sinh ra một thăng nước suối. Bất quá loại này ẩn chứa có tiên khí nước suối, tại Hôn Nguyên thành giá bán rất đắt. Căn cứ bên trong tiên khí mức độ đậm đặc khác biệt, một thăng nước giá cả ít thì 1-2 chục khối linh thạch, nhiều thì mấy trăm khối linh thạch không chờ. Duy nhất cảm giác khá là đáng tiếc chính là loại này tiên linh tuyển nước thu vào hồ lô về sau, nồng độ linh khí có thể tăng trưởng tăng lên, nhưng ẩn chứa trong đó kia sợi tiên khí lại không cách nào tăng lên. Nhị cầu tử xây xong chứa đựng nước suối ngọc thành ao, lại đem chỗ này không gian dưới đất trùng tu một lần. Sớm nhất thời điểm, nơi này là một chỗ thiên nhiên dưới mặt đất động đá vôi. Chỉ là lần trước bị long đầu làm sụp đổ, nguyên lai dưới mặt đất bốn phương thông suốt động đá vôi, tất cả đều bị đất đá lấp đầy. Hiện tại là Bạch Tuyển một lần nữa tu kiến đi ra một cái dưới đất thạch thất. Nhị cầu tử đem gian này thạch thất ra cố một chút, lại bố trí ẩn nấp trận pháp, bởi như vậy thì càng khó bị người phát hiện. Ngay cả nhị cầu tử bản nhân, mỗi lần chỉ có thể lấy nhà mình phòng ở là tọa độ, thẳng đứng hướng xuống đột hành, mới tương đối dễ dàng tìm tới cái này miệng tiên linh. Nếu như từ địa phương khác trốn vào lòng đất, liền phải tại trong lòng đất quấn rất nhiều phần cong, tìm kiếm thật lâu mới có thể tìm được. Nhị cầu tử tại đỉnh núi định cư về sau, Mộng Giao tiên tử cũng cho chính mình kiến tạo một tòa phòng ở, ngay tại nhị cầu tử nhà phụ cận. Sau đó, Hoàng Lão Tài cùng Tị Thế Bao đều đem phòng ốc của mình xây ở nhị cầu tử nhà phụ cận. Chỉ có Cơ Thương, hắn hậu cung quá nhiều, nhi nữ cũng quá nhiều, bình thường phòng ở có thể chứa không dưới. Hắn dứt khoát khác tìm một cái ngọn núi, kiến tạo một tòa rất lớn cung điện. chủ yếu dùng cho an trí hắn hậu cung cùng đại lượng nhi nữ, còn có một bộ phận bằng lòng đi theo hắn thuộc cấp, cũng ở chỗ này. Đến mức Bạch Tuyền trước kia dùng cho giam giữ gia súc những cái kia căn phòng lớn, bị một lần nữa cải tạo một chút, thành đại gia nuôi tằm, dệt vải, cách làm áo công xưởng. Tại những này căn phòng lớn phụ cận, lại lần nữa thêm xây đại lượng phòng ở, cung cấp hơn 200.000 người thường ngày ở lại, hình thành một tòa quy mô không nhỏ thành trì. Những phòng ốc này tại kiến tạo mới bắt đầu, cứ dựa theo một tòa thành thị quy mô bố trí sắp xếp, có đường đi, có cửa hàng, còn có một số cung cấp đại gia nhàn nhã giải trí kéo việc nhà đất trống. Nhị cầu tử đem cái này một tòa ở hơn 200.000 người thành trì, mệnh danh là Suối Thành. Một ngày này, nhị cầu tử có chút thời gian nhàn rỗi, đem ném ở trong hỗn độn những cái kia gia súc, tất cả đều gom lại cùng một chỗ. Những người này đều là hắn lần trước từ những cái kia căn phòng lớn bên trong trộm đi, vốn là Bạch Tuyền đảo bên trên chủ yếu thu nhập nơi phát ra. Mấy bạn người nhét chung một chỗ, ánh mắt trống rỗng vô thần, thần sắc chết lặng, tất cả đều không nhúc nhích, giống một đống không có sinh cơ gỗ mục. Bọn hắn bị ném ở trong hỗn độn đã qua hơn mấy tháng, hiện tại một lần nữa trổng tới cùng một chỗ, cũng không có mấy người nói chuyện. Xem như gia súc, mỗi ngày chính là hướng trong bụng quán chú đồ ăn, cách một đoạn thời gian liền rút máu hoặc là chặt tay chặt chân loại hình. Đối với bọn hắn tới nói, còn sống cùng chết không có gì khác nhau, hiện tại còn sống, vẹn vẹn bởi vì còn chưa chết. Nhị cầu từ hôm nay đem những này người tất cả đều phong xuất, là dự định tiếp tục chăn nuôi, dựa theo Bạch Tuyền trước kia sinh sản quản lý phương thức, có thể ra sinh tinh huyết, phì lá gan, phì trưởng. Nuôi dưỡng gia súc có thể kiếm được linh thạch, ích lợi hẳn là so loại tang nuôi tầm càng có lời. Từ những này gia súc trên thân sản xuất bộ kiện, tại tu tiên giới đều là rất bán chạy, lại giá cả rất đắt hàng hóa. Một bình tinh huyết có thể bán được 1-2 chục khối linh thạch, một bộ phì lá gan có thể bán 2-30 khối linh thạch, một đôi đầy đặn bàn tay cũng có thể bán mười mấy khối linh thạch. Những vật này đối với tu luyện khả năng không có bất kỳ cái gì trợ giúp, hương vị cũng không nhất định so cái khác gà vịt thịt cá tốt hơn. Nhưng tu tiên giả thật vất vả bò lên trên cao vị, trở thành người trên người, muốn chính là loại cảm giác này, khả năng hiển lộ rõ ràng thân phận tôn quý, từ trên tâm lý được đến to lớn thỏa mãn. Nghe nói những cái kia tương đối có quyền thế, có địa vị tu tiên giả, tại mở tiệc chiêu đãi tân khách thời điểm, nếu như không mang lên mấy đạo dạng này đồ ăn, sẽ có vẻ rất không có phẩm vị. Thậm chí, có chút khách nhân không thấy được loại này thức ăn, hắn sẽ cảm giác chủ nhân đối với hắn không đủ tôn trọng. Bất quá giống Bạch Tuyền nuôi thực những này gia súc, vẫn chỉ là một chút tốc thành hàng hóa, giá cả còn không phải quý nhất. Nếu như giống nhị cầu tử bọn hắn loại này, chuyên môn nuôi dưỡng tại rất lớn vòng trong lồng, hoàn toàn mô phỏng tự nhiên hoang dại hoàn cảnh, thành phẩm đều đạt đến hóa thần kỳ trở lên. Giá cả cỡ này càng thêm đắt đỏ, tại toàn bộ tiên giới đều xem như cấp cao hàng, xa xỉ phẩm, bình thường tu tiên giả đều ăn không nổi. Tóm lại, chăn nuôi gia súc, lợi nhuận rất cao, ích lợi rất phong phú, so với thành thật thật làm ruộng, luyện khí luyện đan những này việc khổ cực, mạnh hơn rất nhiều lần. Nhị cầu tử đem những này gia súc gom lại cùng một chỗ, chuẩn bị một lần nữa cho bọn họ phân tổ. Những cái kia bị uy đến đặc biệt mập mạp, là dùng đến móc lá gan, móc phổi, móc tim bẩn, móc ruột già dùng, nhưng loại người này cũng đều là mập giả tạo. Những cái kia tinh thần bề ngoài, lông tóc khô cạn khí sắc rất kém cỏi, thì là bởi vì trường kỳ rút ra tinh huyết nguyên nhân. Còn có những cái kia thường xuyên bị chặt tay chặt chân cắt lỗ thai, khí huyết không đủ, cũng rất gầy gò. Nhị cầu tử dù sao cũng là lão trang chồng chọn người, là rất hiểu yêu quý hoa màu. Những này gia súc liền cùng trong đất hoa màu như thế, muốn đem bọn hắn nuôi đến phì phì trắng trắng, mới có cao hơn sản lượng. Lúc này, hắn móc ra một đống lớn linh mễ, chất đống trước người. Đại gia đừng khách khí, tới ăn. Đến nha, đến ăn nha. Nhị cầu tử nâng lên một nắm lớn trắng bóng linh mễ, từ ngón tay trở xuống, linh mễ tản mát ra mê người thanh hương. Nhưng đối diện kia một nhóm lớn gia súc, lại đều thờ ơ, không có một người chủ động tiến lên đây dùng ăn. Ăn ngon uống ngon ngủ ngon, mới có thể dài đến càng khỏe mạnh, có tốt thân thể, mới có tốt tương lai. Ta nói với các ngươi, người là sắt, cơm là thép. Những này linh mễ mặc dù không có nấu chín, nhưng ăn sống cũng có thể cường thân kiện thể, kéo dài tuổi thọ. Nhị cầu tử thấy tất cả mọi người không đến ăn, bắt đầu tận tình khuyên bảo thuyết phục. Ta đều là muốn tốt cho các ngươi làm sao lại không thể nào hiểu được đâu. Hắn thuyết phục một hồi, tất cả mọi người vẫn là thờ ơ, nhìn thấy những này không nguyện ý đồ ăn gia súc, hắn đều có chút dầu dị. Nhớ tới trước đó, những này gia súc đều là đem ống dẫn đâm vào trong cổ họng, cưỡng ép hướng trong bụng quán chú đồ ăn. Chẳng lẽ mình cũng muốn đè lại bọn hắn, cưỡng ép hướng bọn hắn trong bụng quán chú đồ ăn? Chính các ngươi ăn có được hay không? Nếu như ta cưỡng ép hướng các ngươi trong bụng quán chú đồ ăn, như thế các ngươi sẽ rất thống khổ, ta cũng rất mệt mỏi. Đại gia chủ động ăn cái gì, ngươi tốt ta tốt đại gia tốt. Nhị cầu tử thuyết phục thật lâu, rốt cục hắn nhìn thấy một tên khô gầy nữ tử động. Nữ tử này đi tới gần, lại không đi ăn kia một đống linh mễ, mà là bịch một chút quỳ tới nhị cầu tử dưới chân. Cầu chủ nhân thu ta làm nô, ta cái gì đều nguyện ý làm. Phanh phanh phanh. Nữ nhân nói xong cái này một chuỗi lời nói, chính là phanh phanh, hung hăng dập đầu. Nhị cầu tử sững sờ, mới biết được, đây không phải đến ăn cái gì, mà là cầu xin tha thứ. Cầu chủ nhân thu ta làm nô, ta không muốn lại làm gia súc, ta muốn tiếp tục sống. Nhìn nữ tử này cầu khẩn bộ dáng, nhị cầu tử có điểm tâm mềm nhũn, chỉ là hắn còn không có bằng lòng, còn đang do dự. Đúng lúc này, lại có mấy người đi tới gần quỳ xuống, phanh 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 hướng hắn dập đầu cầu xin tha thứ. Cầu chủ nhân thu ta làm nô, ta nhất định sẽ trở thành chủ nhân trung thành nhất nô lệ. Có một bộ phận người dẫn đầu, mới vừa rồi còn chết lặng vô thần mấy vạn người, giờ phút này tất cả đều quỳ rạp xuống đất, hướng nhị cầu tử dập đầu cầu xin tha thứ, thỉnh cầu trở thành hắn nô lệ. Nô lệ mặc dù chịu khống chế của hắn không có tự do, nhưng tốt xấu còn miễn cưỡng xem như người, so với gia súc đến, không biết mạnh nhiều ít vạn lần. Đối với bọn hắn những này bị chăn nuôi gia súc, có thể trở thành nô lệ đã là tiến bộ cực lớn. Chủ nhân, ta thể trở thành ngươi trung thành nhất nô lệ. Nguyên bản những người này thần thái chết lặng, không có bất kỳ cái gì phản ứng, cũng không phát ra âm thanh, nhị cầu tử liền đem bọn hắn xem như heo ngựa dê bò như thế ra súc. Ngược lại toàn bộ tiên giới đều là như vậy tập tục, hắn mặc dù không quen, cũng đang cố gắng thích ứng học tập, mong muốn nhập gia tùy tục. Lúc trước không có người nào cầu xin tha thứ, hắn không hướng một ít phương hướng suy nghĩ, coi như thành một đám bích nhãn linh yêu, trong lòng còn không có cái gì gợn sóng. Bây giờ thấy mấy bạn người hướng hắn quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, hắn lại mềm lòng. Đều là cùng chính mình không sai biệt lắm như thế người, coi bọn họ là thành chuồng gia súc nuôi lên, hắn có chút không xuống tay được. Những này gia súc bên trong, ngoại trừ mấy trăm cổ nhân tộc, cái khác tất cả đều không nhận ra, đều là chút đúng nhân, cùng chính mình cũng không có bất kỳ cái gì liên lụy cùng liên quan. Nhưng nghĩ tới tương lai, phải giống như gia súc như thế chăn nuôi những nhân khẩu này. Sau đó mỗi cách một đoạn thời gian, định kỳ chặt tay chặt chân, móc lá gan móc phổi, hắn vẫn có chút không đành lòng. Chủ nhân, cầu chủ nhân khai ân, ta nhất định có thể làm tốt nô lệ. Nhị cầu tử đứng tại chỗ, không nói gì, hắn còn đang do dự, trong lòng thiên nhân giao chiến. Tiến về phía trước một bước, thích ứng tiên giới tập tục, hắn liền có thể hoàn toàn từ bỏ lòng dạ đàn bà thật xấu, từ nay về sau cũng là một vị sát phạt quả đoán người. Hắn hiện tại rất nghèo, cái này mấy vạn gia súc thật tốt chăn nuôi, hàng năm có thể sinh ra đại lượng linh thạch tích lợi. Lui ra phía sau một bước, hắn lại một lần bị trong tính cách thiếu hụt đánh bại. Hơn nữa toàn bộ tiên giới đều là như thế, ăn không quen người, uống không quen máu, cùng toàn bộ tiên giới không hợp nhau, về sau còn thế nào tại tiên giới sinh tồn? Liên lần này tối thiểu cũng muốn tổn thất thật là nhiều linh thạch. Kia mấy bạn cái gia súc thân ảnh trong mắt hắn dần dần biến mơ hồ, dường như lại về tới 1000 nhiều năm trước, khi đó hắn vẫn là một cái tiểu địa chủ, một cái không có danh tiếng gì tiểu tu sĩ, cũng có rất nhiều sinh hoạt không có tin tức lưu dân, như hôm nay dạng này hướng hắn dập đầu. Về sau những người này đều đem hắn gọi thanh tiên đại lao ra. Hắn còn nghĩ tới đã từng cái kia có một cái huyết hồng con ngươi thanh niên tà ma bề ngoài, lại có một khỏa nhân từ tâm. Mà thôi, đều đứng lên đi. Nhị cầu tử rất vô lực thở dài một hơi. Thời khắc mấu chốt, lòng dạ đàn bà ma bệnh vẫn không đổi được, lại kéo hắn chân sau. Quả nhiên trong tính cách thiếu hụt là chế ước người thành công tiến bộ yếu tố mấu chốt. Chương 964, một ngày 2 năm. Chương 964, một ngày 2 năm. Bạch Tuyển đảo bên trên, trải qua đoạn thời gian này khí thế ngất trời kiến thiết, đã trồng mấy trăm mẫu cây dâu. Nhưng cái này mấy trăm mẫu cây dâu, đối với cả tòa Bạch Tuyển đảo mà nói, chỉ chiếm lớn chừng bàn tay một khối nhỏ. Còn có càng rộng lớn hơn thổ địa, chờ đợi bọn hắn khai phát trồng trọt. Hoàng Lao Tài vẫn tổ chức số lớn nhân thủ ở trên đảo khai khẩn đất hoang, trồng trọt cây dâu. Tam loại cũng đã phân phát xuống dưới, các nhà các hộ tự hành nuôi dưỡng. Nuôi đi ra tơ tằm có thể dùng điểm cống hiến thu mua, cũng có thể dệt thành vải vóc, hay là làm thành áo bào về sau đổi lại thành điểm cống hiến. Mộc Giao tỷ tỷ, ngươi nếm thử ta làm đạo này thịt kho tàu gần châu, còn có hấp nao heo, mười tươi nhượng đậu hũ, tương ớt hương lạc kê tia. Hôm nay Chu Nhi mời Mộc Giao tiên tử về đến trong nhà làm khách, mang sang một đạo lại một đạo sắc hương vị đều đủ thức ăn. Chu Nhi muội muội càng ngày càng hiền lành, có thể làm nhiều như vậy mỹ thực, thật hâm mộ a. Ngọc Giao tiên tử nhìn xem trước mặt một bàn lớn mỹ thực, không khỏi lớn tiếng tán dương. Nàng làm biển sâu tộc quần, từ nhỏ đều là ăn thịt sống làm chủ, cũng không am hiểu dùng lửa, sẽ không làm loại này món ăn nóng. Nhưng nàng lại cảm thấy loại này cơm món ăn hương vị đều đủ, ăn thật ngon. Ngọc Giao tỷ tỷ nếu như cảm thấy hứng thú, ta về sau có thể dạy ngươi a. Giống ngươi xinh đẹp như vậy lại thông minh, khẳng định rất nhanh liền có thể học được. Ngọc Giao tỷ tỷ, ngươi mau nếm thử, đồ ăn nguội rồi liền ăn không ngon. Ngọc Giao tiên tử liếm cầu vô số, ngay cả Chu Nhi loại này nha đồng đốc cũng bị Mộng Giao tiên tử mị lực mê đến thần hồn điên đảo. Hai nhà lại ở đến tương đối gần, Chu Nhi ba ngày hai đầu mời Mộng Giao tiên tử về đến trong nhà làm khách. Ngược lại cả nhà ngoại trừ nhị cậu tử, tất cả mọi người rất ưa thích Mộng Giao tiên tử. Lúc này nhị cậu tử một nhà bốn miệng, tăng thêm Mộng Giao tiên tử, cùng một chỗ ngồi tại một cái bàn lớn chung quanh. Nhị cậu tử có chút không yên lòng, bởi vì Bạch Tuyển là bị Mộng Giao tiên tử bắt được, sau đó mới giao cho mình. Hắn không rõ ràng Mộng Giao tiên tử phải chăng đã biết trước kia tiên linh tuyển tin tức, nhưng loại chuyện này hắn chỉ có thể ở trong lòng suy đoán, lại không thể trực tiếp hỏi. Hoa, cái này canh thật tốt uống, như trước kia uống qua canh cũng không giống nhau. Lúc này, Mộng Giao tiên tử uống một ngụm canh, cẩn thận thưởng thức, cảm giác hôm nay trong suốt, có một loại rất đặc thù hương vị. Nhị cầu tử thấy này, khẽ cho mày, bởi vì hắn biết, đạo này canh chính là dùng tiên linh tuyển nước nấu đi ra. Thế mà bị Mộng Giao tiên tử một ngụm liền nếm đi ra, nàng như thế nói có đúng hay không có ý riêng. Nhị cầu tử trong lòng nghi thần nghi quỷ, khó tránh khỏi liền sẽ nghĩ đến càng nhiều hơn một chút. Mộng Giao tiên tử, ngươi lại nếm thử cái này. Nhị cầu tử lại chỉ vào cái kia mười tươi phối đậu hũ, mời Mộng Giao tiên tử nhấm nháp. Món ăn này dùng 10 loại mới mẻ vị mỹ nguyên liệu nấu ăn, lại nướng nhập đậu hũ bên trong, lại dùng tiên linh tuyển nước lửa nhỏ đun nấu, khiến cho tiên linh tuyển nước hoàn toàn rót vào tới nguyên liệu nấu ăn nội bộ. Mộng Giao tiên tử nhìn thoáng qua nhị cầu tử, không biết do hắn vì cái gì cứ như vậy ân cần. Nàng lại kẹp lên một khối mười tươi nướng đậu hũ, nhẹ nhàng cắn một cái, đậu hũ tươi non ngon miệng, nồng đậm nước từ đậu hũ bên trong đã chảy đầy qua miệng. Ừm, thật tốt ăn a cái này đậu hũ, cũng ăn thật ngon, có một cố đặc thù phong vị. Mộng Giao tiên tử từng ngụm ăn đậu hũ, nói chuyện đều có chút lắp bắp. Nhị cầu tử cảm giác hỏi cũng là hỏi không, không có thăm dò ra cái gì tình báo, từ Mộng Giao tiên tử trong giọng nói vẫn là phân biệt không ra. Tính toán, tiếp tục ăn cơm a. Mộng Giao tiên tử, cái kia Bạch Tuyển Nguyên Thần vẫn luôn ở vào trong hôn mê, ta nên như thế nào đem nó tỉnh lại? Nhị cầu tử được đến Bạch Tuyển Nguyên Thần đã rất lâu rồi, nhưng vẫn luôn ở vào trong hôn mê, hắn thử rất nhiều phương pháp, vẫn không cách nào đem nó tỉnh lại. Bạch Tuyền trên thân khả năng còn có một số bí mật, nhị cầu tử tạm thời không có bỏ được đút cho ẩn cánh kiến lửa ăn. Còn muốn đem nó tỉnh lại, khảo vấn một phen về sau, lại đi xử lý. Mặt khác, lần trước bị hắn bắt cóc một nhóm kia nô lệ, hắn rời đi thời điểm còn tại cùng A Đại bọn hắn cùng một chỗ bắt cá. Hiện tại Bạch Tuyền bị ném vào trong hồ lô, cũng không biết những này nô lệ chết mất không có. Nếu như không chết, có thể nghe hắn hiệu lệnh lời nói, hắn cũng nghĩ biến thành của mình. Cái kia Bạch Tuyền à, hắn đã hãm sâu tại tự thân trong ảo cảnh, thời gian ngắn là không ra được. Như muốn tỉnh lại, cần ta tự mình thao tác mới được. Nhưng hắn bị tỉnh lại sau, nếu như chạy trốn, ta không nhất định còn có thể lần nữa đem nó chế phục. Ngục Giao Tiên Tử giờ phút này lại để mắt tới một đạo mỹ thực, đang ăn đến miệng đầy chảy mỡ, nói chuyện có chút mơ hồ không rõ. Vậy nếu như mặc kệ hắn, đại khái bao lâu có thể tự mình tỉnh lại? Nhanh thì 1-2 tháng, lâu là tầm 10 năm à, ta cũng là lần đầu tiên làm như vậy, không có kinh nghiệm gì. A, vậy ta liền để chính hắn tỉnh dậy đi, đến lúc đó lại nghiêm hình tra tấn dừng lại. Nhị cầu tử vẫn là quyết định, tùy ý Bạch Tuyển chính mình thức tỉnh, lại đi khảo vấn. Một bữa cơm ăn xong, Ngục Giao lúc gần đi, nhị cầu tử xuất ra một cái bình. Ngục Giao Tiên Tử, cái này một bình nước tặng cho ngươi. Nước? Ngục Giao Tiên Tử hơi nghi hoặc một chút, tiếp nhận cái bình, bên trong thật là một bình nước, đại khái một thằng tả hữu. Đây là một loại nước linh tuyển, tặng cho ngươi pha trà hoặc là nấu cơm chi dụng. Kỳ thật, nhị cầu tử không rõ ràng Ngục Giao Tiên Tử có biết hay không tiên linh tuyển bí mật. Nếu như Ngục Giao Tiên Tử biết việc này, hắn thật không tiện một người ăn một mình, cho nên liền đưa một bình cho Ngục Giao Tiên Tử. Nếu như nàng không biết rõ, hai người một ngàn bạn cũ lâu năm, đưa chút nước linh tuyển cũng không quan trọng. A, đa tạ. Ngục Giao cầm lấy tiên linh tuyển thì rời đi. Chu Nhi còn có chút lưu luyến không rời đưa nàng đi ra ngoài, trực tiếp đưa đến Mộng Giao Tiên Tử trong nhà, đều không nơi trở về. Đại khái thật lâu về sau, còn muốn Mộng Giao Tiên Tử đưa nàng mới có thể trở về. Nhị cầu tử một mình trở lại tu luyện thất, tâm niệm vừa động, liền trở về trong hồ lô. Tại trong hồ lô cây kia tiên cây táo bên cạnh, sinh trưởng một gốc chỉ có 7-8 cái lá cây cỏ nhỏ. Hắn trước kia từ nữ trưởng quỹ trong tay được đến một mảnh ngọc lộ cây cỏ, kia một mảnh nhỏ lá cây, bị hắn bồi dưỡng thành một gốc nho nhỏ mầm non. Bồi dưỡng đến bây giờ đã có lớn như vậy. Đây hết thảy còn phải quy công cho Bạch Tuyền đảo cái này một ngụm tiên linh tuyển nước. Trước kia bởi vì tiên linh tuyển nước quá ít, hắn không làm sao cam lòng dùng. Hiện tại chính mình chiếm cứ linh tuyển, hắn mới bỏ được đến xuất ra một bộ phận dùng cho bồi dưỡng linh dược. Nhị cầu tử lúc này cầm lấy một bình tiên linh tuyển, tại ngọc lộ sợi của bộ nhẹ nhàng rót một chút. Theo hắn đem tiên linh tuyển đổ vào sau khi đi, kia một gốc ngọc lộ thảo liền ở trước mặt hắn mắt trần có thể thấy nhanh chóng sinh trưởng. Đỉnh chót một mảnh lá nhỏ bắt đầu mở rộng, biến lớn. Nhị cầu tử nhìn xem ngọc lộ thảo nhanh chóng sinh trưởng, trong lòng rất thỏa mãn. Trải qua trong khoảng thời gian này thí nghiệm, hắn phát hiện tiên linh tuyển nước đổ vào thu hoạch, sinh trưởng tốc độ có thể đạt tới 7-8 gấp trăm lần. Cũng chính là, đổ vào tiên linh tuyển nước dưới tình huống, một ngày thời gian tương đương với 2 năm. Một năm có thể tương đương với 7-800 năm. Gần nhất cái này một gốc ngọc lộ thảo có thể trở lên cao như vậy, chính là hắn mỗi ngày đổ vào tiên linh tuyển kết quả. Nhìn xem ngọc lộ thảo bộ dáng bây giờ, đại khái lại đổ vào 1-2 năm, liền có thể nở hoa thành thụ. Khá là đáng tiếc chính là, tiên linh tuyển nước mỗi ngày sản lượng chỉ có một thăng. Đổ vào một lần ngọc lộ thảo, liền đã đem một ngày sản lượng dùng hết 1/10. Dựa theo tính như vậy, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời bồi dưỡng 10 cây linh dược. Nhị cầu tử dùng còn lại một chút tiên linh tuyển, lại đổ vào 9 cây linh dược. Cái này 9 cây linh dược đều là luyện chế ngọc lộ đan phụ trợ dược liệu. Ngọc lộ đan bất luận là phụ trợ tu luyện, vẫn là đột phá tu luyện bình cảnh, đều có trợ giúp rất lớn. Dựa theo cái này sinh trưởng tốc độ, lại có 2 năm tả hữu, hắn liền có thể nuôi dưỡng được một gốc ngọc lộ thảo, chính mình luyện một lò ngọc lộ đan. Mặt khác còn muốn sinh sôi một chút ngọc lộ thảo mầm giống, số lượng đương nhiên là càng nhiều càng tốt. Hắn không có nhiều như vậy tiên linh tuyển, dùng bình thường lâm suối trao đổi chậm một chút. Nhưng số lượng nhiều một chút, tích lũy một đoạn thời gian, hắn cũng có thể nắm giữ rất nhiều ngọc lộ thảo. Chương 965, Hóa Thần hậu kỳ chương 965, Hóa Thần hậu kỳ 5 năm sau. Trong hồ lô, nhị cầu tử ngồi xổm ở một gốc cao hơn 2 thước ngọc lộ thảo trước mặt. Đây là hắn trước kia gieo xuống kia một gốc ngọc lộ thảo, nguyên bản tại 3 năm trước đây, liền đã nở hoa có thể thu thập. Lớn nhị cầu tử vì sinh sôi càng nhiều mầm giống, một mực không có ngắt lấy. Ngẫu nhiên từ phía trên hái một chiếc lá xuống tới trồng, gây giống thành mầm non. Từ nở hoa đến bây giờ lại chờ đợi 3 năm, ngọc lộ trên có kết xuất hạt giống rốt cục thành thủ. Hết thể kết xuất 13 hạt giống, lại có thể mặt khác sinh sôi ra 13 quả mầm giống. Nhị cầu tử đem cái này 13 hạt giống hái xuống, tiện tay liền loại tới bên cạnh trong đất, lại tưới một lần tiên linh tuyển nước. Sau đó mới bắt đầu đào đới ngọc lộ thảo. Cái này một gốc ngọc lộ thảo, sinh trưởng dược linh đại khái tương đương với 13,0005, cao 2 thước, còn thừa lại 8 mảnh lá cây, trọng 6 lượng 3 tiền. Nhị cầu tử ước định một chút ngọc lộ thảo chỉnh thể dự tính, cùng trước kia nữ trưởng quý kia một gốc so sánh, nhiều sinh trưởng mấy ngàn năm, dược tính ngược lại yếu đi một phần. Một là bởi vì kết hạt giống, muốn tiêu hao một bộ phận dược tính, lại bị nhị cầu tử hái được một chút lá cây, dược tính cũng giảm bớt mấy phần. Bất quá, dùng cho luyện chế ngọc lộ đan vẫn là không có vấn đề. Đem cái này một gốc ngọc lộ thảo móc ra, lại từ trong đất đào tới mười mấy gốc phụ dược, tăng thêm trước kia để giành được một chút dược liệu, lẻ loi tổng tổng, cuối cùng góp thành một lò đan dược vật liệu. Chờ đợi lâu như vậy, rốt cục có thể luyện chế ngọc lộ đan. Giờ phút này, nhị cầu tử vẫn còn có chút không nhịn được kích động. Hắn rốt cuộc để ý hiểu, nữ trưởng quý vì luyện chế cái này một lò đan dược, lúc ấy sẽ kích động như vậy thật trọng. Từ khi hắn được đến kia một mảnh ngọc lộ thảo lá cây bắt đầu, đến bây giờ đã đợi chờ đợi mấy mười năm. hắn vẫn là nắm giữ hồ lô, có thể nhanh chóng thúc linh dược, cũng dùng lâu như vậy. Đến mức nữ trưởng quỹ, không biết do các nàng cha con đến tột cùng dùng bao nhiêu năm, mới gom góp một lò đan dược vật liệu. Chỉ là nàng đang thu thập tài liệu quá trình bên trong, vẫn là tiết lộ một bộ phận tin tức. Bị vị Tiêu Miêu đạo hữu tìm được phong thành, cố ý tiếp cận, ẩn nút 100 năm, thăm dò lai lịch của nàng. Nhị cậu tử gom góp linh dược tài về sau, mà cũng không có lập tức luyện chế đan dược, mà là nghỉ ngơi buông lỏng mấy ngày, sau đó như lần trước như thế, ngâm một bình thủy tiên trà, chậm rãi uống. Thủy tiên trà vào trong bụng, rất nhanh cả người liền tiến vào một loại rất trạng thái kỳ dị, sảng khoái tinh thần, tư duy nhanh nhẹn. Sau đó, bắt đầu chuẩn bị đan lô, vẫn lấy phủ tang kiếm làm củi lửa. Nửa tháng sau, nhị cậu tử để lộ đan lô, bên trong có 5 hạt tròn vo màu trắng đan dược. Đem cái này 5 hạt đan dược nhặt đi ra, cất vào một cái bình bên trong, thu vào trong ngực. Sau đó ánh mắt của hắn định tại đan lô bên trên. Chỉ thấy cái này đan lô trên vách đã có 3 đầu nhỏ như mỗi kêu chân khe hở. Cái này đan lô vẫn là trước kia tại vòng trong lồng được đến, lúc ấy cũng coi như là đồ tốt. Nhưng dùng cho luyện chế loại này tiên giới vật liệu, phẩm chất vẫn là kém chút. Hắn lần này tại luyện chế quá trình bên trong, kém một chút liền phải nổ lô. May mắn hắn những năm này góp nhặt phong phú luyện đan kinh nghiệm, dùng thần thức cẩn thận từng ly từng tí duy trì, khiến cho trong lò đan bảo trì tương đối ôn hòa một chút trạng thái, mới không có nổ lô. Chỉ là bởi như vậy, hắn tỷ lệ thành đan nhận lấy một chút ảnh hưởng, cùng lần trước như thế, vẫn là 5 hạt. Lúc đầu hắn có 5 chắc, lần này luyện chế ra 6 hạt đan dược. Bất quá, dù sao cũng so nổ lô, không thu hoạch được một hạt nào tốt. Hắn trong hồ lô, mặc dù còn tồn phóng trên 100 con các loại kiểu dáng đan lô, đều là hắn trước đây thật lâu từ các nơi nhặt được. Chỉ là, cái này mấy 100 con đan lô phẩm chất càng kém. Còn phải tìm kiếm một chút tài liệu tốt, luyện chế lại một lần một cái đan lô. Luyện chế đan lô kỹ nghệ tương đối phức tạp, đối vật liệu yêu cầu cũng tương đối cao. Nếu có sẵn tốt đan lô, mua một cái có sẵn cũng có thể. Nhị cậu tử đem đan dược thu hồi, ra hồ lô, cùng Chu Nhi chơi một hồi, chơi chút ít trò chơi. Sau đó một lần nữa trở lại mật thất bên trong tu luyện. Hắn gần nhất những năm này, tu luyện chân long bách biến nhục thân cường độ lại tăng lên rất nhiều. Hơn nữa, sửa chữa qua đi chân long bách biến có một môn hộ thân thần thông, có thể ở bên ngoài cơ thể tu luyện ra một tầng cứng rắn vảy rồng, pháp bảo cũng oanh không phá. Lúc này, hắn vận chuyển chân long bách biến công pháp, hắn nơi ngực hiện ra một khối màu xanh đen, lớn chừng bàn tay lân phiến. Hắn nhặt lên bên người bảo đao, đảo ngược lưỡi đao, nhắm ngay bộ ngực mình chính là một đao. Đương, một đao kia chạm tại bộ ngực mình bên trên, phát ra kim loại va chạm thanh âm. Trên ngực kia một khối thanh vảy màu đen, không có bất kỳ cái gì tổn thương. Đây chính là chân long bách biến tu luyện ra được hộ thân thần thông, đáng tiếc cho tới bây giờ, hắn còn chỉ tu luyện ra cái này một khối lân phiến. Sớm biết vảy rồng có mạnh như vậy hộ thân hiệu quả, lúc trước nên thừa dịp cái kia long đầu bị xích sắt trói chặt thời điểm, từ trên người hắn đòi hỏi một hai khối lân phiến, dùng để phòng thân. Nhị cầu tử tâm niệm vừa động, ngực khối này lân phiến biến mất, lại đột nhiên xuất hiện tại trên cổ. Sau một khắc, lân phiến từ trên cổ biến mất, lại xuất hiện tại trên lưng. Cái này một khối lân phiến cũng không phải là cố định không thay đổi, mà là có thể theo ý niệm của hắn, tại toàn thân bất kỳ chỗ nào nổi lên. Chốc lát sau, khối này lân phiến hóa thành tinh thuần pháp lực tản ra, không thấy hình bóng, toàn thân trên dưới cũng không tìm tới bất cứ dấu vết gì. Lúc này, hắn mới móc ra một bình ngọc lộ đan, đổ ra một hạt đan dược nuốt vào. Lần trước được đến 2 hạt ngọc lộ đan, đều cho Chu Nhi phục dụng, Chu Nhi bằng vào cái này 2 hạt đan dược, từ hóa thần thành công đột phá tới luyện hư, thực lực đại trướng. Nhị cậu tử chính mình, vẫn là lần đầu phục dụng loại đan dược này. Cái này một hạt đan dược vào trong bụng, tại linh khí nồng nặc bên trong, còn có từng sợi liên miên bất tuyệt tiên khí. Cái này một sợi tiên khí mới là ngọc lộ đan bên trong tinh hoa, nhị cậu tử đội vàng vận chuyển công pháp hấp thu luyện hóa, một chút cũng không lỡ lãng phí. Một năm qua đi, nhị cậu tử vẫn xếp bằng ở trong tu luyện mật thất. Lúc này kia một bình 5 hạt ngọc lộ đan, rốt cục bị hắn toàn bộ luyện hóa. 5 hạt ngọc lộ đan công hiệu cũng rất mạnh, nhường hắn từ hóa thần trung kỳ, thành công đột phá đến hóa thần hậu kỳ. Hắn căn cơ thực sự quá mức thâm hậu, nếu như không có cái này 5 hạt đan dược trợ giúp, dựa vào ngày bình thường đạt tọa tu luyện, còn không biết muốn tu luyện bao lâu khả năng đột phá. Bất quá, căn cơ thâm hậu ngoại trừ tiến độ tu luyện tương đối chậm cái này một cái chỗ xấu, còn lại toàn bộ đều là chỗ tốt. Hắn bằng vào hóa thần kỳ thực lực, liền có thể cùng luyện hư cảnh giới nông nô đấu pháp, không rơi vào thế hạ phong. Hắn lấy hóa thần trung kỳ thực lực, lần trước cùng Bạch Bạch giao đấu, cũng không rơi hạ phong, còn đem Bạch Tuyển chém thành muôn mảnh. Cuối cùng Bạch Tuyển nguyên thần, cũng thành bị mình tù nhân. Đây chính là hắn căn cơ thâm hậu, triển hiện ra thực lực. Đến mức Bạch Tuyển đã rơi vào ngộng giao tiên tử chi thủ, loại này chỉ là việc nhỏ không đáng kể. Nhị cầu tử cảm thấy, cái này cũng thuộc về thực lực bản thân một bộ phận. Hiện tại hắn đã đột phá đến hóa thần hậu kỳ, nếu như lại cùng Bạch Tuyển đấu pháp, hắn tin tưởng mình có thể chiếm cứ tới thượng phong. Hơn nữa cái này 5 hạt ngọc lộ đan công hiệu, không chỉ có nhường hắn đột phá, còn nhường trên người hắn thêm ra một khối màu xanh đen vảy rồng. Hiện tại, trên người có 2 khối đao thương bất nhập màu xanh đen vảy rồng, phương diện an toàn, lại nhiều rất nhiều bảo hộ. Nhị cầu tử bế quan 1 năm, tu luyện kết thúc. Đầu tiên là đi trong hồ lô nhìn một chút. Bế quan tu luyện cái này thời gian 1 năm bên trong, hắn an bài một cái khối lỗi, phụ trách mỗi ngày cho linh dược đổ vào tiên linh thủy nước. Hắn lưu tại cái này trong hồ lô những cái kia tiên linh thủy nước đã tiêu hao hết. Khối lỗi cũng là không phải quá ngu, cũng biết đánh một chút cái khác bình thường nước linh tuyển, dùng cho đổ vào linh dược. Cái này thời gian 1 năm xuống tới, hắn sinh sôi đi ra kia 20 nhiều gốc ngọc lộ thảo, đã sinh trưởng tới cao 6-7 tấc. Kia một gốc tiên cây táo, lại lần nữa kết xuất đậu xanh lớn nho nhỏ quả. Hắn gây giống đi ra nhỏ cây táo mầm, còn chỉ cao bằng một người. Tiên táo quả có thể bổ khí huyết, đối với nhị cầu tử loại này ăn không quen người thịt, có trợ giúp rất lớn. Nhị cầu tử ra hồ lô, dùng độn địa thuật tiến vào dưới mặt đất thạch thất. Thời gian một năm không tới lấy nước, kia một tòa ngọc thạch lớn trong hồ đã đựng đầy tiên linh tuyển nước. Nhị cầu tử dùng cái bình, đem cái này một ao tiên linh tuyển nước tất cả đều đánh ra. Xem ra về sau còn muốn đem cái này ao lại mở rộng một chút, hoặc là lại thêm sâu một chút. Nếu không ngày nào chính mình ra một chuyến xa nhà, những này nước suối liền đều chảy ra. Thu ao nước, hắn lúc này mới lấy độn địa thuật lại từ mật thất bên trong đi tới. Cầu tử. Chu Nhi có thời gian một năm không thấy được nhị cậu tử. Giờ phút này nhìn thấy cậu tử tâm tình kích động, nàng mở ra tám đầu chân, xông lại liền một tay lấy nhị cậu tử ôm lấy, trên không trung còn chuyển mấy vòng vòng. Bẹp. Một ngụm hung hăng gặm tại nhị cậu tử trên mặt. Nàng đã có một năm không thấy được nhị cậu tử, liền gặm một ngụm, nơi nào đủ a? Cậu tử ngươi thật thơm a, ta muốn ăn rơi ngươi. Trái xem phải xem, bên trên nhìn xem nhìn, má trái một ngụm, má phải một ngụm, lại bên phải một ngụm, bên trái lại là một ngụm, trên mặt một ngụm, cổ một ngụm. Chư vị phẩm tính cao khiết có tử, xin không nên hiểu lầm. Hai người bọn hắn thuần túy là hữu hảo đơn thuần giao lưu, phạm vi đều tại cổ trở lên. Bẹp bẹp. Ngay tại Chu Nhi rất quên mình thời điểm, nàng lại phạm vào một cái sai lầm nhỏ lầm, quên đóng cửa. Đúng vào lúc này, Mộng Giao tìm đến Chu Nhi chơi. Nàng vừa bước vào đại môn, liền thấy được cái không nên nhìn một màn. Bất quá các nàng hải tộc, không có đi ra thánh hiển, không có nhiều như vậy thánh hiển quy củ, vốn cũng không phải là đặc biệt kiêng kỵ. Khó được nhìn thấy loại này cho hay, Mộng Giao tiên tử hai tay ôm tại trước ngực, tựa ở cạnh cửa, thấy say sương ngon lành. Khu khu cụ. Chu Nhi. Nhị cậu tử ánh mắt dư quang, đột nhiên nhìn thấy tựa ở cạnh cửa xem trò vui Mộng Giao tiên tử, doa đến hắn khẽ run rẩy, vội vàng nhắc nhở Chu Nhi. Chu Nhi, nhanh. Đình chỉ Chu Nhi còn tưởng rằng nhị cậu tử quá kích động, ngược lại trái một ngụm, phải một ngụm, bẹp bẹp, ra sức hơn. Cậu tử ngươi thật thơm, ta muốn đem ngươi ăn vào trong bụng. Đừng a, có người thấy được. Nếu không, chúng ta trước đóng cửa lại. Chu Nhi ngược lại chân nhiều, nàng lúc này cũng không quay đầu lại, nâng lên một đầu chân dài liền đi đạp cửa. Cũng may nàng đạp cửa thời điểm, hơi hơi chú ý một chút chỗ cửa. Rốt cục thấy được tựa ở cạnh cửa xem náo nhiệt Mộng Giao tiên tử. A, Mộng Giao tỷ tỷ, sao ngươi lại tới đây? Ngươi thật là xấu nha. Cho dù Chu Nhi lấy trước như vậy đơn thuần, hoàn toàn không thèm để ý nhân tộc lễ nghi người, hiện tại cũng xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt. Hi hi hi, không cần để ý ta, các ngươi tiếp tục. Trương Nhị Cầu, ngươi một đại nam nhân, gan lớn một chút, phải dũng cảm một chút. Mộng Giao tiên tử tựa ở cạnh cửa hi hi ha ha, không hề lo lắng trêu chọc hai người. Kỳ thật nàng mặt mình cũng lơ đãng đỏ lên, đỏ tới cổ căn, trên người lân phiến cũng phát ra đỏ ửng. Các ngươi tiếp tục, nếu như cảm thấy ta trướng mắt, ta trước tiên có thể ra ngoài. Mộng Giao tiên tử nói, từ cửa ra vào lui ra ngoài, còn thuận tiện giúp hai người bọn hắn đóng cửa lại. Chỉ là bị hắn như thế một trêu chọc, hai người đều cảm thấy rất thật không tiện, nơi nào còn có khác tâm tình. Nhị cầu tử lại qua đem cửa mở ra, đã thấy Mộng Giao tiên tử vẫn đứng tại cửa ra vào, cúi đầu, dường như đang trầm tư. Nhìn thấy nhị cầu tử tới mở cửa, Mộng Giao tiên tử trên mặt lại chất đầy không thèm để ý trêu chọc. A, ngươi nhanh như vậy. Nhị cầu tử, thân thể ngươi có chút hư, muốn hay không bồi bổ thân thể? Mộng Giao dừng lại trêu chọc, khiến cho nhị cầu tử lại rất ngượng ngùng, hắn lại không thể nói mình không vui, không có cách nào giải thích. Lúc này Chu Nhi cũng đi tới, kéo một cái Mộng Giao tiên tử tay, đem nàng cũng kéo vào nhà. Mộng Giao tỷ tỷ, vào nhà tới chơi. Chu Nhi giờ phút này vẫn đỏ mặt, cúi đầu, tiến đến Mộng Giao tiên tử bên hai, nhẹ nhàng nói, Mộng Giao tỷ tỷ, cậu tử có thể hương, muốn hay không để ngươi cũng gặp một ngụm. Chu Nhi đem thanh âm ép tới cực thấp, chỉ có hai người bọn họ có thể nghe thấy, nói đến đây, nàng cũng đều không có hảo ý nhìn thoáng qua nhị cậu tử. Không muốn, không muốn nhị cậu tử không biết rõ hai người bọn họ đang nói những chuyện gì. Hắn mượn cớ thì rời đi, lấy làm dịu xấu hổ. Nhị cầu tử sau khi ra cửa, ở trên đảo bốn phía đi lại một hồi. Trải qua những năm này phát triển, ở trên đảo đã trồng hơn ngàn mẫu cây dâu rừng. Cây dâu chủng loại đều là nhị cầu tử trước kia tại Tang Tàm đảo lấy được băng diệt tang. Trước mắt cây dâu vừa trồng xuống không bao lâu, cây cối phổ biến đều không cao, đa số đều chỉ cao bằng một người tả hữu. Bất quá đã có thể ngắt lấy lá dâu nuôi tằm. Hiện tại ở trên đảo, cơ hồ từng nhà đều sẽ nuôi một chút tằm. Loại này tương đối nhỏ cuộc sống, không cần rất cao tu vi, thường thường đều giao cho trong nhà tiểu hài tử quản lý. Có thể kiếm nhiều một chút liền kiếm nhiều một chút. Ngoại trừ loại tang nuôi tằm, cái này thời gian một năm, đại gia lại luyện chế ra rất nhiều đan dược và pháp bảo. Đều đã bị Hoàng lão tài sử dụng điểm cống hiến thu mua trở về, chờ lấy nhị cầu tử cầm tới Hỗn Nguyên đảo đi bán ra. Đem những này thành phẩm bán đi, còn phải lại mua sắm một nhóm nguyên vật liệu trở về. Chương 966, Hùng Khôn chương 966, Hùng Khôn nhị cầu tử bế quan một năm, ở trên đảo góp nhặt một đống lớn vật tư. Hắn đem những vật này đều kiểm lại một chút, chứa mười mấy con lớn túi chứa vật, một mình mang theo vật tư hướng Hỗn Nguyên đảo bay đi. Lần này đi ra ngoài, hắn liền Chu Nhi đều không mang. Trước kia đi ra ngoài mang lên Chu Nhi, gặp phải nguy hiểm lúc có thể có cái đáng tin giúp đỡ. Lần trước hai đứa bé kém chút bị tiêu chết, hắn quyết định vẫn là đem Chu Nhi để ở nhà chiếu khán hai đứa bé. Nhị cầu tử mang theo những vật tư này tại Hỗn Nguyên thành bên trong chuyển tầm vài vòng, cuối cùng đem những vật tư này đều bán được 7-8 phần. Ở trên đảo những cái kia cửa hàng, một cái so một cái gian hoạt, đem thu mua giá cả ép tới cực thấp. Diệt trừ nguyên vật liệu chi phí, chỉ có thể từ bên trong kiếm một chút ít ỏi vất vả tiền. Đặc biệt là quần áo vải vóc loại này, kỹ thuật hàm lượng tương đối thấp, lợi nhuận ít ỏi nhất, kiếm chút linh thạch tương đương với tại trên mũi trầm bỏ sát. Hiện tại ở trên đảo là dâu là chính mình loại, tơ tằm là chính mình nuôi, phương diện này tiết kiệm rất nhiều chi phí. Hơn nữa ngoại trừ nuôi tầm dệt vải làm quần áo, ở trên đảo nhiều người như vậy, chân chính có thực lực, nắm giữ thành thạo một nghề cũng không nhiều. Có thể kiếm chút, dù sao cũng so một chút cũng không kiếm được tốt. Luyện đan cùng luyện khí những này, lợi nhuận hơi hơi cao một chút, nhưng cũng không phải là người người cũng có thể làm được. Nhiều như vậy vật tư, chỉ có đan dược không bị người hố. Hắn đem đan dược đều bán cho thưởng trà tiểu quán nữ trưởng quỹ, bằng vào hai người giao tình nhiều năm, nữ trưởng quỹ cho giá cả rất công đạo, không có nghiền ép ý nghĩ của hắn. Bán đi vật tư, lại tại trong thành mua rất nhiều ở trên đảo vật phẩm cần thiết. Thủ hạ hơn 300.000 nhân khẩu, mỗi ngày người ăn ngựa nhai, đồ ăn liền chiếm đầu to. Hỗn nguyên đảo, thậm chí toàn bộ hỗn loạn chi địa, đều không hề gieo trồng bình thường lương thực, kém cỏi nhất cũng là linh cốc. Linh cốc giá cả hơi đắt, người trên đảo đều không có giàu có như vậy, ăn không nổi. Nhị cậu tử chỉ có thể mua rẻ nhất linh cốc, thu vào trong hồ lô, phẩm chất còn có thể tăng lên gấp bội. Hiện tại trên đảo tân sinh trẻ nhỏ tương đối nhiều, từ nhỏ đã ăn linh cốc cũng có chỗ tốt, có thể cực đại tăng lên tư chất tu luyện. Ngoại trừ linh cốc, nhị cậu tử đem còn lại linh thạch, lại mua một ít bảy trận vật liệu. Về sau trường kỳ định cư bạch tuyền đảo, nên có phòng ngự biện pháp không thể thiếu. Lần này mua xong vật tư, còn lại linh thạch, nhị cậu tử lại người tự móc tiền túi thêm một chút, có thể góp thành một tòa phòng ngự thạch tháp. Mua sắm một nhóm lớn vật tư đưa về bạch tuyền đảo, nhị cậu tử chỉ hơi hơi nghỉ ngơi một ngày, lại rời đi. Bế quan một năm không có lộ diện, cũng không biết bên kia tình huống như thế nào, muốn đi huyết ngục đảo nhìn xem. Hắn lần trước rời đi thời điểm, lấy cơ bế quan tu luyện, đem huyết quật bên trong các hạng việc vật lãnh đều giao cho A Đại xử lý. Những năm qua này, A Đại cùng A Nhị đã là hắn phụ tá đắc lực, giúp hắn làm việc, thuận buồm xuôi gió. Đồng thời, nhị cầu tử cũng không bạc đãi bọn hắn, thường xuyên sẽ cho bọn hắn một chút đan dược. Hai người xem như huyết nô, những năm này tu vi còn tăng lên một chút. Nhị cầu tử lặng lẽ tiềm hành tới huyết ngục đảo, từ chính mình bế quan tu luyện phòng ở bên trong đi ra. Ở trên đảo nhìn tất cả như cũ, những cái kia huyết nô còn tại trong biển bỏ cá. Đúng lúc này, mấy cái huyết nô hai giơ lên một đầu rất lớn cá ướp muối, từ trước mặt hắn vội vàng mà qua. Trong đó có hai cái huyết nô, ngẩng đầu nhìn tới nhị cầu tử một phút này, vẻ mặt có chút bối rối, vội vàng lại cúi đầu xuống vội vàng mà qua. Đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ hai người bọn hắn làm nhận không ra người hoạt động? Nhị cầu tử đang cảm giác buồn bực, lúc này lại nhìn thấy mấy cái huyết nô, vừa vặn cùng nhị cầu tử đụng phải cái chính diện. Chọc! Ngốc mao đại nhân! Mấy cái này huyết nô, cùng nhị cầu tử chào hỏi lúc biểu lộ có chút cứng ngắc, đơn giản hành lễ về sau, liền vội vàng mà qua. Nhị cầu tử nhìn xem những này vội vàng mà qua huyết nô, cảm giác có vấn đề. Chính mình không có ở đây cái này thời gian một năm bên trong, nhất định chuyện gì xảy ra. Nhị cầu tử tùy ý ở trên đảo hành động, trên đường gặp phải huyết nô đều là như thế, đánh một cái bắt chuyện đều vội vàng mà qua. Hơn nữa hắn còn phát hiện một chút chỗ không đúng. Một năm trước, tại hắn kinh doanh hạ, những này huyết nô mặc dù thường xuyên muốn rút máu, ngẫu nhiên sẽ còn giúp nhị cầu tử kiếm chút thu nhập thêm. Nhưng tinh thần của bọn hắn trạng thái coi như có thể, người người đều có một cỗ tinh thần phấn chấn, thân thể cũng tương đối khỏe mạnh. Mỗi lần gặp phải nhị cầu tử, đều sẽ rất hưng phấn hướng hắn hành lễ biểu thị cảm ơn. Hiện tại nguyên một đám tinh thần bề bài, đi trên đường đều đủ rũ, thân thể khô gầy như củi, một số người trên người quặp lông đều rơi sạch. Loại này trạng thái thân thể, như trước kia mới từ trong lồng giam thả lúc đi ra không sai biệt lắm, cảm giác huyết nô sắp bị ép khô. Gần nhất những năm này hắn một mực dựa theo ngũ đương gia yêu cầu rút máu, chỉ so với nguyên bản rút máu nhiệm vụ hơi hơi thêm ra một chút xíu, không có nghiền ép quá ác. Tình huống hiện tại, rõ ràng là bị nghiền ép quá ác. Cũng không biết A Đại cùng A Nhị, một năm này là xử lý như thế nào, đem người nghiền ép thành dạng này. Nhị cầu tử ở trên đảo hành tàu bên trong, đột nhiên nhìn thấy một cái tương đối quen thuộc thân ảnh, chính là A Tam. Chỉ là nhị cầu tử trước kia đưa cho A Tam mặc quần áo không thấy, để trần thân thể, trên người quặng lông rơi mất hơn phân nửa, nhìn xấu xí không chịu nổi. A Tam. A Tam nghe được tiếng chào hỏi, thần sắc khẽ giật mình, quay đầu nhìn thấy nhị cầu tử. Ngốc mao đại nhân. Ngốc mao đại nhân, lão nhân ra người cuối cùng xuất quan. Không nghĩ tới A Tam cảm xúc kích động như vậy, trực tiếp ôm nhị cầu tử chân liền khóc, khóc bù lu bù loa, nước mắt nước mũi câu hạ. Nhị cầu tử cuối cùng tìm tới một cái ngày xưa bộ hạ, đem A Tam kéo đến một bên, cho hắn ăn uống một ngụm tiên linh tuyển nước. Đây là có chuyện gì? Ta mới bế quan một năm, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Quần áo của ngươi đâu? A Đại cùng A Nhị đâu? A Tam uống một ngụm tiên linh tuyển nước, giờ phút này trạng thái tinh thần hơi hơi khá hơn một chút. Ngốc mao đại nhân, A Đại cùng A Nhị đều đã chết. Chết? Ai giết? Nhị cầu tử nghe được hai người tin chết, trong lòng dâng lên một cơn lửa giận. Hai người này là chính mình phụ tá đắc lực, một mực trung thành tuyệt đối, giết hai người bọn họ, không khác đoạn nhị cầu tử tay chân. Chỉ là hắn cố lửa giận này mới vừa ở đáy lòng dâng lên, còn chưa kịp phát tác, rất nhanh bị một chậu nước lạnh rót xuống dưới. Bởi vì hắn nghĩ đến, cả tòa huyết ngục đảo bên trên, ai cũng biết A Đại cùng A Nhị là giúp mình làm việc. Giết hai người này, chẳng khác nào đang đánh ngốc mao. Ngốc mao là bị ngũ đương gia nhận định huyết quật tổng quản, kia 100 nhiều cái huyết quật tạp dịch, cũng không dám động hai người này. Dám làm như vậy người, đã vô cùng sống động. Là ngũ đương gia giết. Ừ mừng. A Tam liên tục gật đầu. Còn có, hiện tại huyết quật tổng quản là Hùng Khôn. A Tam tiếp lấy đem trong khoảng thời gian này chuyện đã xảy ra, đại khái nói một lần. Nguyên lai nhị cầu tử bế quan không bao lâu, liền có người hướng ngũ đương gia mật báo, A Đại cùng A Nhị làm việc tư, tự mình đem màu bán cho thương đội. Ngũ đương gia tự nhiên không thể chịu được loại sự tình này, đem A Đại cùng A Nhị kêu lên giết, thi thể treo ở sơn môn trên đại thụ. Ngũ đương gia đã tuyên bố, tước đoạt ngốc mao huyết quật tổng quản địa vị. Sau đó bổ nhiệm Hùng Khôn làm huyết quật tổng quản, đồng thời mỗi tháng cần rút ra tinh huyết tổng số lượng, đã tăng lên tới 18.000 bình. số lượng lật ra gần gấp đôi, chỉ có thể điên cuồng nghiền ép mỗi người tinh huyết, ở trên đảo tất cả huyết nô khổ không thể tả. Ngốc Mao đại nhân, ngươi vẫn nhân cơ hội chạy trốn a. A Tam sau khi nói xong, nhẹ giọng nhắc nhở. Nghe được A Tam nhắc nhở, nhị cầu tử cũng tại suy nghĩ. Hắn trước kia lưu tại nơi này, đơn giản là có một cái huyết quật tổng quản chức vị, có thể làm đến rất nhiều tinh huyết. Hiện tại tức đoạt huyết quật tổng quản địa vị, tiếp tục lưu lại huyết mục đảo, đã không có bất kỳ giá trị gì. Chỉ là, cứ như vậy rời đi, hắn vẫn có chút không cam tâm. Đáng tiếc A Đại cùng A Nhị, đối với mình một mảnh trung tâm, thế mà cũng bị giết. Chỉ là, hắn coi như không cam tâm, lại có thể thế nào? Huyết mục đảo có ngũ đại đương gia, mấy trăm tập dịch, thực lực cường đại, không phải hắn có thể chống nổi. Nhị cầu tử quyết định trước lúc rời đi, đem mấy cái này đối với mình rất trung tâm thủ hạ mang đi. Chủ tớ một trận, thuận tiện trợ bọn hắn thoát ly khổ hải. Ngay tại hắn định đem A Tam thu vào hồ lô thời điểm, đã thấy Hùng Khôn dẫn một đám người hướng hắn nơi này đi tới. Ngốc Mao, đã lâu không gặp. Nhị cầu tử nhìn thấy Hùng Khôn một mặt đắc ý bộ dáng, chỗ nào còn đoán không được, cái kia mật báo người, đại khái chính là hắn. Trước kia hai người bọn hắn chính là hàng xóm, cũng coi như có chút giao tình. Về sau nhị cầu tử thăng quan, làm tới huyết quật tổng quản, Hùng Khôn lại vẫn là bình thường tạp dịch. Nhị cầu tử xem ở ngày xưa tình cảm bên trên, đối với hắn cũng coi như tương đối chiếu cố, ngẫu nhiên sẽ còn trọng dụng một chút, không quá nặng dùng trình độ, khẳng định so ra kém trung thành tuyệt đối A Đại cùng A Nhị. Hai người này thế nhưng là một lòng vì nhị cầu tử làm việc, Hùng Khôn tự nhiên không đạt được cao như vậy độ trung thành. Hùng Khôn, lớn mật. Nhìn thấy Hùng Khôn tổng quản, còn không mau mau hành lễ bái kiến. Hùng Khôn còn không nói gì, nhưng hắn sau lưng mấy người mặc quần áo huyết nô lại không vui. Trước kia hâm mộ A Đại A Nhị bọn hắn có y phục mặc, chính mình không cách nào bị trọng dụng, hiện tại ôm vào Hùng Khôn tổng quản đùi, đương nhiên phải biểu hiện tốt một chút một chút. Ngốc Mao, ngũ đương gia muốn gặp ngươi, đi theo ta đi. Đừng lề mà lề mề, đi thôi. Hùng Khôn lúc nói chuyện, vì phòng ngừa nhị cầu tử chạy trốn, bên người những cái kia huyết nô cùng tập dịch đều mơ hồ đem hắn bao vây vào giữa. Chương 967, biến thành huyết nô. Chương 967, biến thành huyết nô. Nhị cầu tử mắt thấy tạm thời đào thoát vô vọng, chỉ có thể đi theo Hùng Khôn đi gặp ngũ đương gia. Dọc theo con đường này, hắn cơ hồ là bị áp đi qua. Trên đỉnh núi, ngũ đương gia chỗ tòa kia căn phòng lớn ngoài cửa, trên một cây đại thụ, lúc này đang treo hai cỗ thây khô. Thi thể bị treo thật lâu, đã bị phơi khô trình độ. Nhưng từ thân thể hình dạng, có thể nhìn ra sinh tiền nhận qua không ít cực hình. Hai cỗ trên thi thể quặng lông đều đã bị hỏa thiêu rơi mất, trên người da thịt rách tung tóe, nhìn lộn xộn không chịu nổi. Ngốc Mao, ngươi còn nhận biết hai người này sao? Hùng Khôn chỉ vào trên cây treo hai cỗ thi thể, âm dương quái khí hỏi. Nhận biết, A Đại, A Nhị. Nhị cầu tử gật gật đầu, không có gì tốt phủ nhận. Hai người này phạm vào tội lớn, giấu kín tinh huyết, tự mình cùng thương đội giao dịch, đã bị ngũ đương gia tru sát thị chúng, nguyên thần bị rút ra, điểm thiên đăng đến nay còn tại đốt đâu. Hắc Hùng Khôn rất đắc ý nói lấy, hắn giờ phút này rất hưởng thụ loại cảm giác này. Lúc đầu, hắn cùng Ngốc Mao đều là bình thường huyết quật tập dịch, về sau Ngốc Mao đông nhiên nhất phi trùng thiên, thế mà thành huyết quật tổng quản. Mỗi ngày nhìn xem Ngốc Mao quản lý 100 nhiều cái tập dịch, bị mấy chục vạn huyết nô xem như thần linh như thế sùng bái. Hắn mặc dù cũng bị Ngốc Mao trọng dụng, dính vào rất nhiều quang, nhưng trong lòng liền phảng phất bị ngàn đao bầm thây như thế khó chịu. Mỗi lần nhìn thấy Ngốc Mao như vậy uy phong, hắn sẽ rất khó chịu, hy vọng có thể nhìn thấy hắn không may, hận không thể tự tay đem hắn kéo xuống ngựa. Về sau, cuối cùng bị hắn bắt được cơ hội, ai kêu Ngốc Mao việc tư càng làm càng lớn, đem chính mình cũng kéo tiền đến. Mặc dù A Đại làm mỗi một bút việc tư, chính mình cũng có thể phân đến không ít chỗ tốt. Nhưng hắn biết, Ngốc Mao được đến chỗ tốt càng nhiều, so với mình hơn rất nhiều. Bị hắn bắt được một cái cơ hội, liền hướng ngũ đương gia mật báo. Sau đó chính mình thành công ngồi lên huyết quật tổng quản vị trí. Loại cảm giác này quá sung sướng. Nhị cầu tử rất bình tĩnh nhìn lướt qua Hùng Khôn, xác nhận hắn là luyện hư sơ kỳ tu vi, thực lực phải cùng Ô Mộc tương xứng. Dùng nguyên thần đốt đèn trời, hắn đương nhiên biết là chuyện gì xảy ra, đó là một loại cực kỳ tàn nhẫn cực hình. Nguyên thần cần mỗi ngày tiếp nhận thống khổ dày vò, đồng dạng muốn duy trì liên tục nhiều năm, cuối cùng nguyên thần hoàn toàn hao hết mới có thể hoàn toàn tử vong. Ngốc Mao, đi vào bên trong a. Hùng Khôn cùng một đám thủ hạ ôm lấy nhị cầu tử liền đi vào đại điện. Giờ phút này, từng cái huyết quật 100 nhiều cái tạp dịch tất cả đều ở đây, nơm nớp lo sợ đứng ở phía dưới đại điện. Đại điện hai bên tường đứng thẳng hai cây trụ tử, tại hai cây trụ tử bên trên các cột một cái nguyên thần. Hai cái này nguyên thần chính là A Đại cùng A Nhị, lúc này hai người bọn hắn diện mục vặn vẹo dữ tợn, trên đỉnh đầu đang thiêu đốt lên một sợi hỏa diễm. Đại điện thượng thủ, ngũ đương gia chính thần sắc uy nghiêm nhìn phía dưới đám người. Khi hắn nhìn thấy nhị cầu tử đi lúc tiến vào, trong ánh mắt toát ra một cỗ sát khí. Ngốc Mao, ngươi có biết tội của ngươi không? Không biết, ta một mực là ngũ đương gia làm việc, trung thành tuyệt đối, cẩn trọng, mỗi tháng đều đúng hạn nộp lên tinh huyết, có tội gì? Nhị cầu tử đem cổ ưỡn một cái, ánh mắt nhìn thẳng ngũ đương gia, hồi đáp. Trước kia hắn không dám nhìn thẳng, gần nhất thực lực tăng lên, hôm nay rốt cục cả gan nhìn thẳng ngũ đương gia. Phát hiện ngũ đương gia thực lực tu vi đại khái tại luyện hư hậu kỳ hoặc là hợp thể sơ kỳ, mạnh hơn chính mình, không được xem quá chính xác. Nhân chứng chứng cứ phạm tội đều tại, còn dám rào biện. Bản tôn hôm nay đem ngươi gọi đến, cũng không phải là nghe ngươi rào biện, mà là giết gà dọa khỉ, nhường tất cả mọi người biết phản bội bản tôn ra sao hạ chẳng. Ngũ đương gia nói đến đây, ánh mắt nghiêm khắc, trong đại sảnh lại lần nữa quét mắt một lần, dọa đến này một đám tạp dịch nơm nớp lo sợ đều không dám nói chuyện. Địa vị của ngươi, ngươi tất cả đều là bản tôn ban cho ngươi, bản tôn có thể ban cho ngươi, cũng có thể tiện tay thu hồi, ban cho những người khác. Ngũ đương gia sau khi nói đến đây, ánh mắt nhìn chằm chằm trong đại sảnh những người khác, cuối cùng rơi vào Hùng Khôn trên thân. Lần này lời mặc dù nói là ngốc mao, trên thực tế tại gõ trong đại sảnh tất cả mọi người, đặc biệt là tiếp nhận ngốc mao vị trí Hùng Khôn. Hắn muốn để Hùng Khôn biết, cái gọi là huyết quật chủ quản, bất quá là hắn tiện tay cho đồ vật, đừng tự cho là đúng. Không muốn lên mặt, càng không được đi vào ngốc mao theo gót. Tất cả mọi người nghe, ngốc mao cô phụ bản tôn tín nhiệm, mang bán tinh huyết, tội lôi đang chém. Vũ đương ra nói, đột nhiên ra tay, hung hăng một quyền đánh phía nhị cậu tử. Nhị cậu tử nhìn thấy một quyền đánh đến, thầm nghĩ mệnh ta thôi rồi. Hắn còn chưa kịp làm ra bất kỳ né tránh động tác hoặc là phòng ngự, một quyền này đã đến ngực. Vội vàng ở giữa, chỉ có thể điều động hai khối màu xanh đen bảy rồng xuất hiện tại nơi ngực. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, nhị cậu tử thân thể tựa như diều bị đứt dây, bị đánh bay ra ngoài, máu tươi từ miệng của hắn mũi thất khiếu phun ra. Vũ đương gia nhìn xem Trương nhị cậu thân thể chịu một quyền, thế mà không có chia năm xẻ bảy, hắn hơi có chút kinh ngạc. Bất quá, hắn nhìn thấy Trương nhị cậu thất khiếu chảy máu, nặng nề mà ngã trên đất, cũng không có đang đuổi đi lên bộ đạo. Cỗ thân thể này coi như không tệ, từ hôm nay trở đi, đem lốc mau biếm thành huyết nô. Hùng Khôn, đem người dẫn đi. Tản đi đi. Theo Vũ đương gia vung tay lên, trong đại sảnh đám người nhao nhao tản đi. Hùng Khôn tựa như nhặt được bảo như thế, mang theo mấy người dựng lên nhị cậu tử, liền hướng huyết quật chạy. Ngày xưa cao cao tại thượng huyết quật tổng quản, hiện tại thành dưới tay hắn huyết nô, có thể tùy ý chúa tể sinh tử, trên đời còn có cái gì là so cái này vui vẻ hơn. Đem người mang lên phòng của ta, ta phải thật tốt khảo vấn một chút. Cái này mấy tên thủ hạ nghe được hiệu lệnh, đem nhị cậu tử dựng lên, đưa vào Hùng Khôn trong phòng. Phanh, chọc, thu thương thân thể, bị hung hăng ném xuống đất. Sau đó mấy người này rời khỏi ngoài phòng, còn thuận tiện đóng cửa lại. Hùng Khôn nhìn xem trên mặt đất giống như chó chết ngốc mao, trong lòng đắc ý, đi tới gần còn đá hai cước. Ngốc mao a, ngốc mao, ngươi cũng đừng trách ta không nể tình, ai bảo ngươi ăn cây táo rào cây sùng, phản bội Ngũ Đương gia. Ta loại này trung thành người, khẳng định nhìn không được, chỉ có thể hướng Ngũ Đương gia tố giác ngươi. Phốc phốc, ngốc mao trong miệng lại phun ra một ngụm lớn máu tươi, đều phun đến Hùng Khôn trên thân. Ngươi cái này tiện hóa. Hùng Khôn nhìn thấy chính mình áo bào đều làm bẩn, trong lòng giận dữ, giơ chân lên liền đạp. Cấm. Đột nhiên, nằm dưới đất ngốc mao hét lớn một tiếng. Một đạo vô hình vô tích cấm ký tự văn rơi xuống Hùng Khôn trên thân. Hùng Khôn lập tức toàn thân đều không thể động đậy, cả đời pháp lực cũng không thể điều động mảy may. Hắn muốn gào thét, mong muốn kêu gọi phía ngoài thủ hạ tiến đến hỗ trợ, lại không phát ra được một chút thanh âm. Sau một khắc, hắn ánh mắt hoa lên, phát hiện mình đã thân ở một mảnh trong hỗn độn, trắng xóa, không nhìn thấy bờ. Sau 3 canh giờ, Hùng Khôn từ trong nhà đi tới. Mấy người các ngươi, đi giám sát huyết nô bắt cá, không được lười biếng. Đại nhân, chúng ta. Cái này mấy tên thủ hạ bình thường đều đi theo Hùng Khôn bên người, có những nhiệm vụ khác, không rõ giờ phút này vì cái gì để bọn hắn đi giám sát bắt cá. Để các ngươi đi thì đi, nào có nói nhảm nhiều như vậy. Hùng Khôn lúc này cũng không có dự định cùng bọn hắn phân rõ phải trái, cưỡng ép ra lệnh. Vâng, chúng ta bây giờ liền đi. Hai người hành một cái lễ, quay người rời đi. Lúc này xuất hiện Hùng Khôn, đương nhiên chính là nhị cậu tử. Hắn cấm thần thuật, từ trước đến nay là gặp mạnh thì yếu, gặp yếu thì mạnh, chuyên môn dùng để ức hiếp so với hắn yếu tu sĩ, đặc biệt tốt dùng. Với bạn, Hùng Khôn thực lực liền kém hắn, bị hắn dùng cấm thần thuật định trụ, thu vào trong hồ lô. Nguyên bản Ngũ Đương gia đánh hắn một quyền kia, bị bảy rồng ngăn trở, hắn cũng không có chịu nhiều ít tổn thương, chỉ là mượn cơ hội làm bộ thụ thương, bay đến rất xa mới ngã xuống. Lúc ấy loại tình huống kia, một cái Ngũ Đương gia hắn liền đánh không lại, ngoài ra còn có nhiều như vậy tạp dịch nhìn chằm chằm. Giả chết là tốt nhất, coi như lừa dối không được chết, cũng muốn lừa dối tổn thương. Lại thêm Ngũ Đương gia đối thực lực của mình rất có lòng tin, không có lại tiếp tục xem xét, nhường nhị cậu tự thành công tránh thoát cướp. Nguyên bản ngốc mao chính là mình giả trang, hiện tại ngốc mao đã chết, hắn lại có thể lấy Hùng Khôn thân phận hành động. Hiện tại, hắn vẫn là huyết quật tổng quản, quản lý 100 nhiều cái tạp dịch cùng mấy chục vạn huyết nô. Bất quá, hiện tại mỗi tháng là muốn nộp lên số lượng máu tươi, đã đạt đến 18,000 bình. Đây là một cái rất gian khổ nhiệm vụ, muốn đem những cái kia huyết nô vào chỗ chết nghiền ép, khả năng rút ra những này máu. Hơn nữa, giao xong cái này 18,000 bình về sau, hắn liền một chút chất béo đều không vớt được. Không có chất béo, cho hắn làm cái gì huyết quật tổng quản, cho không người ta làm việc. Hiện tại đối với hắn mà nói, cái này huyết quật tổng quản đã không có nhiều ít lực hấp dẫn, không muốn lại làm tiếp. Bất quá, trước lúc rời đi, hắn muốn đem A Đại cùng A Nhị Nguyên Thần cứu đi. Hai người này đều là giúp mình bất thu nhập thêm, mới bị Ngũ Đương gia tra tấn. Mặc dù hai người này chỉ là huyết nô thân phận, tại cái này huyết ngục đảo bên trên, chỉ là không có ý nghĩa tồn tại, cùng gia súc như thế giá rẻ. Nhị cậu tử hoàn toàn không cần để ý, phủi mông một cái liền rời đi, không cần thiết vì đó mạo hiểm. Huyết nô mà thôi, huyết ngục đảo bên trên có hơn mấy chục vạn, không có cái gì giá trị. Chỉ là, nhị cậu tử do dự nhiều lần, mỗi lần hồi tưởng lại hai người bị trói tại trụ tử phía trên một chút thiên đăng tình trạng, có đôi chút không đành lòng. Cuối cùng, hắn vẫn không thể nào sát phạt quả đoán, dự định mạo hiểm một lần. Hắn muốn chui vào đại điện, đem hai người này nguyên thần trộm đi. Sau đó lại đem trên đảo huyết nô, có thể mang đi nhiều ít liền mang đi nhiều ít, tốt nhất là toàn bộ mang đi. Nhị cậu tử làm ra sau khi quyết định, một mực tại tìm cơ hội. Một ngày này ban đêm, nguyệt hát phong cao, hắn lặng lẽ ẩn nấp thân hình, hướng Ngũ Đương gia đại điện đi đến. Chương 968, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Chương 968, lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nhị cậu tử chọn lựa một đêm nguyệt hát phong cao, ẩn nấp thân hình, tiềm hành tới Ngũ Đương gia ở lại tòa kia cửa đại viện. Ngoài cửa lớn trên cây, còn mang theo A Đại cùng A Nhị thi thể. Nhị cậu tử leo đến trên cây, nhẹ chân nhẹ tay đem hai người thi thể cởi xuống, thu vào trong hồ lô, sau đó nhẹ chân nhẹ tay từ trên cây trượt xuống đến. Xuống cây về sau, hắn mới lần nữa nhìn về phía Ngũ Đương gia cái này tòa đại biệt tử. Đây là một tòa chiếm diện tích mười mấy mẫu đại trạch viện, có mấy đạo môn hộ, bên trong có vài chục cái gian phòng. Buổi tối đại trạch viện cùng ban ngày hoàn toàn khác biệt, ban ngày đại môn rộng mở, mặc người ra vào, giống như không có bất kỳ cái gì phòng bị. Hiện tại cửa lớn đóng chặt, tường vây cao ngất, còn bố trí một tầng cảnh giới pháp trận, chỉ cần rất nhỏ xúc động, liền sẽ kinh động người trong phòng. Nhị cầu tử vòng quanh tòa này đại trạch viện chuyển ba vòng, không tìm được có thể vào địa phương, có chút dầu gì. Nơi này cửa lớn đóng chặt coi như xong, người gác cổng bên trong ban đêm còn có người ở bốn phía tường vây hạ, liền một cái chuồng chó cũng không tìm tới. Chu trừ một đêm, vào không được, chỉ có thể tạm thời trở về, đằng sau lại nghĩ biện pháp. Mấy ngày kế tiếp bên trong, hắn mỗi ngày giám sát huyết nô làm việc, rút máu. Bây giờ mỗi tháng muốn rút 18.000 bình máu, bình quân mỗi ngày 600 bình. Đem những này huyết nô đều quất đến choáng đầu hoa mắt, mỗi ngày đi đường đều phát run, xuống biển cũng không vớt được mấy con cá. Không vớt được rất nhiều cá, bọn hắn liền ăn không đủ no trong thân thể tinh huyết thì càng thiếu. Tinh huyết không đủ, dẫn đến thân thể bọn họ liền càng thêm suy yếu, càng thêm không vớt được cá, càng ăn không đủ no. Mấy ngày nay, hắn còn chứng kiến có mấy cái huyết nô ở trong nước biển chết đuối. Nhị cầu tử đi tại bờ biển, nhìn thấy những cái kia huyết nô, nguyên một đám hữu khí vô lực từ trong biển đỡ ra mấy con cá nhỏ. Sau đó ở bên bờ biển chậm rãi đem cá tách rời, sau đó ném tới trong nồi nấu. Nguyên một đám, động tác chậm chạp, đều rất lười nhác. Huyết nô nhìn thấy Hùng Khôn từ bên cạnh vừa đi qua, không có người nào hướng hắn hành lễ, cũng không có ai hướng hắn vân an. Coi hắn là thành không khí, dường như không thấy được như thế. Cùng trước kiêm lốc mau xuất hiện lúc tình cảnh, hoàn toàn không giống. Nhị cầu tử nhìn thấy đại gia như thế chậm rãi, bận rộn một ngày cũng ăn không đủ no, hắn đều có chút sốt ruột. Lúc này, hắn nhìn thấy có một đám huyết nô, thế mà nằm tại bờ biển trên bờ cát phơi nắng. Chư vị, thiên cũng nhanh muốn đen, thêm ít sức mạnh, nhiều bất điểm cá. Mắt thấy mặt trời đều sắp xuống núi, những người này còn không có xuống biển mò cá, nhị cầu tử thực sự nhịn không được, liền mở miệng khuyên nhủ. Các ngươi cố gắng mò cá cũng là vì chính mình, không ăn no nơi nào có khí lực mò cá, không ăn no nơi nào sẽ có tinh huyết. Nhị cầu tử đứng ở bên bờ biển tận tình thuyết phục. Nhưng này chút huyết nô vẫn nằm bất động, không có để hắn vào trong mắt. Ta cũng là vì các ngươi tốt ý miệng, ngươi giết ta đi. Ai ngờ, một cái huyết nô thế mà gầm lên giận dữ, cắt ngang nhị cầu tử lời nói. Cái này khiến nhị cầu tử cảm giác có chút kinh ngạc. Hắn trước kia lấy ngốc mao tổng quản thân phận, có thể chưa từng có một cái huyết nô dám như thế cùng hắn nói chuyện. Thư tình giả ý, rút máu của chúng ta, còn muốn chính chúng ta làm việc nuôi sống chính mình. Thật cho chúng ta tốt, liền cho chúng ta cung cấp thức ăn hoặc là bớt hút một chút máu. Chính là, trên đời này chưa bao giờ thấy qua, nhường huyết nô chính mình làm việc, chủ động cho các ngươi rút máu. Ngươi quên chúng ta là thân phận gì sao? Chúng ta chỉ là nhất ti tiện huyết nô, hút xong máu liền muốn chết. Ngược lại sớm muộn là chết, mơ tưởng tại để cho ta làm sống. Có gan ngươi hiện tại một kiếm đem ta giết. Giết ta đến nhà. Giết ta nha. Những này huyết nô là thật không muốn sống, hiện tại ngươi một lời ta một câu, chủ động khiêu khích Hùng Khôn. Bởi vì bọn hắn động tĩnh của nơi này, hấp dẫn chung quanh cái khác huyết nô, cũng đều xuống lại, không có hảo ý nhìn xem Hùng Khôn. Nếu không phải trong cơ thể của bọn họ đều bị đánh nô ấn, không cách nào phản kháng, hiện tại khả năng liền hợp nhau tấn công. Các ngươi trước kia vẫn luôn là làm như vậy, hiện tại vì sao không thể? Ta tính toán qua, các ngươi trước kia mỗi tháng rút máu tổng lượng, cùng hiện tại cũng không kém nhiều. Kỳ thật đối với rút máu tổng lượng, nhị cầu tử trong lòng rõ ràng nhất. Cả hai chênh lệch không phải đặc biệt lớn, thêm ít sức mạnh cố gắng một chút cũng là có thể khắc phục. Bất quá hắn xem như huyết quật tổng quản, liền không có chất béo có thể kiếm. Trước kia chúng ta là tự nguyện, ngốc mao đại nhân đối với chúng ta tốt, đem chúng ta từ lồng bên trong phóng xuất, để chúng ta có thể sống ra người dạng ngươi chỉ biết là ngốc mao đại nhân tiếp việc từ, tự mình buôn bán tinh huyết, lại không biết ngốc mao đại nhân cho chúng ta mua đan dược ngươi bất quá là muốn nghiền ép chúng ta mà thôi, những này huyết nâu ngược lại là không muốn sống, vỏ đã mẹ không sợ rơi, trực tiếp lớn tiếng phản bác. Kỳ thật, ngoại trừ rút máu dẫn đến thân thể suy yếu bên ngoài, vấn đề lớn nhất là không gì đau lòng bằng tâm chết. Huyết nô đã mất đi vừa bắt đầu loại kia lòng dạ, trước kia bọn hắn tin tưởng, cố gắng thông qua phần đấu, liền có thể cải biến chính mình sinh tồn hoàn cảnh. Chỉ cần bớt càng nhiều cá, đem chính mình ăn no nê, thân thể thể chất liền sẽ tốt hơn, coi như rút mất một chút máu, thân thể cũng có thể gánh vác được. Kỳ thật trước kia mỗi tháng rút máu, lại thêm á đại bọn hắn tiếp điểm việc tư, một tháng cộng lại cũng rất nhiều. Chỉ là lúc kia tất cả mọi người có một cố nhiệt tình, lại thêm nhị cầu tự được chỗ tốt, thường xuyên bổ sung một chút đan dược cho bọn họ phục dụng, để bọn hắn từ đầu đến cuối có thể nhìn thấy hy vọng. Hiện tại, chúng huyết nô đối tương lai không ôm bất cứ hy vọng nào, liền cùng trước kia bị giam tại trong lồng sắt như thế, thậm chí còn không bằng trước kia nhốt ở trong lồng. Trước kia nhốt ở trong lồng, mỗi ngày rút máu, tất cả mọi người tại an tâm chờ chết, mặc cho người định đoạt cũng không quan trọng, ngược lại huyết nô tuổi thọ cũng không dài. Hiện tại ngoại trừ rút máu, còn muốn chính bọn hắn cố gắng làm việc, cảm giác càng thua thiệt. Bọn hắn tại trở thành huyết nô trước đó, cũng tại tiên giới lăn lộn qua, xưa nay chưa nghe nói qua, nhà ai huyết nô còn muốn làm việc. Hiện tại đã ngốc mao đại nhân không có ở đây, bọn hắn cho dù là cố gắng, cảm giác cũng không có ý nghĩa. Ngoại trừ ngốc mao đại nhân, không có người nào lại đem bọn hắn những này huyết nô làm người đối đãi. Ngươi cũng không phải ngốc mao đại nhân. Chúng ta cố gắng làm việc, đem chính mình vô béo một chút, đơn giản chính là cho các ngươi rút càng nhiều máu. Ngươi liền dẹp ý niệm này a, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý. Mấy cái này huyết nô nói dứt lời về sau, tất cả đều nằm tại trên bờ cát, không nhúc nhích, một bộ lợn chết không sợ bỏng nước sôi bộ dáng. Nhị cầu tử trong lúc nhất thời cũng không biết nên xử lý như thế nào những người này. lấy Hùng Khôn thân phận, thời gian ngắn khẳng định không cách nào thắng được những này huyết nô tín nhiệm. Ngốc Mao thân phận đã chết, ít ra tạm thời không thể trước mặt người khác hiện lộ. Hơn nữa, nhìn thấy những người này đến bây giờ còn nhớ kỹ chính mình, nhị cầu tử trong lòng cũng có một chút xíu cảm động. Hắn dự định rời đi huyết ngục đảo thời điểm, tận lực đem bọn hắn đều mang lên. Trước lúc rời đi, hắn còn phải nghĩ biện pháp đem A Đại cùng A Nhị nguyên thần trục ra. Ngay tại nhị cầu tử cùng huyết nô trong lúc nói chuyện, xa xa lại nhìn thấy có một chi thương đội hướng bên này bay tới. Nếu như là A Đại cùng A Nhị còn tại, khả năng lại nếu muốn biện pháp giúp nhị cầu tử kiếm ngoại khoái. Đáng tiếc, theo chi này thương đội tới gần, nhị cầu tử rốt cục thấy rõ người đến diện mục. A, lại là bọn hắn. Hắn thế mà nhìn thấy, cái này một chi thương đội vẫn là người quen biết cũ. Chính là Hôn Nguyên Thành tiệm tạp hóa Ba Ly cùng Tái Quốc Hoa cái này một đôi cậu nam nữ, ngoài ra còn có một chút tạp dịch. Chương 969, An Thử chương 969, An Thử năm đó, nhị cầu tử vì tiết kiệm mỗi lần vào thành 5 khối linh thạch, trà trộn vào tiệm tạp hóa bên trong làm hòa kế. Linh thạch sát thực tiết kiệm tới, chỉ là muốn giúp người ta tiệm tạp hóa làm việc, đánh cổ công. Cuối cùng tại một lần mua sắm nhiệm vụ bên trong, không cẩn thận gặp phải ông nhãn đạo, toàn quân bị diệt, nhị cầu tử kém chút chết. Chỉ là hắn không nghĩ tới, Ba Ly cùng Tái Cúc Hoa cái này một đôi cậu nam nữ mệnh lớn như vậy, chẳng những không chết, còn vì tiệm tạp hóa lập xuống công lao, trở về còn được đến phần thưởng. Nhị cầu tử nhìn xem Ba Ly cùng Tái Cúc Hoa bay ở đội ngũ phía trước nhất, trước công chúng, dưới ban ngày ban mặt, cái này một đôi cậu nam nữ tay chân không sạch sẽ, vẫn không quên động thủ động cước. Mấy năm không thấy, Tái Cúc Hoa biến xinh đẹp hơn, kia một thân cọc lồng, bóng loáng tỏa sáng, có thể soi sáng ra bóng răng đến. Còn có nàng cười lên lúc, kia một đôi răng nanh, tối thiểu có dài hơn 3 tấc, nhìn tràn đầy mị lực. Đáng tiếc nhị cầu tử hiện tại không háo nữ sắc, đối với nàng loại này tư sắc, một chút hứng thú đều không có. Lúc này nhìn xem thương đội lên nào, tại một tên tạp dịch dẫn dắt hạ, hướng trong đảo đi đến, nhị cầu tử trong lòng thăng ra một ý kiến. Đã ban đêm tòa kia trạch viện cửa lớn đóng chặt, ban ngày khách tới dù sao cũng phải mở cửa, ban ngày người đến người đi, xác thực không thích hợp xuất thủ cứu người. Nhưng hắn có thể ban ngày đi theo thương đội chui vào đi bảo, trốn trước, ban đêm lại độc thủ. Nghĩ tới đây, hắn không lại để ý trên bờ cắt phơi nắng những cái kia huyết nô, tự mình rời đi. Đi đến một cái địa phương không người, hắn mới ẩn nặc thân hình, lặng lẽ hướng thương đội đuổi theo. Nắm chặt đuổi theo, cuối cùng tại thương đội đi vào trước đó, đuổi kịp đội ngũ. Hắn liền cùng tại thương đội một tên tạp dịch sau lưng, chậm rãi hành tẩu. Ẩn nấp thân hình hành tẩu thời điểm, đi theo người khác sau lưng, không cần lo lắng nhiễu loạn trùng quanh khí lưu cùng bụi, tương đối nhẹ nhõm. Thương đội quả nhiên bị đưa vào tòa kia trong đại viện, chỉ là không có đi đại điện, mà là an trí tại một bộ trong phòng nghỉ ngơi. Nhị cầu tử đi theo tiến vào đại viện về sau, liền chạy tới trong một cái góc trốn đi, chậm đợi trời tối lúc không người lại đột thủ. Hắn cứ như vậy lặng lặng chờ, trong lúc đó, hắn nhìn thấy Ngũ Đương gia đi ra, tự mình tiếp đại thương đội. Nhị cầu tử vừa mới bắt đầu có chút hiếu kỳ, ngay tại bên cạnh nghe lén, phát hiện Ba Ly cùng Tái Cúc Hoa luôn luôn nhìn trái phải mà nói hắn, đàm luận một chút cùng giao dịch không liên quan gì sự tình. Cũng may bọn hắn trôi nói kỳ văn dị sự, cũng hơi gợi lên Ngũ Đương gia hứng thú, giữa chủ khách trò chuyện vui vẻ. Nhị cầu tử cũng không biết, cái này một đôi cậu nam nữ lại từ đâu bên trong, tăng trưởng nhiều như vậy kiến thức, biết ăn nói, rất nhiều nội dung chưa từng nghe thấy. Thời gian cũng liền như thế lặng yên trôi qua, bất chi bất giác, đã đến ban đêm. Bọn hắn còn tại đàm luận, còn tại ngồi chém gió, nhưng nhị cầu tử cái này người nghe lại có điểm không kiên nhẫn được nữa. Hiện tại toàn bộ trong đại viện, địa phương khác đều đã an tĩnh lại, cũng chỉ còn lại có gian này trong phòng khách, bọn hắn còn tại nói chuyện phiếm. Thương đội không sớm một chút hoàn thành giao dịch rời đi, nhị cầu tử liền không cách nào ra tay trộm nguyên thần. Hắn cũng không dám tại Ngũ Đương gia dưới mí mắt độc thủ. Nếu là tối nay trộm không thành, ngày mai còn phải ở chỗ này tránh một ngày. Đạo hữu, ngươi xem chúng ta cái này một trò chuyện, liền suýt nữa quên mất chính sự. Chúng ta lần này tới quý đảo, mong muốn mua sắm một nhóm tinh huyết, tổng số lượng đại khái muốn 20.000 bình. Chính là không biết, đạo hữu trong tay có hay không có sẵn hàng hóa. Nhị cầu tử nghe được bọn hắn rốt cục nói đến chuyện giao dịch, hắn cũng đi theo thở dài một hơi, bọn hắn làm xong giao dịch dù sao cũng phải nghỉ ngơi á 2-3 bình, không có vấn đề. Vũ Đương ra một ngụm liền đáp ứng. Nếu là lúc trước, mỗi tháng huyết quật bên trong cũng không nhiều ít tinh huyết sản xuất, bên trong còn rót nước nghiêm trọng. Từ khi Ngốc Mao quản lý huyết quật về sau, túi bên eo của hắn là càng ngày càng phong phú, để giành được không ít chất lượng tốt tinh huyết. Đạo hưu có thể hay không đem tinh huyết lấy ra, để chúng ta kiểm tra thực hư một chút. Ba Ly lúc này lại hỏi. Đương nhiên không có vấn đề. Chúng ta ở trên đảo sản xuất tinh huyết xưa nay không trộn nước, thường dự toàn bộ hỗn loạn chi địa, đã dùng qua đều nói xong. Vũ Đương gia đối với mình hàng rất có lòng tin, nói đến, cái kia Ngốc Mao đúng là một nhân tài, đáng tiếc hắn không hiểu được cảm ơn. Các vị đạo hữu mời xem, tại mấy cái lớn trong dương đều là tinh huyết, mỗi một chiếc dương trang 1.000 bình, nơi này hết thảy 20 con dương lớn. Vũ Đương gia đem 20 chỉ hòm gỗ lớn hướng trên mặt đất bãi xuống, rất tự tin mời Ba Ly cùng Tái Cúc Hoa kiểm hàng. Ba Ly mở ra một cái dương gỗ, bên trong là bày ra đến chỉnh chỉnh tề tề 1.000 chỉ cái bình. Hắn tiện tay cầm lấy mấy cái bình, mở ra nắp bình, bên trong đều là tràn đầy tinh huyết. Từ bên trong đổ ra một bộ phận bày tại trên tay, Ba Ly lẻ lươi liếm lấy một chút, sau đó nheo mắt lại cẩn thận cảm thụ. Không sai, đúng là tốt nhất tinh huyết, phẩm chất rất thuần hậu. Ta thử lại mấy bình. Ba Ly lại cúi người, tiếp tục từ bên trong xuất ra hơn mấy chục chỉ cái bình, mở ra nắp bình, mấy chục cỗ tinh huyết từ bên trong bay vọt mà ra. Những này dũng manh tiến ra tinh huyết, trong nháy mắt liền bay vào Ba Ly trong miệng. Lần này thế nhưng là hơn mấy chục bình thuần túy tinh huyết, thế mà liền bị Ba Ly cho nuốt lấy. Vũ Đương gia nhìn thấy Ba Ly cử động lần này, cũng cảm giác có chút ngoài ý muốn. Bình thường bán đồ, người khác kiểm hàng cũng chính là mở ra một hai bình, cũng chưa hề gặp qua ai như thế mặt dày vô sỉ, một hơi nuốt mất mấy chục bình. Bất quá hắn cũng là một cái có khí độ người, tạm thời không nói gì thêm. Nhưng vào đúng lúc này, tái cúc hoa cái kia con mụ lẳng lơ nhóm, nàng cũng mở ra từ dương gỗ, từ bên trong móc ra mấy chục bình tinh huyết. Chỉ thấy nàng mở ra nắp bình, một ngụm liên ướt. Lần này, ngũ đương gia cũng có chút bốc lửa. Bán đồ xác thực có thể nhấm nháp, có thể ăn thử, nhưng không phải như thế ăn. Hai người một hơi liền ăn hết 100 nhiều bình. Cho dù là bán xỉ giá, cũng muốn 1000 nhiều khối linh thạch. Hai vị, còn mời tự trọng. Ngũ đương gia rốt cục nhịn không được, mở miệng ngăn lại hai người hành vi. Đạo hữu không cần lo lắng, hai chúng ta khẩu vị tốt, một lần có thể uống hơn mấy trăm bình đều vô sự. Ai ngờ, hai người này cũng không có như vậy dừng lại, mà là mặt dày vô sỉ tiếp tục. Chỉ thấy hai người bọn hắn, mỗi người lại móc ra mấy chục bình, nắp bình vừa mở liền đem tinh huyết nuốt lấy. Hai vị đạo hữu, còn mời tự trọng. Nếu như cần phục dụng tinh huyết, trước tiên có thể hoàn thành giao dịch. Ngũ đương gia chỗ nào nhịn được, bị người dạng này hao lông dê, liền phải ra tay ngăn cản. Đạo hữu yên tâm, chúng ta chỉ là muốn thử một chút cái này tinh huyết, chúng ta uống hết những này, tất cả đều ghi tạc chương mục của chúng ta. Ngay tại ngũ đương gia nhịn không được, sắp lúc trở mặt, ba ly rốt cùng hứa hẹn, hai người uống hết những này, đều tính tại chương mục của bọn hắn. Bởi như vậy, ngũ đương gia cũng liền không nóng nảy, đứng ở một bên lặng lặng thu thập bình, tính toán đợi hai người uống xong sẽ cùng nhau tính sổ sách. Hắn như thế một nhặt, liền giảm hơn nửa canh giờ. Chỉ thấy cái này một đôi nam nữ, càng không ngừng từ trong dương ôm ra tinh huyết cái bình, mỗi một ngụm đều có thể nuốt mất hơn mấy chục bình. Đến bây giờ, hai người đã uống cạn hơn một bát bình, nhị cậu tử trốn ở bên cạnh, cũng thấy run rẩy. Một lần uống nhiều như vậy, cái này cần bao nhiêu linh thạch? Hơn nữa người bình thường thân thể, duy nhất một lần có thể dung không được nhiều như vậy tinh huyết, sẽ bạo thể mà chết. Nhưng hai người thân thể nho nhỏ bên trong, đã uống xong hơn một vạn bình tinh huyết. Ngoại trừ khí tức trên thân, liên tục tăng lên, thế mà không có bất kỳ cái gì dị thường. Ngũ đương ra một mực tại bên cạnh nhìn xem, theo hai người uống càng ngày càng nhiều, uống tốc độ cũng càng nhanh. Nhất là cái này một đôi nam nữ khí tức trên thân, đang nhanh chóng tăng cường, trong lòng của hắn không bình tĩnh. Dừng tay. Hai người các ngươi mau dừng tay. Nhưng lúc này, giống như đã muộn. Hai người này ngẩng đầu thời điểm, đã là đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng một loại rất kỳ dị ánh mắt nhìn chằm chằm ngũ đương ra. Cùng lúc đó, tại hai người này dưới lòng bàn chân tạo thành một cái biển máu, nhanh chóng ra bên ngoài lan tràn. Nhị cầu tử nhìn thấy huyết hải xuất hiện một phút này, là hắn biết không ổn, bèo một cái trốn vào trong hồ lô. Hắn lần này trốn vào đi động tác hơi có chút kịch liệt, ở đây mấy người đều phát hiện. Chỉ là lúc này, bọn hắn song phương đang ở tại Dương cung bạn kiếm thời khắc mấu chốt, đều tưởng rằng đối phương làm ra động tĩnh. Hai người dưới chân huyết hải, trong nháy mắt đã che mất cái này một căn phòng, che mất ngũ đương gia. Chương 970, ngũ đương gia chương 970, ngũ đương gia nhị cậu tử khi nhìn đến hai người có thể nuốt vào hơn một vạn bình tinh huyết thời điểm, là hắn biết, cái này một đôi cậu nam nữ không dễ trọng. Cũng không biết bọn hắn từ chỗ nào học được loại này công pháp tà môn. Làm hai người liên thủ sử xuất huyết hải thần thông, nhị cậu tử càng không muốn trêu chọc bọn hắn. Hắn là đến trộm đồ, cũng không phải đến cho người làm tay chân, lúc này không chút do dự trốn vào trong hồ lô. Hai người đánh tới huyết hải thần thông, im hơi lặng tiếng, che mất cả phòng. Nguyên bản lấy ngũ đương gia thực lực, tại huyết ngục đảo bên trên có thể xếp thứ 5, một mực khiến nhị cậu tử rất kiêng kỵ. Lúc này cũng không có bất kỳ cái gì năng lực phản kháng, liền đã bị huyết hải che mất. Nhị cậu tử dọa đến đem đa số thần thức đều thu về, chỉ lưu lại một cây nhỏ bé thần thức sợi tơ, cảm giác phía ngoài động tĩnh. Huyết hải che mất cả phòng, lại không có một giọt máu chảy tới bên ngoài phòng, thậm chí trong phòng động tĩnh cũng không có truyền đi. Toa này lớn trong trạch viện, rốt cục yên tĩnh như cũ, ngẫu nhiên có một hai tiếng côn trùng kêu vàng chim gọi truyền ra. Ngày kế tiếp, ngày mới vừa sáng, ba lê cùng tái cúc hoa dẫn thủ hạ mấy cái tập dịch từ trong phòng đi tới. Phía sau bọn họ trong phòng sạch sẽ, một bóng người cũng không có, cũng tìm không thấy một vết máu. Đến mức hôm qua trong phòng cùng bọn hắn đàm luận giao dịch ngũ đương ra, đã không biết tung tích. Đám người bọn họ từ trong phòng sau khi đi ra, liền hướng chỗ cửa lớn đi đến. Mấy vị đạo hữu, các ngươi đã mua được tinh huyết sao? Một tên toàn thân lông đen tu sĩ chỉ thấy mấy người bọn họ từ trong phòng đi tới, lại không nhìn thấy ngũ đương gia, có chút nghi hoặc mà tiến lên hỏi thăm. Chúng ta đêm qua liền mua được, đang muốn hướng các ngươi đương gia cáo tử, còn mời đạo hữu thông bẩm một chút. Ba ly lúc này lại giả vờ không biết ngũ đương gia hướng đi, còn biểu thị phải hướng ngũ đương gia cáo tử. Hắn tiểu nói này ngược lại làm cho lông đen tu sĩ có chút khó khăn. Thực không dám dâu dếm, từ khi hôm qua cùng các ngươi gặp nhau về sau, ta cũng không gặp lại qua ngũ đương gia, không biết rõ lao nhân gia ông ta đi nơi nào. Nguyên lai dạng này à, hôm qua các ngươi đương gia hoàn thành giao dịch về sau thì rời đi, cụ thể đi địa phương nào chúng ta cũng không dám hỏi đến. Đã như vậy, chúng ta liền không làm phiền, chờ gặp phải các ngươi đương gia đạo hữu, nhớ kỹ thay chúng ta nói một tiếng. Ba ly cùng tái cúc hoa hướng lông đen sau khi cáo tử liền đi ra cửa. Trong trạch viện đám người cũng không có hoài nghi, dù sao ngũ đương gia thực lực cao cường, những này thương đội tiểu la là có thể đả thương không đến hắn, càng thêm không có khả năng im hơi lặng tiếng nhường hắn biến mất. Ngũ đương gia đại khái một mình đi chỗ nào, bọn hắn những này hạ nhân không có tư cách hỏi đến. Thế là một ngày này ba ngày, ngũ đương gia đều không hề lộ diện, ở tại người trong phòng cũng không có kinh hoàng, càng không có khắp nơi tìm kiếm. Nhị cầu tử cũng tại trong hồ lô tránh cả ngày, thẳng đến trời tối, hắn mới từ trong hồ lô chạy tới. Buổi tối trong đại trạch viện rất yên tĩnh, không có người đi lại. Nhị cầu tử rón rén từ trong phòng đi tới, hướng đại điện phương hướng đi đến. Lúc này trong đại điện, Á Đại cùng A Nhị Nguyên Thần, mặc dù bị trói tại trụ tử bên trên, đỉnh đầu bọn họ đều có một đạo nho nhỏ ánh lửa. Ánh lửa lấy nguyên thần của bọn hắn là nhiên liệu, muốn thiêu đốt thời gian mấy năm, đem nguyên thần của bọn hắn tất cả đều hao hết mới thôi. Thời gian mấy năm qua bên trong, nguyên thần sẽ một mực ở vào thống khổ dày vò bên trong. Nhị cầu tử đi đến một cây trụ tử hạ, thần thức quan sát một chút. Hai người nguyên thần đều bị xích sắt buộc chặt, trên thân còn bị thi triển phong cấm một loại pháp thuật, phòng ngừa bọn hắn loạn động, hoặc là phát ra thống khổ kêu rên. Xem như hai ngọn đèn, nếu như thời thời khắc khắc đều đang lớn tiếng kêu rên, cũng quá ầm ĩ, cho nên hai người bọn hắn mặc dù rất thống khổ, diện mục đều vặn vẹo dữ tợn, lại không phát ra thanh âm nào. A đại, A nhị nhị cầu tử nhẹ nhàng hô kêu một tiếng, hai người ánh mắt bắt đầu nhìn về phía hắn. Có người nhìn thấy nhị cầu tử thời điểm, vừa mới bắt đầu còn không nhận ra được. Thẳng đến bộ mặt hắn vặn vẹo biến hóa, hiện lộ ra ngốc mao bộ dáng. Lần này hai người nhận ra, lại là ngốc mao đại nhân tới cứu bọn hắn. Hai người con ngươi kịch liệt co vào, hiển nhiên đã nhận ra, người đến đúng là bọn họ ngốc mao đại nhân. Suy ta cái này tìm cách cứu các ngươi xuống tới xích sắt cùng trụ tử bên trên có trận pháp phong ấn, nhị cầu tử nhìn một hồi, rón rén là A đại giải khai xích sắt. Cuốn quanh ở A đại trên người xích sắt, ngay tại từng vòng rút bớt xuống tới. Ngay tại tầng cuối cùng xích sắt bị gỡ xuống thời điểm, đột nhiên, một cỗ mãnh liệt linh khí bạo phát đi ra. Anh không nghĩ tới, xích sắt cuối cùng còn lưu lại một tay, cái này một tiếng vang thật lớn, linh khí bộc phát trong nháy mắt, liền phải đem A đại nguyên thần xông đến nát bấy. May mắn nhị cầu tử xem thời cơ được nhanh, tâm niệm vừa động, A đại đã bị thu vào trong hồ lô, nguyên thần chỉ chịu một chút xung kích, cũng không có hoàn toàn tiêu tán. Nhưng động tĩnh lớn như vậy, đã sớm kinh động đến tòa này trong trạch viện những người khác. Đã có mấy người ngay tại chạy tới đây. Nhị cầu tử giờ phút này cũng có thể trốn vào trong hồ lô, nhưng A nhị còn cột vào trụ tử bên trên. Hắn lần này nếu như trốn đi, đằng sau đại khái lại cũng không có cơ hội cứu người. Người nào là cái kia lông đen tu sĩ thanh âm, người còn chưa tới, thanh âm đã chuyển tới. Thời khắc nguy cơ, nhị cầu tử chỉ do dự một sát na. Sau đó, thân thể nhanh chóng biến hóa, rốt cục tại lông đen đuổi tới trước đó, biến thành ngũ đương gia bộ dáng. Cái kia lông đen tu sĩ chạy đến thời điểm, cũng chỉ nhìn thấy ngũ đương gia chắp tay sau lưng, đứng trong đại điện, đưa lưng về phía hắn. Ngũ đương gia, bái kiến đương gia. Ta còn tưởng rằng là có tặc nhân xâm nhập tiến đến. Lông đen tu sĩ thấy là ngũ đương gia, liền vội vàng hành lễ giải thích. Hừ, cái gì tặc nhân dám đến nơi đây náo sự, làm bản tôn là bài trí không thành. Chỉ thấy ngũ đương gia có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng, dọa đến lông đen tu sĩ cổ co rụt lại. Nơi này không có chuyện của ngươi, đi xuống đi. Ngũ đương gia phất phất tay, lông đen liền phải quay người rời khỏi. Chờ một chút. Đúng lúc này, ngũ đương gia lại kêu hắn lại, lông đen chỉ có thể lại quay người về đến. Ngươi đem cái này trụ tử bên trên nguyên thần lấy xuống, bản tôn có tác dụng khác. Vâng. Lông đen cũng không biết ngũ đương gia rốt cuộc có gì dụng ý, đã đương gia có phân phó, hắn liền làm theo. Ngay lúc này thuộc liền phải làm nhiều sự tình, ít nói chuyện. Lông đen nghe được phân phó, tay chân rất nhanh nhẹn, rất nhanh liền giải khai xích sắt, đem A nhị từ trụ tử bên trên để xuống. Nhị cầu tử một tay nhấc lên A nhị nguyên thần, đang định trực tiếp thu vào trong hồ lô. Hắn đột nhiên lại nghĩ đến một việc. Chính bản ngũ đương gia đã biến mất, chính mình tới đều tới, cũng không thể cứ như vậy tay không trở về. Dứt khoát lại làm mấy ngày ngũ đương gia, cũng là rất ý đồ không tồi. Chỉ là, hắn đối với ngũ đương gia không hiểu rõ lắm, thậm chí liền ngũ đương gia bình thường ở cái nào gian phòng đều không rõ ràng. Trong này thế nhưng là có hơn mấy chục cái gian phòng, nếu là tìm không thấy chính mình nhà ở, đi nhầm phòng ở, rất dễ dàng lộ tẩy. Nghĩ tới đây, hắn lại đem trong tay A nhị nguyên thần, hướng lông đen tu sĩ trong ngực quan ra, đem hắn đưa đến ta trong phòng. Nhớ kỹ đừng giết chết, bản tôn còn có đại dụng. Ngũ đương gia tiếp tục chắp tay sau lưng, tùy ý dặn dò nói. Vâng. Lông đen tu sĩ cũng không biết đương gia muốn làm gì, ngược lại đương gia thế nào phân phó, hắn liền làm như thế đó. Một tên ưu tú thuộc hạ, biết lúc nào không cần động não, không cần lắm miệng. Lông đen nhấc lên A nhị nguyên thần liền ra đại điện, một lát sau, ngũ đương gia mới chắp tay sau lưng, nhàn nhã theo ở phía sau. May mắn hắn run lên một cái cơ linh, nhường lông đen tu sĩ dẫn đường. Nếu không dọc theo con đường này lại qua một cánh cửa, xuyên qua một tòa vườn hoa, bảy lần quắc tám lần rẽ thật đúng là khó tìm. Cuối cùng, lông đen tu sĩ đem A nhị nguyên thần sách tiến vào phía sau một tòa trong phòng. Đi, nơi này không liên quan đến ngươi, lui ra đi. Nhị cầu tử rốt cuộc tìm được ngũ đương gia nơi ở, liền đem lông đen đuổi rời đi.